Chương 409, hắn không nhất định có thể đem chúng ta toàn bộ giết sạch. Chương 409, hắn không nhất định có thể đem chúng ta toàn bộ giết sạch. Tiêu Dã lẩm bẩm nói. Chết. Mà nghi vấn của hắn rất nhanh liền được giải đáp. Bao Chết Chu Thánh cười nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy trào phúng. Bất quá, ta nói chính là bọn ngươi. Mọi người. Đang lúc nói chuyện, Chu Thánh lồng ngực trô ra thịt giống như là thủy triều hướng chính giữa tụ lại, liền bị nổ nát vị trí trái tim, đều có nhảy lên hình dáng đang chậm rãi thành hình. Cũng chính là như thế thời gian một cái nháy mắt, đạo kia đổi lại bất luận kẻ nào đều hẳn phải chết không nghi ngờ xuyên qua tổn thương, lại hoàn toàn biến mất không thấy. Tiêu Giá bị một màn này cả kinh, con ngươi đột nhiên co lại. Ngươi, ngươi đến cùng là quái vật gì? Chu Thánh không để ý hắn chất vấn, trong mắt trào phúng giảm đi, chỉ còn lại một mảnh sát ý lạnh như băng. Tiêu Giá người mang vô số cơ duyên, hắn quật khởi con đường, cái này mới vừa vặn xuất phát, cũng không muốn chết. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng cầu xin tha thứ, Chu Thánh trực tiếp đem đầu của hắn quăng hướng mặt đất. Gạch xanh nháy mắt nổ tung, đá vụn bay ra. Xương sọ của Tiêu Giá giống yếu đất đổ sứ nháy mắt vỡ nát, sau đó Chu Thánh đi theo lại là một chân, trực tiếp đạp vỡ bộ ngực của hắn. Cũng mắt nhìn xem dưới chân triệt để không một tiếng động thi thể. Chu Thánh cái này mới khinh thường cười lạnh một tiếng. Cựu truyền bất diệt thân, đánh không chết tường đồng bách sắt. Không biết mùi vị trong một gian phòng, Tiêu Hàn Sơn thấy cảnh này lúc chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Có Tiêu Giá nhắc nhở tại phía trước, hắn đã tận lực đánh giá cao thực lực của Chu Thánh. Có thể hắn nhìn tính và tính, vẫn là không ngờ tới, liền quán nhật toa đều không làm gì được hắn. Người này cùng bật học đồng dạng, thế thì còn đánh như thế nào? Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, đột nhiên truyền đến một trượng chia xuống đất âm thanh. Ngay sau đó, một vị làm bảo lão giả chậm rãi đi ra bao xương. Hắn hướng về Chu Thánh có chút chắc tay, ngữ khí ôn hòa nói: "Vị tiểu hữu này, lão phu là Bất Tử Tiên Ông, chắc hẳn tiểu hữu cũng đã nghe nói qua danh hào của ta. Không biết tiểu hữu có thể bán ta cái chút tình mọn, báo cho lão phu, tiểu hữu đến cùng muốn làm gì?" Chu Thánh há to miệng, vừa muốn mở miệng, lời đến khỏe miệng nhưng lại dừng lại. Hắn chợt nhớ tới mình hỏng bét biểu đạt năng lực. Tại trên Lam Tinh Thiết Học, 800 chữ viết văn hắn nín bể đầu đều viết bất mãn 500 chữ. Vì vậy, hắn lựa chọn trực tiếp dùng hành động để hướng mọi người giải thích, hắn đến cùng muốn làm gì. Suy nghĩ vừa ra, một đạo hắc mang thẳng tắp hướng về Bất Tử Tiên Ông lao đi. Bất Tử Tiên Ông phản ứng cũng coi như cấp tốc, gặp hắc mang đánh tới, lúc này đưa tay nắm chặt một trượng, ngưng tụ ra một vòng bảo hộ màu vàng nhạt. Có thể hắc mang tốc độ quá nhanh, uy lực càng là vượt xa dự liệu của hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, màu vàng vòng bảo hộ nháy mắt vỡ nát, hắc mang gần như không bị nửa điểm ngăn cản, liền xẹt qua cổ của Bất Tử Tiên Ông. Máu tươi phun ra ngoài nháy mắt, Bất Tử Tiên Ông chết, đầu mang theo kinh ngạc biểu lộ ném bay ra ngoài. Mà cái kia đạo hắc mang tại trống không bên trong một cái lưu loát lượn vòng, trở xuống trong tay Chu Thánh, nháy mắt ngưng thực thành một thanh đen nhánh trường đao. Chu Thánh cầm Vạn Binh Phệ Uyên, ngước mắt đảo qua toàn trường. Hiện tại, minh bạch ta muốn làm gì sao? Một giây sau, trong đám người đột nhiên bộc phát một tiếng hô to. Cháy mau, hắn chỉ có một người, không nhất định có thể đem chúng ta toàn bộ giết sạch. Nguyên bản cứng đờ mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, nhộn nhịp chạy từ phía. Chu Thánh thấy thế, mãnh liệt giơ tay, Vạn Binh Phệ Uyên vạch qua một đạo lăng lệ đường vòng cung. Màu xanh tím lôi đỉnh giống như dãy khỏi gông xiềng dòng lũ phun ra ngoài, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về chạy trốn đám người càn quét mà đi. Mọi người chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu rên, liền bị dòng lũ nuốt hết. Mà đạo này lôi đỉnh dòng lũ cũng không ngừng, giống như lao nhanh lôi long, tiếp tục hướng về tội thành lan tràn. Gần phân nửa tội thành nháy mắt hóa thành nhân gian luyện ngục. Chém giết ác đồ 13.5800 người kinh kiểm tra đo lường, những người này đều là làm nhiều việc ác, không một người trong sạch, lại bình quân mỗi người ít nhất lương beo 5 tính mạng người, nợ máu tương đống. Tôi không thể xá chính nghĩa điểm 1500000 băng lãnh thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Chu Thánh cụp mắt nhìn xem bốn phía còn đang bốc khói đất khô cằn. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tội thành giấu đầy ô uế vũng bùn mà thôi. Hắn mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, đảo mắt liền lơ lửng giữa không trung, đem chỉnh tòa thành trì hỗn loạn thu hết vào mắt. Lúc trước cái kia thôn hải phong nhạc tạo thành khủng bố độc tĩnh còn chưa tiêu tán, mà Chu Thánh quanh thân tản ra dọa người bị áp, càng là giống như thực chất bao phủ cả tòa tội thành. Phía dưới vô số người ngửa đầu nhìn qua trên không đạo thân ảnh kia, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng mờ mịt. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn mới vừa có phản ứng, tất cả mọi người ánh mắt bên trong liền đều cùng nhau phản chiếu ra một đạo màu xanh tím lôi đỉnh dòng lũ, lại là một tia chớp dòng lũ, giống như thoát khỏi gò bó lôi long hướng xuống đất đắp xuống. Ầm ầm, điện quang lướt qua, tất cả đều bị nháy mắt bị nuốt hết, chỉ còn lại từng sợi khói xanh trong gió tiêu tán. Mà không trung Chu Thánh cũng không ngừng, đạo thứ ba lôi đỉnh dòng lũ ngay sau đó bổ ra, hướng về tội thành khác một bên nghiêng mà xuống. Phía dưới mọi người triệt để lâm vào tuyệt vọng khủng hoảng. Mà giờ khắc này, lúc trước huyên náo sàn bán đấu giá sớm đã hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Thương quả thực không thể tin được đây là người có thể nắm giữ lực lượng, càng không thể tin được đối phương cũng dám đổ thành. Đây cũng không phải là cái gì tà tu, đây quả thực là phát rồ. Bất quá, so với e ngại, giờ phút này trong lòng của hắn còn giấu trong lòng một tia vui mừng. Còn tốt vừa rồi không giống cái kia hai tên xúc động đệ tử lửa giận công tâm, nếu không giờ phút này hắn cái kia còn sẽ có mệnh tại. Không bao lâu, Chu Thánh Phi thân về tới đây, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất Tiêu Hàn Sơn. Ta thực tại không rõ trắng, rõ ràng những người này làm nhiều việc ác, chết không có gì đáng tiếc, vì cái gì ngươi không phải là phải che chở bọn họ? Ngươi cảm thấy ngươi rất hiền lành. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi hiện đang hối hận sao? Hai tay Tiêu Hàn Sơn chống đất miễn cưỡng ngẩng đầu. Mỗi người đều sẽ làm chuyện sai, cái này đồng thời không đại biểu bọn họ cả một đời đều muốn lâm nguy trong đó, Tiêu Mộ không hối hận. Chu Thánh giống như nghe đến trò cười đồng dạng, cười nhạo nói, sai chính là sai, ngươi còn muốn quên đi bọn họ phạm sai lầm sự thật. Ngươi không phải là thánh hiền, ai có thể không có qua, cũng không thể bởi vì nhất thời sai, liền chặt đứt tất cả mọi người sinh lộ. Nghe vậy, Chu Thánh có chút nhếch miệng, Chu Mỗ nói không lại ngươi, bất quá tin tưởng ta, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Thời khắc này Tiêu phủ sớm đã loạn cả một đoàn. Đương nhiên, cũng không chỉ nơi này, Tiêu phủ xung quanh khu vực cũng đều lâm vào hỗn loạn tương mừng. Ai cũng không rõ ràng, Chu Thánh vì cái gì bèn bèn giữ lại phiến khu vực này người không giết. Đúng lúc này, Chu Thánh xách theo Tiêu Hàn Sơn đến nơi này. Tất cả mọi người hãy nghe cho ta. Các ngươi hiện tại duy nhất mạng sống cơ hội, chính là người giết Tiêu gia, chỉ cần có thể xách theo một viên Tiêu gia đầu người giao đến trên tay của ta, ta liền không giết các ngươi. Mặt khác, nếu ai có thể giết con hàng này nữa nhi, ta không những tha tính mạng hắn, sẽ còn đem Tiêu gia tất cả tích góp, giao tất cả cho người này. Tiếng nói vừa ra, tất cả ồn ào náo động toàn bộ biến mất. Bọn họ cương tại nguyên chỗ, lập tức nhộn nhịp quay đầu nhìn về phía Tiêu phủ. Giờ khắc này, Tiêu Hàn Sơn chỉ cảm thấy huyết dịch cả người nháy mắt lạnh đấu. Không. Chương 410, có thể mẹ nó, có thể ngươi cũng phải chết. Chương 410, có thể mẹ nó, có thể ngươi cũng phải chết. Hối hận sao? Bất quá. Hối hận cũng đã chậm, tựa như ta nói qua, người đã làm sai chuyện, liền nhất định phải bị phạt. Ngươi bảo vệ những này ác đồ lâu như vậy, thiếu nợ nhiều máu như vậy nợ, hiện tại, giờ đến phiên ngươi trả lại. Chu Thánh tiếng nói vừa ra. Phía dưới, bị mạng sống cùng tài phú choáng váng đầu góc mọi người, toàn bộ đều hướng về Tiêu phủ chạy như điên. Mà so với bọn họ càng nhanh, là Tiêu phủ hộ vệ. Tiêu Hàn Sơn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, một giây sau, hắn con ngươi đột nhiên co vào, lại lần nữa phát ra tan nát cõi lòng gào thét. Không, chỉ thấy trước Tiêu phủ viện hành lang bên dưới, Tiêu phủ hộ vệ thống lĩnh xách theo trường đao, trung điệp bổ vào một tên lão phụ trên cổ. Máu tươi phun ra ngoài, mà lão phụ kia liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, đầu liền lăn rơi xuống đất, trợn lên trong mắt còn lưu lại kinh ngạc cùng hoảng hốt. Mà lão phụ kia chính là Tiêu Hàn Sơn mụ. Hộ vệ thống lĩnh lắc lắc thân đao huyết châu, trên mặt không có nửa phần áy náy, ngược lại lộ ra mấy phần cấp thiết mừng như điên. Hắn khom lưng nhặt lên lăn rơi xuống đất đầu, tiện tay liền thu vào bên hông nhận chứa đồ. Có người của Tiêu lão phu nhân đầu, ít nhất có thể giữ được tính mạng. Nếu là lại có thể tìm tới Tiêu Nhược Tuyết, Tiêu gia tất cả tích góp liền đều là hắn. Làm 30 năm hộ viện, hắn nhưng là Tiêu gia tuyệt đối tâm phúc. Tiêu gia đến cùng có bao nhiêu bảo bối đáng tiền, hắn hết sức rõ ràng. Những vật kia chỉ cần có thể nắm bắt tới tay, hắn đời này đều không cần buồn. Lâm Hổ. Không trung truyền đến Tiêu Hàn Sơn tan nát cõi lòng gào thét. Trước mắt của hắn sớm đã không bị khống chế hiện lên quá khứ hình ảnh. Năm đó Lâm Hổ giết Huyền Hỏa môn trưởng lão cả nhà còn chưa đủ, liền trưởng lão hai cái kia bất quá 10 tuổi ấu nữ đều không dung tha, lăng nhục dẫn đến tử vong. Chạy trốn trên đường càng là giết cả một cái thôn trại hơn 100 người. Khi đó gần như toàn bộ võ đạo giới đều tại truy sát hắn, là hắn Tiêu Hàn Sơn làm chủ, để Lâm Hổ vào tội thành. Không những giúp hắn ứng phó rất nhiều trước đến chính đạo nhân sĩ, về sau gặp hắn thành tâm ăn năn, Tiêu Hàn Sơn càng làm cho hắn đảm nhiệm Tiêu phủ hộ vệ thống lĩnh một chức. Tiêu Hàn Sơn rõ ràng nhớ tới, khi đó Lâm Hổ quỳ trước mặt hắn, lời thề son sắt nói muốn hắn cái mạng này là chính mình cho, về sau hắn tuyệt đối sẽ thề sống chết hiệu trung Tiêu gia. Có thể vừa quay đầu, Lâm Hổ liền cái thứ nhất phản bội hắn, giết hắn mụ. Lâm Hổ, ta lúc đầu liền nên để ngươi chết trong tay Huyền Hỏa môn. Thế, Chu Thánh khẽ cười một tiếng. Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ hối hận sao? Tiêu Hàn Sơn điên cuồng dãy rủa lấy, toàn thân khí huyết cuộn, một ngụm máu tươi kém chút phun ra ngoài. Mà phản chiến còn không chỉ Lâm Hổ một người, chứ nơi hẻo lánh chỗ cái kia đầy mặt đen nhánh, dáng người khôi ngô hộ vệ còn cầm đao bảo hộ ở trong Tiêu phủ cửa sân, còn lại hộ vệ toàn bộ đều đỏ mắt, giống chó dại giống như đuổi giết Tiêu gia mọi người. Toàn bộ Tiêu phủ triệt để thành nhân gian luyện ngục. Tiêu Hàn Sơn nhìn xem cái kia duy nhất còn tại che chở Tiêu gia hán tử mặt đen, trong lòng mới vừa dâng lên một tia yếu ớt hy vọng. Nhưng mà một giây sau, Tiêu Hàn Sơn lại lần nữa mở to hai mắt nhìn. Chỉ vì tên kia mặt đen hộ vệ mắt thấy không địch lại, lại hướng về nội viện xương phòng phóng đi, sau đó trực tiếp cùng Tiêu Hàn Sơn lão bà ôm ở cùng nhau. Mắt thấy mọi người xung tới, hai người vậy mà lại thân. Bất quá trước mắt, chuyện này đối với ôm nhau thân ảnh liền bị loạn đao chém đến máu thịt bé bét, ngã vào trong vũng máu không một tiếng động. Không trung Tiêu Hàn Sơn, nhìn phía dưới bãi kia lăn lộn cùng một chỗ huyết đục, đột nhiên cười. Đầu tiên là trầm thấp, kiềm chế tiếng cười. Tiếp lấy tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên cuồng. Ha ha. Ha ha ha, Chu Thánh đem sách tới trước mắt, cười hỏi: "Hiện tại thế nào, hối hận sao?" Tiêu Hàn Sơn tiếng cười đột nhiên dừng lại, giống như là bị một bàn tay vô hình bóp lấy hết hầu. Qua một hồi lâu, hắn mới dùng hết lực khí toàn thân, phát ra một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở gào thét. Phía sau, "Hối hận, ta hối hận a." Chu Thánh hài lòng gật đầu. Sớm một chút dạng này, không đã sớm kết thúc sao? Đám người này thật sự là xuất sinh a, liền ta đều không nhìn nổi. Nghe vậy, Tiêu Hàn Sơn bỗng nhiên khẽ giật mình, vận đục trong mắt bộc phát ra một tia khó có thể tin quan mang. "Ngươi không đợi Tiêu Hàn Sơn nói hết lời, Chu Thánh đã dương mắt nhìn hướng phía dưới. "Tốt, mọi người, toàn bộ đều dừng tay." Phía dưới đám người nháy mắt sửng sốt, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hướng không trung. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm dồn dập đột nhiên từ Tiêu phủ hậu viện truyền đến. "Tiền bối chờ." Mọi người theo tiếng nhìn, chỉ thấy Lâm Hổ từ một gian xương phòng bên trong bò ra, trên tay còn xách theo một thiếu nữ. Thiếu nữ bọc lấy áo dày, sắc mặt tái nhợt, bờ môi đông đến phát tím, chính là Tiêu Hàn Sơn cái kia thở nhỏ mắc có hàn chứng nữ nhi Tiêu Nhược Tuyết. "Tiền bối, ngài nói qua, người nào giết Tiêu Nhược Tuyết, liền cho người đó tiêu ra tất cả tích góp. Chỉ cần tiền bối mở kim khẩu, ta hiện tại liền giết nàng." Nói xong, hắn đem Tiêu Nhược Tuyết hung hăng ném xuống đất, mũi lao chống đỡ cổ của nàng. Tiêu Nhược Tuyết đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, lại chỉ là cắn môi, ánh mắt tuyệt vọng nhìn hướng không trung Tiêu Hàn Sơn. Tiêu Hàn Sơn thấy thế, lập tức giận dữ hét: "Lâm Hổ, ngươi dám động nàng một đầu ngón tay, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Lâm Hổ nghe vậy chỉ là cười lạnh một tiếng, nhấc chân liền giẫm tại trên tay của Tiêu Nhược Tuyết. Tiêu Nhược Tuyết đau đến toàn thân run lên, lại vẫn cắn môi, chính là không có hét thảm một tiếng. Chỉ có khỏe mắt nước mắt không bị khống chế hướng bên dưới trôi, nhiễm ướt gò má cho bụi. Lâm Hổ vừa định ngẩng đầu hướng Chu Thánh tranh công. Phốc phốc, một đạo hắc mang nháy mắt xuyên thấu bộ ngực của hắn. Lâm Hổ con ngươi đột nhiên co vào, túi đầu nhìn xem trước ngực cái kia không ngừng tuôn máu lỗ thủng, sau đó cả người trực tiếp ngửa đầu hướng về sau ngã xuống. Ngươi tởm mở thật sự là xuất sinh. Thấy thế, phía dưới mọi người toàn bộ đều bối rối, mà Tiêu Hàn Sơn trong mắt thì là lại sáng lên mấy phần. Chu Thánh, ngươi làm sao? Chu Thánh chậm rãi thu về ánh mắt, nhìn hướng Tiêu Hàn Sơn, trên mặt lộ ra một vẻ ôn hòa nụ cười. Ngươi không phải đã nhận thức đến sai lầm sao? Dứt lời, hắn không đợi Tiêu Hàn Sơn phản ứng, thân hình tựa như một đạo tàn ảnh xuất hiện ở phía dưới. Tiêu Nhược Tuyết còn co giúp ở bàn đá xanh bên trên, Chu Thánh nhấc lên nàng gãy cổ áo, mang theo nàng bay trở về không trung. Mà phía dưới đám người đã sớm bị cái này liên tiếp biến cố cả kinh, không có chú ý một tên tiêu phủ hộ vệ, đem trên tay viên kia đấm máu đầu người thật cao đưa lên. Phía trước, tiền bối, ta có thể đi sao? Đương nhiên không thể đi, nếu là thả các ngươi, vậy ta cùng các ngươi Tiêu Thành chủ có cái gì khác nhau? Tên hộ vệ kia sắc mặt nháy mắt ảm đạm. Tiền bối, chẳng lẽ ngài muốn lật lọng? Ngài rõ ràng nói qua, xách theo Tiêu gia đầu người cho ngài, liền không giết chúng ta. Chu Thánh mỉm cười chậm rãi mở ra hai tay. Đến, ta liền tại cái này, đem đầu người cho ta. Nhanh lên, các ngươi chỉ có một giây đồng hồ thời gian. Một, thời gian đến. Các ngươi, toàn bộ chết hết đi. Chu Thánh trực tiếp chém ra một đao, tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang vọng toàn bộ tiêu phủ. Tiêu Hàn Sơn mở trừng hai mắt, có thể hắn ha to miệng, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng nữa. Vô luận như thế nào, nàng nữ nhi bảo vệ, cái này đã vượt quá dự liệu của hắn. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn Sơn vô ý thức túi đầu nhìn hướng nữ nhi trong ngực. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại vừa vặn thấy được một đạo hắc mang tinh chuẩn xuyên thủng mi tâm của Tiêu Nhược Tuyết. Nàng thậm chí chưa kịp phát ra kêu đau một tiếng, nguyên bản hơi thân thể hơi run rẩy liền đột nhiên cứng đờ. Cặp kia còn mang theo nhát gan cùng hoảng hốt con mắt, cũng nháy mắt mất đi chỗ có thần thái, thẳng tắp nhìn qua hư không, lại không nửa phần gợn sóng. "Như Tuyết!" Tiêu Hàn Sơn bỗng nhiên gào thét lên tiếng. "Vì cái gì? Vì cái gì? Ta rõ ràng đã hối hận. Ta đã biết sai a. Ngươi là ngu xuẩn sao? Hối hận biết sai có lông gà dùng, ta hiện tại nói hối hận, ngươi có thể tha thứ ta sao?" Sắc mặt Tiêu Hàn Sơn khẽ giật mình, trong mắt đỏ thâm cấp tốc tiêu tán, hắn thăm dò tính mở miệng nói, "Có thể ân. Có thể mẹ nó, có thể ngươi cũng phải chết." Dứt lời, Chu Thánh đưa tay chính là một đao bổ tới. Chương 411, chính nghĩa điểm 10 phần đầy đủ. Chương 411, chính nghĩa điểm 10 phần đầy đủ. Trước mắt chính nghĩa điểm, 42225300 nhạt màn ánh sáng màu xanh lam lơ lửng tại trước mắt Chu Thánh. Thấy được cái này một chuỗi dài băng lãnh chữ số, trên mặt Chu Thánh lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Quả nhiên, làm việc tốt chính là có thể khiến người ta vui vẻ. Hắn làm tất cả cố gắng cũng đều không có uổng phí. Không những tạo phúc người khác, mà còn tiện thể còn để chính mình được đến phong phú thu hoạch. Cả hai cùng có lợi thuộc về là, mà chọn vẹn bốn nước chính nghĩa điểm, cũng lại lần nữa xác minh tội thành chính là cái từ đầu đến đuôi tội ác chi thành. Quả thật, trong đó còn có thể sẽ có một ít vô tội. Nhưng bây giờ vận băng nguyên chỗ kia thượng cổ bí cảnh sắp chạy, hắn không có thời gian tại cái này từng cái phân biệt. Vậy sẽ là một hạng tốn thời gian to lớn công trình. Chính nghĩa luôn là kèm theo chảy máu hy sinh. Hắn càng nhanh đăng lâm tuyệt đỉnh, thế gian mới có thể làm đến chân chính bình yên. Những này chính nghĩa điểm, có lẽ đầy đủ ta trực tiếp tấn thăng đến vạn tượng cảnh điên phong đi. 10 phần đầy đủ rất tốt. Chu Thánh hài lòng gật đầu, sau đó cúi người hướng về sàn bán đấu giá bay đi. Lâm Thương cùng Trịnh Nguyên vẫn đàng hoàng ngồi tại ban đầu số 6 trong bao xương. Lâm Thương gặp Chu Thánh tới, liền vội vàng đứng lên tiến lên đón, mang trên mặt mấy phần câu nệ. Chu Thánh hỏi: "Làm sao, hiện tại còn muốn để ta đi các ngươi Thanh Mục Cốc đảm nhiệm khách khanh trưởng lão sao? Nếu là tiền bối nguyện ý tự hạ thấp địa vị, ta trên Thanh Mục Cốc bên dưới tự nhiên quét dọn giường chiếu đó lấy. Trong cốc tất cả tài nguyên tùy ý tiền bối điều động, liền xem như để chúng ta phụng tiền bối là tôn, cũng tuyệt không hai lời. Tất nhiên ngươi kiên trì như vậy, vậy ta nếu là không đi, ngược lại là phụ lòng ngươi tấm lòng thành. À, đúng, các ngươi Thanh Mục Cốc nhưng có cựu giai hỏa thuộc tính linh tài hoặc là đan dược gì đó." Cái này vừa nói, Lâm Thương lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có câu nói rất hay, cắn người mềm mềm, bắt người tay ngắn. Tất nhiên Chu Thánh muốn đi Thanh Mục Cốc đảm nhiệm khách khanh trưởng lão, mà còn muốn dùng bọn họ tài nguyên, vậy hắn cũng không thể lại giống tại tội thành đồng dạng, đại khai sát giới đi. "Tiền bối, ta Thanh Mục vốn là lấy luyện đan lập phái, luận linh tài đan dược đến, trên Thanh Mang Tinh là thuộc chúng ta Thanh Mục Cốc giấu hàng nhiều nhất, không chỉ là hỏa thuộc tính, mà khác thuộc tính chúng ta cũng có." "Cái kia, vậy thì tốt quá, bất quá Chu Mô cũng không phải thích bạch chơi người, nơi này tài nguyên liền tặng cho các ngươi." Nghe vậy, Lâm Thương là người, một hồi lâu phía sau mới kịp phản ứng, Chu Thánh nói tài nguyên là có ý gì? "Đa tạ tiền bối, tại hạ hiện tại liền để cốc chủ phái đệ tử tới." Chờ hắn sau khi thông báo xong, gặp vẫn đâm bất động, Chu Thánh thản nhiên nói: "Làm sao, ngươi chẳng lẽ là muốn để tại cái này ta chờ bọn hắn đến, sau đó cùng nhau đi Thanh Mục Cốc?" Trong lòng Lâm Thương siết chặt, vội vàng giải thích: "Dĩ nhiên không phải. Tiền bối ngài một ngày trăm công ngàn việc, sao có thể để ngài ở đây đợi các đệ tử chạy đến? Chúng ta bây giờ liền có thể đi, đến tiếp sau trong chút tài nguyên sự tình, các đệ tử đến tự sẽ xử lý." Dứt lời, Lâm Thương đưa tay từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái lớn chừng bàn tay lệnh bài màu xanh. Đầu ngón tay linh lực phun trào ở giữa, lệnh bài ông một tiếng tăng vọt, hóa thành một chiếc hai hơn 10 trượng linh chu. Tiền bối, mời lên thuyền. Cùng lúc đó, Thanh Mục Cốc trong phòng nghị sự đã ngồi đầy người. Chủ vị cốc chủ Thẩm Ngọc Hành mới vừa đem Lâm Thương đưa tin nội dung nói xong, dưới tay đại trưởng lão liền đống nhiên vỗ một cái bàn, đống nhiên đứng dậy. Tàn sát gần trăm vạn người, liền tiêu tiêu đều chết tại trong tay hắn. Trừ phi là lão phu chết, không phải vậy ta tuyệt đối khác biệt ý. Đại trưởng lão nói đúng. Phía bên phải tam trưởng lão khoảnh khắc thân phụ họa. Để hắn đến Thanh Mục Cốc, chính là tại dẫn sói vào nhà, vạn nhất hắn ngày nào xem chúng ta không vừa mắt, chẳng phải là muốn đem chúng ta Thanh Mục Cốc cũng tận diệt. Trong phòng nghị sự lập tức vang lên một mảnh tiếng phụ họa, còn lại mấy vị trưởng lão cũng nhộn nhịp gật đầu. Liên hướng hắn giết tiêu tiêu điểm này, ta liền tuyệt không đồng ý để hắn đảm nhiệm cái này khách khanh trưởng lão. Hắn muốn cái gì cho hắn cái gì chính là, không được để hắn đảm nhiệm khách khanh trưởng lão a. Thẩm Ngọc Hành ngồi tại chủ vị, chờ trong sảnh âm thanh hơi dừng, mới chậm rãi mở miệng. Các ngươi nói những này, ta làm sao không nghĩ qua? Có thể Lâm trưởng lão đã đem lời nói đưa đi ra, nếu là chúng ta đổi ý chọc giận hắn, cái kia Thanh Mục Cốc chẳng phải là cũng muốn bước cái kia tội thành góp chân. Lời này để trong sảnh nháy mắt yên tĩnh lại, mấy vị trưởng lão sắc mặt đều nặng mấy phần. Đúng lúc này, nhị trưởng lão đề nghị: "Chúng ta vẫn là hướng Thiên Đạo Tông cầu viện a, Thiên Đạo Tông Thanh Huyền thượng nhân là vạn tượng cảnh thất trọng, tiểu tử kia tuy nói có thể giết giác thiện đại sư, nhưng lại không nhất định là trên Thanh Huyền người đối thủ." Thẩm Ngọc Hành khẽ lắc đầu: "Ta đã đưa tin Thanh Huyền thượng nhân chỉ trở về bốn chữ thời cơ chưa tới." Trong phòng nghị sự nháy mắt sôi trào. Đại trưởng lão là người nóng tính, mà còn lại nhất là cương trực công chính. Hắn lại lần nữa bỗng nhiên vỗ một cái bàn. Đến lúc nào rồi còn nói thời cơ? Chẳng lẽ muốn chờ xuất sinh kia đạp bằng Thanh Mục Cốc, hắn mới phát giác được thời cơ đã đến. Tiếng nói rơi, bộ ngực của hắn vẫn tại kịch liệt chập trùng. Ánh mắt đảo qua trong sảnh mọi người trầm mặc, hắn đã không tâm tư lại tranh luận. Cuối cùng, hắn trùng điệp lạnh hừ một tiếng, rộng lớn vải xanh tay áo hung hăng hất lên, quay người liền hướng bên ngoài phòng đi. Cho đến đi tới cửa lúc, hắn cái này mới lạnh giọng mở miệng nói: "Lão phu cái này liền đi bế quan, trừ phi xuất sinh kia chết, nếu không, lão phu tuyệt không bước ra phòng bế quan nửa bước. Các ngươi thích làm sao an bài làm sao an bài, đừng đến quấy nhiêu ta." Thẩm Ngọc Hành khẽ khẽ thở dài, trong lòng của nàng rất là sáng tỏ, bây giờ Chu Thánh vào cốc đã là không thể tránh né sự tình, đại trưởng lão đây là thỏa hiệp. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chúng ta phải nắm chặt an bài. "Triệu trưởng lão, ngươi lập tức đi linh tài kho, đem cửu giai hỏa thuộc tính linh tài kiểm kê đi ra, đưa độc chứa ở trong hộp ngọc, tuyệt không thể ra nửa một chút lầm lỗi." "Tôn trưởng lão, ngươi đi thông báo đệ tử, liền nói trong cốc mới mời vị khách khanh trưởng lão, sau 3 ngày đến cốc, để các đệ tử trước thời hạn quét dọn tốt đón khách quảng trường, cấp bậc lễ nghĩa nhất định muốn chu toàn, phô trương chút cũng không sao." Không bao lâu, toàn bộ Thanh Mục Cốc đều nghe nói có một vị mới khách khanh trưởng lão muốn tới sự tình. Có thể để cho cốc chủ coi trọng như vậy khách khanh trưởng lão, thực lực đến mạnh bao nhiêu a? Quản sự nói lần này đón khách muốn phô trương chút, khẳng định là vị ẩn thế cao nhân. Nghe nói là cùng Lâm Thương trưởng lão đồng thời trở về, cái này cũng liền mang ý nghĩa Tịch sư tỷ muốn trở về. Thông tin rất nhanh truyền đến phía sau núi Lăng Tiêu Nhai. "Diệp sư đệ, Diệp sư đệ." Một người mặc nội môn đệ tử phục nam tử tới chỗ này. "Tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Lâm Thương trưởng lão cùng Tịch sư tỷ muốn trở về." Đang luyện kiếm Diệp Lưu Vân bỗng nhiên thu thế, ngày bình thường trầm tĩnh trong mắt nháy mắt lóe ra ánh sáng. "Tịch sư tỷ muốn trở về." "Thiên chân vạn sắc, sau 3 ngày liền đến trong cốc. Vất vả Triệu sư huynh chạy chuyến này, người đi về trước đi, ta chờ một chút liền về trong cốc chuẩn bị." Sắc mặt Triệu sư huynh hơi đổi. "Sư đệ, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị chờ Tịch sư tỷ vừa về đến, liền cùng nàng thổ lộ a?" Diệp Lưu Vân đồng thời không nói chuyện, chỉ là nhìn phía xa dáng mây nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Triệu sư huynh tiếp tục nói: "Cái này không quá thích hợp à, bởi vì còn có cái mới khách khanh trưởng lao muốn tới, cốc chủ rất xem trọng lần này nên đón." Vạn nhất nghe vậy, Diệp Lưu Vân chỉ là khẽ cười một tiếng. Đây là một lần cuối cùng. Sắc mặt của Triệu sư huynh khẽ giật mình, ngay sau đó, trong mắt liền tràn đầy bên trên tràn đầy kính nghệ. "Diệp sư đệ nghị lực thật là khiến người ta bội phục, 999 lần thổ lộ, đổi lại trong cốc bất cứ người nào, bị tự tuyệt nhiều lần như vậy, sớm liền từ bỏ. Nói thật, nếu là lần này Tịch sư tỷ còn không đồng ý, ta đều thay ngươi không nhìn nổi." Trầm mặc một lát phía sau, hắn lại nhẹ giọng hỏi: "Diệp sư đệ có hay không nghĩ tới, nếu là Tịch sư tỷ vẫn là không đồng ý, ngươi phải làm sao?" Diệp Lưu Vân nhếch miệng lên một vẻ đắng chắc cười. "Ta nghĩ, ta liền cần phải đi." Triệu sư huynh bỗng nhiên mở to hai mắt, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc: "Ngươi muốn rời khỏi Thanh Mục Cốc? Cái kia lời hứa của ngươi làm sao bây giờ?" "Đương nhiên vẫn như cũ giữ lời, vô luận là người nào, phàm là dám khi dễ Tịch sư tỷ, ta định không tha cho hắn." Tiếng nói vừa ra nháy mắt, quanh người hắn bỗng nhiên thả ra thất giai điện phong linh lực uy áp. Cố khí tức kia mang theo kiếm ý bén nhọn, nháy mắt càn quét toàn bộ Lăng Tiêu Nhai. Chương 412, tình cảm đây rối chương 412, tình cảm đây rối Thanh Mục Cốc cấm địa, Linh Ngô Lâm. Diệp Lưu Vân đứng tại trong rừng, ánh mắt rơi vào cách đó không xa đạo kia rửa cây mà đứng thân ảnh bên trên. Nữ tử mặc trắng thuần váy, trong tóc đường một chi thanh mục chế cây châm, thanh lịch lại hiện linh vận. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đi lên trước. "Thất vi đại nhân, đệ tử rất có thể qua mấy ngày liền muốn rời khỏi Thanh Mục Cốc." Nữ tử nghe vậy, chậm rãi quay đầu, trong thanh âm nhiều hơn mấy phần buồn vô cớ. "Là vì ngươi nói cái kia Tịch sư tỷ." Diệp Lưu Vân cụp mắt gật đầu. "Đây là một lần cuối cùng, Tịch sư tỷ không thích ta, nàng sẽ không đáp ứng, mà còn ta cũng không muốn ở lại cái này cho nàng lại thêm đồ. Kỳ thật, cũng không có gì muốn giao phó. Liên lang nghĩ đến, về sau ta không trong cốc, giúp ta nhiều trông nom mấy phần, Tịch sư tỷ quá thiện lương, còn rất cố chấp, ta sợ ngươi sợ nàng không có người che chở. Thất Vi bỗng nhiên đánh gây hắn, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi đi về sau, có người hay không sẽ giống ngươi nhớ nhung Tịch sư tỷ như thế, nhớ nhung ngươi. Diệp Lưu Vân sửng sốt, hắn ngước mắt nhìn hướng Thất Vi, đã thấy nàng trong mắt quần quần phức tạp cảm xúc, có không muốn, có buồn vô cớ, còn có một tia hắn nhìn không hiểu nóng rực. Nếu là ngươi thật muốn đi, ta bồi ngươi cùng nhau. Nữ tử âm thanh nhẹ chút. Không thể. Diệp Lưu Vân vô ý thức buột miệng nói ra. Đại nhân cùng Thanh Mục Cốc tổ sư có hẹn, ngài nếu là rời đi, chính là trái với điều ước, chuyện này đối với ngài về sau tu hành bất lợi. Thất Vi đưa tay bó lấy bên tóc mai tóc rối, bên môi rắc một vệt nhạt nhõm cười. Ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi ngược lại coi là thật. Ta là Thanh Mục Cốc bảo vệ tông thần thú, trông Thanh Mục Cốc mấy ngàn năm, như thế nào thật tùy ngươi rời đi. Ngươi đi đi, ta tin tưởng ngươi cái kia Tịch sư tỷ sẽ biết tâm ý của ngươi. Dứt lời, Thất Vi trực tiếp quay người rời đi. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, có thể ta liền chính mình tâm đều thấy không rõ tại chỗ. Diệp Lưu Vân cười một cái tự giễu, đưa tay nắm tóc, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Là nên kiên trì đối Tịch sư tỷ sơ tâm, hay là nên quay đầu nhìn xem cái kia trông mấy ngàn năm, lại nguyện vì hắn động rời cốc suy nghĩ thân ảnh. Nếu là có người có thể giúp ta làm rõ cái này tình cảm đầy rối liền tốt. Ba ngày thời gian trong chớp mắt. Giữa trưa, Thanh Mục Cốc đón khách quảng trường đã náo nhiệt lên. Diệp Lưu Vân đứng tại rộng giữa sân, ánh mắt lại không tự giác trôi hướng lối vào thung lũng phương hướng. Lưu Vân, phát cái gì ngốc đầu? Triệu sư Minh vô vô bờ vai của hắn, đưa qua một khối lau sạch sẽ ngọc bài. Tôn trưởng lão để ngươi đem cái này đưa đến đón khách điện, đợi lát nữa khách khanh trưởng lão tới, muốn dùng đến kích hoạt trong điện tụ linh trận. Diệp Lưu Vân lấy lại tinh thần, tiếp nhận ngọc bài gật đầu, tốt, ra cái này liền đi. Hắn vừa mới chuyển thân, liền thấy hai người đệ tử đội vàng chạy vào, mang trên mặt mấy phần hưng phấn. Lối vào thung lũng có linh quang tới, hẳn là Lâm trưởng lão cùng khách khanh trưởng lão đến. Trên quảng trường nháy mắt yên tĩnh mấy phần. Triệu sư Minh nhìn hắn bộ này mất hồn mất vía dáng dấp, bất đắc dĩ yếu ớt thở dài, đưa tay từ trong tay hắn cầm về ngọc bài. Được rồi được rồi, nhìn ngươi cái này không yên lòng dạng, đưa ngọc bài việc này còn là ta thay ngươi đi một chuyến. Ngươi à, chờ một lúc biểu hiện tốt một chút, nếu thật là có thể cầm xuống Tịch sư tỷ, ta đem chân tảng hũ kia linh khê nhượng lấy ra, cho các ngươi làm hạ lễ. Không bao lâu, linh vui chậm rãi tấu lên, là Thanh Mục Cốc đón khách lúc đặc thủ xanh ngô dẫn. Trái tim của Diệp Lưu Vân đống nhiên nhấc lên, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nơi miệng hàng, hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới. Thứ nhất chính là Lâm Thương trưởng lão, mà đi theo bên cạnh hắn, đúng là cái thoạt nhìn bất quá 18-19 tuổi thiếu niên. Bắt mắt nhất chính là thiếu niên cặp mắt kia, đúng là hiếm thấy mắt vàng, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, hoàn toàn không có nửa điểm trưởng bối nên có trầm ổn, ngược lại thấy thế nào đều giống như đang khiêu khích. Đây chính là tân nhiệm khách khanh trưởng lão. Không thể a, hắn thoạt nhìn so nhi tử ta còn nhỏ 2 tuổi. Mắt vàng, ngược lại là hiếm thấy, chính là cái này thái độ cũng quá kiêu ngạo điểm. Xì sao bàn tán tại đệ tử ở giữa lan tràn, tất cả mọi người lặng lẽ trao đổi lấy ánh mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Ai cũng không ngờ tới, Lâm Thương trưởng lão mang tới khách khanh trưởng lão, sẽ là dạng này một cái tuổi trẻ đến quá phận thiếu niên. Lúc này, Thẩm Ngọc Hành mang theo mấy vị trưởng lão bước nhanh về phía trước. Đợi đến phụ cận, Thẩm Ngọc Hành dẫn đầu chắp tay hành lễ. Chu Tiền Bối một đường mệt nhọc, đón khách điện đã chuẩn bị tốt thanh linh trà, còn mời trước nghỉ ngơi một lát. Sau lưng nàng mấy vị trưởng lão cũng đi theo không người thăm hỏi, cấp bậc lễ nghĩa Chu toàn không có nửa phần lãnh đạm. Chu Thánh lại không có lập tức trở về lễ, hắn có chút dương mắt, mắt vàng đảo qua Thẩm Ngọc Hành. Nhớ không lầm, Thẩm cốc chủ là vạn tượng cảnh, ta chỉ là quan đạo cảnh, luận cảnh giới còn chưa kịp ngươi, Tiền Bối hai chữ ta có thể đảm nhận không được cái này vừa nói, thanh một cốc mọi người đều là khẽ giật mình. Lúc trước Lâm Thương đưa tin về cốc lúc, rõ ràng nói vị này Chu Thánh tính tình điên cuồng đến không biên giới, làm sao giờ phút này ngược lại đột nhiên nói về cảnh giới tốt đi. Nhưng mà một giây sau, liền nghe Chu Thánh lời nói xoay chuyển. Chờ thêm chút thời gian, ngươi lại gọi ta Tiền Bối cũng không muộn. Tiếng nói vừa ra, thanh một cốc mọi người thần sắc toàn bộ cũng thay đổi. Quan đạo cảnh đến vạn tượng cảnh, đây đối với thanh mang tinh võ giả đến nói, có thể là một đạo tuyệt đối là trời. Trước khỏi cần phải nói, riêng là đột phá cần thiết công pháp, là đủ làm khó 9 thành 9 võ giả. 2000 năm đến, đi chỗ đó thượng cổ bí cảnh không ít người, có thể từ trong thiên tư ngộ ra vạn tượng cảnh công pháp lại chỉ có chút ít mấy người. Liên tính may mắn ngộ ra công pháp, nghị chân chính bước vào vạn tượng cảnh, thậm chí hướng bên trên tinh tiến, càng là khó như lên trời. Tựa như Thẩm Ngọc Hành, nàng 100 năm trước liền ngộ ra công pháp, bây giờ cũng mới khó khăn lắm đạt tới vạn tượng cảnh tam trọng, trong lúc này hao dòng dã 100 năm. Thiếu niên trước mắt này lại nhẹ nhàng nói qua chút thời gian. Cái này đã không là bình thường cuồng vọng, đây quả thực là không có đem những người khác làm người. Bất quá, mọi người lại không có dám phản bác. Thẩm Ngọc Hành đè xuống trong lòng gợn sóng, bên môi câu lên một vệt nhạt nhẽo cười. Vậy ta liền tạm thời trước gọi ngươi Chu đạo hữu à, đón khách điện đã chuẩn bị tốt linh trà, còn mời đạo hữu vào điện nói tỉ mỉ. Nàng nói xong nghiêng người dẫn đường, Chu Thánh khẽ gật đầu liền cất bước đuổi theo. Trong lòng Diệp Lưu Vân bất an càng ngày càng nặng. Mãi đến Lâm Thương cũng quay người muốn đuổi theo đội ngũ lúc, Diệp Lưu Vân cuối cùng kìm nén không được trong lòng nôn nóng, hướng phía trước bước nhanh bước ra 2 bước. Lâm trưởng lão. Lâm Thương trưởng lão bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn hướng hắn, trong mắt mang theo vài phần nghiêm trọng, "Lưu Vân, chuyện gì?" Trên quảng trường còn không có tản đi các đệ tử cũng nhộn nhịp vẻ mắt, liền vừa đi ra mấy bước Chu Thánh đều dừng bước lại, mắt vàng hứng hở quét tới. Diệp Lưu Vân đón ánh mắt của mọi người, gò má có chút nóng lên, nhưng vẫn là siết chặt quyền, đem dấu ở trong lòng nghi vấn nói ra. "Tịch sư tỷ làm sao không có cùng các ngươi đồng thời trở về?" Hắn cái này vừa nói, sắc mặt Lâm Thương nháy mắt biến đổi, âm thanh lộ ra mấy phần mất tự nhiên. Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu nàng, trên đường xảy ra chút đường rẽ, chuyện của nàng, trở về sau ta lại cùng ngươi nói rõ. Diệp Lưu Vân trong lòng trầm xuống, chỗ nào chịu như vậy bỏ qua. Lâm trưởng lão, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thích sư tỷ nàng hiện tại đến cùng ở đâu? Có phải là gặp phải nguy hiểm? Trên quảng trường bầu không khí nháy mắt ngưng kết, chúng đệ tử nhộn nhịp hướng về Lâm Thương nhìn. Tịch Tiêu Tiêu tính tình ôn hòa, ngày bình thường đối các đệ tử có nhiều trông nom, dáng dấp lại tươi đẹp động lòng người, trong cốc từ trên xuống dưới đều thích nàng. Lâm Thương há to miệng, hàm hồ nói: "Không phải là các ngươi nghĩ như vậy, chỉ là cái gì?" Một đạo cười lạnh bỗng nhiên ngắt lời hắn. Chu Thánh xoay người, hắn giật giật khóe miệng, ngữ khí mang theo không che giấu chút nào không kiên nhẫn. Cùng bọn họ nói thẳng chính là, làm nhà làm nhằng, cái kia đơn cũng dám lừa gạt ta, nàng đã bị ta làm thịt. Chương 413, khi nhìn các ngươi đừng trách ta chương 413, khi nhìn các ngươi đừng trách ta Chu Thánh tiếng nói vừa ra, toàn bộ đón khách quảng trường nháy mắt yên tĩnh như chết. Liền Lâm Thương cũng sửng sốt. Hắn vốn là muốn đem Tịch Tiêu Tiêu chết, uy tội tội thành những cái kia ác nhân trên thân. Chưa từng nghĩ, Chu Thánh vậy mà trước mặt nhiều người như vậy chủ động thừa nhận. Diệp Lưu Vân như bị làm định thân thuật, cương tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Hắn nhìn chằm chằm Chu Thánh tấm kia mang theo khinh miệt mặt, trái tim giống như là bị một cái băng lãnh tay hung hăng nắm lấy, đau đến hắn gần như thở không nổi. Qua một hồi lâu, Diệp Lưu Vân mới run rẩy nói: "Ngươi nói cái gì?" Chu Thánh nhíu nhíu mày, hiển nhiên lời lặp lại loại này không quan trọng sự tình. Thẩm Ngọc Hành đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, vội vàng cho Lâm Thương đưa cái ánh mắt. Lâm Thương ngầm hiểu, không đợi Diệp Lưu Vân lại mở miệng truy hỏi, bước nhanh về phía trước, kéo lại cánh tay của hắn. "Lưu Vân, ngươi trước bình tĩnh một chút, nơi này nhiều người, có chuyện chúng ta chuyển sang nơi khác nói." Diệp Lưu Vân bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Lâm Thương, trong mắt tràn đầy tơ máu. "Lâm trưởng lão, ngươi nói cho ta, hắn nói có phải hay không thật? Thích sư tỷ đến cùng làm sao vậy? Ngươi mau nói a." Lâm Thương bị hắn hỏi đến nghẹn lời, khắp khuôn mặt là ấy nấy, lại chỉ có thể kiên trì níu lại hắn. "Ngươi trước theo ta đi, ta chậm rãi giải thích với ngươi, nơi này không phải chỗ nói chuyện." Hắn biết, Chu Thánh giết chuyện của Tịch Tiêu Tiêu nếu là triệt để vỡ lở ra, rất có thể sẽ để cho những đệ tử này làm ra một chút khác người sự tình. Vạn nhất chọc cho Chu Thánh không nể mặt mũi, đến lúc đó toàn bộ Thanh Mục cốc liền đều xong. Cuối cùng, Lâm Thương nửa nửa khuyên đem Diệp Lưu Vân mang rời khỏi quảng trường. Hai người rời đi về sau, Chu Thánh mới thu hồi ánh mắt, theo ở sau lưng Thẩm Ngọc Hành, đi vào đón khách điện. Đón khách trong điện đốt thanh nhã long tiên hương, vàng ấm đèn đuốc đem chạm chỗ lương trụ phản chiếu đặc biệt ôn nhuận. Chủ vị bên cạnh bàn gỗ tử đàn trên bàn, sớm đã bày xong Thanh Mục cốc chuẩn bị cho Chu Thánh thành ý. Hai cái khảm bảo ngọc hộp gỗ tử đàn song song bày ra, xem xét liền biết bên trong chứa vật quý giá. Chu Thánh từ trước đến nay không thích khách sáo, hắn đi đến bàn phía trước, đưa tay vén lên bên trái hộp gỗ, đáy mắt liền có nóng bỏng linh khí đập vào mặt. Trong hộp phủ lên màu đỏ sẫm bảy nung, yên tĩnh nằm hai phần hỏa thuộc tính cựu giai linh tài. Hắn trong mắt hiện lên một tia phát sáng sắc, lại đưa tay vén lên phía bên phải hộp gỗ, bên trong là hai viên to bằng lòng nhãn đang lượng, đan thân có xích kim sắc, mặt ngoài quanh quẩn nhàn nhạt hỏa văn. Cái này xích diễm ngô đồng chi cùng phần tiên đan, đều là theo Chu đạo hữu nói chuyện trước thời hạn chuẩn bị, đạo hữu còn hài lòng. Tạm được. Dùng xích diễm vân chi phía sau, hắn phần nguyên vạn tượng phôi kích hoạt tiến độ đã đến 40, tăng thêm những này, đủ để đem kích hoạt tiến độ đẩy tới 100. Nghĩ tới đây, hắn lại ở đấy lòng hỏi: "Không phải nói nắm giữ thuộc tính càng nhiều càng tốt sao? Tất nhiên hỏa thuộc tính có thể kích hoạt vạn tượng phôi, vậy ta có phải là còn có thể nhiều làm mấy loại mặt khác thuộc tính? Trên lý luận chỉ cần tập hợp đủ đối ứng thuộc tính đỉnh cấp linh tài, liền có thể đổi vừa mở ra các thuộc tính tu luyện thông đạo. Bất quá thực tế thao tác có chút khó khăn. Mỗi loại thuộc tính mở ra đều cần rộng lượng đối ứng nguyên tố lực lượng xung kích tạo thành vạn tượng phôi, mặt khác, mỗi nhiều có một loại đã kích hoạt vạn tượng phôi, đến tiếp sau ngưng tụ mới vạn tượng phôi lúc, cần thiết nguyên tố lực lượng đều sẽ có bội số tăng lên trừ phi ký chủ nguyện ý các cấp, không phải vậy, đi, đừng nói nữa, tính toán cầu." Chu Thánh không đợi hệ thống nói xong, liền không kiên nhẫn đánh gãy. "Các cấp là không thể nào các cấp, đời này cũng không thể các cấp. Mặc dù theo hệ thống nói tới, cái này có thể tăng lên chiến lực, nhưng cuối cùng chỉ là dâu ria không đáng kể. Chỉ cần mình cấp bậc đủ cao, tất cả liền đều là phù vân." Gặp Chu Thánh nuốt ve hồ gỗ, nửa ngày không nói thêm gì nữa, Thẩm Ngọc Hành ở đấy lòng lặp đi lặp lại cân nhắc, cuối cùng là quyết định mở miệng nói: "Đạo hữu, nếu là còn có nhu cầu gì, cứ việc nói chính là." Chu Thánh gật gật đầu. "Tất nhiên Thẩm cốc chủ đều nói như vậy, ta cũng không thích làm ngược mặt mũi của ngươi, mang ta đi xem một chút các ngươi bảo vệ tông thần thú a." Tiếng nói vừa ra, toàn bộ đón khách điện lâm vào quỷ dị yên lặng. Trên mặt của mọi người đều là vẻ mờ mịt. "A, đánh rắn dập đầu bên trên vậy thì thôi, hắn vừa mở miệng liền đánh bảo vệ tông thần thú chủ ý. Đồ chơi kia chính là đưa cho hắn, hắn lại có thể cầm tới làm gì? Cười chơi sao?" Bên kia, Lâm Thương cùng Diệp Lưu Vân đi tới chỗ không người. "Lâm trưởng lão, hiện tại có thể nói a, Thích sư tỷ đến cùng xảy ra chuyện gì?" "Tiêu Tiêu chết, đích thật là Chu Thánh giết, bất quá Lâm Thương nghĩ thay Chu Thánh nói mấy câu giải thích, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng không tìm tới có thể đứng vững được bước chân lý do." Thích Tiêu Tiêu tính tình ôn hòa, từ trước đến nay không tranh quyền thế, nàng căn bản là không làm sai bất cứ chuyện gì, có thể nàng liền là chết, chết tại Chu Thánh trên tay. Dương âm thanh của Thương trưởng lão dần dần thấp xuống, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài nặng nề. "Là ta vô dụng. Ta có lỗi với Tiêu Tiêu." Diệp Lưu Vân không có nói tiếp, qua một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tỉnh táo quyết tuyệt. "Ta nhất định sẽ báo thù cho Tiêu Tiêu, vô luận hắn lớn bao nhiêu bối cảnh." Lâm Thương trưởng lão đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. "Lưu Vân, ngươi đừng làm chuyện điên rồ." Trong cốc không dám động đến hắn, không phải là bởi vì hắn có bối cảnh gì, là hắn thực lực. "Ngươi căn bản không biết hắn có nhiều đáng sợ." liền Giác Thiện đại sư đều chết tại trong tay hắn, chỉ bằng vào ngươi một người, căn bản báo không được thủ, mà còn một khi chọc giận hắn, Thanh Một Cốc liền xong rồi. Diệp Lưu Vân toàn thân chấn động, cả người đều cương ngay tại chỗ. Giác Thiện đại sư có thể là vạn tượng cảnh đại năng, thực lực so cấp chủ Thẩm Ngọc Hành đều cao. Hắn làm sao cũng không thể tin được, nhìn xem trẻ tuổi như vậy thiếu niên, lại sẽ có như vậy thực lực khủng bố. Trước đây, hắn còn tưởng rằng Chu Thánh là bối cảnh kinh người mà thôi. Mà còn, Lâm Thương nói tới, chọc giận Chu Thánh Thanh Một Cốc liền đều xong, càng làm cho trong lòng hắn run lên. Hắn là tà tu. Chỉ có tà tu mới sẽ như vậy xem nhân mạng như cỏ rác, mới sẽ động một tí liên lụy vô tội. Tu sĩ chính đạo cho dù cường thế đến đâu, cũng sẽ không cầm chỉnh cái tông môn an nguy làm uy hiếp. Lâm Thương gật gật đầu, không sai, quả thực phát rổ, hắn giết toàn bộ tội thành. Diệp Lưu Vân con ngươi đột nhiên co vào, huyết dịch cả người phảng phất nháy mắt đông kết. Tội thành lại không có thể, cũng là có gần trăm vạn người cho ở Chu Thánh có thể không chút do dự đổ thành, phần này tàn nhẫn đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Lúc trước hắn cho rằng Chu Thánh là chính đạo nhân sĩ, bao nhiêu sẽ bận tâm thanh danh, sẽ không đi cái kia liên lụy vô tội cử chỉ, liền cùng loại với người thành thật dễ ức hiếp cái kia loại tâm lý. Có thể muốn trả thù một cái phát rồ tà tu, cái này coi như thật đến suy nghĩ thật kỹ cân nhắc hậu quả. Thế nhưng, trong đầu của Diệp Lưu Vân hiện lên cùng Tịch Tiêu Tiêu trung đụng từng màn ấm áp hình ảnh. Những hình ảnh này giống một đám ngọn lửa, nháy mắt đốt lên đáy lòng của hắn quyết tuyệt. Lúc trước do dự cùng lo lắng, tại giờ khắc này bị cháy hết sạch. Thù, vẫn là phải báo. Không quản Chu Thánh rất mạnh, không quản hậu quả nhiều nguy hiểm, hắn cũng không thể để Tịch Tiêu Tiêu cứ như vậy bạch bạch chết đi. Chỉ bất quá, hắn căn bản không phải là đối thủ của Chu Thánh. Sau đó, trong đầu của hắn lại hiện ra một vệt bóng hình xinh đẹp. Thất Vi đại nhân, nàng là chấn thủ Thanh Một Cốc linh mạch ngàn năm bảo vệ tông thần thú, tùy ý khống chế nguyên tố sinh diệt, thực lực thâm bất khả chắc, nói không chừng nàng có biện pháp đối phó Chu Thánh. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Diệp Lưu Vân nháy mắt phát sáng lên, sau đó, hắn quay người liền muốn rời đi. "Lưu Vân, ngươi muốn đi đâu?" "Ta đi Lăng Tiêu Nhai bế quan." Dứt lời, hắn không đợi Lâm Thương trưởng lão lại truy hỏi, đội vàng nghiêng người vòng qua hắn, trực tiếp rời đi. Gió đang bên tai gào thét, giống như là đang thúc giục gấp rút, lại giống là đang chỉ trích, hắn chỉ có thể ở trong lòng không tiếng động lẩm nhẩm. "Lâm trưởng lão, cốc chủ, còn có các sư minh đệ, có lỗi với, thật có lỗi với. Thực sư tỷ thủ, ta nhất định phải báo. Hy vọng các ngươi đừng trách ta." Chương 414, thượng cổ dị thú, vạn tượng quy nhất. Chương 414, thượng cổ dị thú, vạn tượng quy nhất. Nửa đường, Diệp Lưu Vân thay đổi phương hướng. Đợi đến tới gần Linh Ngô Lâm lúc, cước bộ của hắn nhưng dần dần chậm lại, trong mắt nhiều chút do dự. "Ta như vậy, có phải là quá ích kỷ? Rõ ràng biết Thất Vi đại nhân thích ta, ta lại còn muốn dùng báo thủ cho Tịch sư tỷ sự tình đến cầu nàng, cái này đối với nàng mà nói đồng thời không công bằng. Có lẽ ta nên thả xuống cửu hận, cùng Thất Vi đại nhân cùng nhau." Cũng liền tại Diệp Lưu Vân là tình cảm đây rồi xoắn xuýt thời điểm. Vang một tiếng vang thật lớn, đột nhiên từ chỗ sâu trong Linh Ngô Lâm nổ tung. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc linh lực đột nhiên càn quét ra. Sắc mặt của Diệp Lưu Vân đột biến, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái dự cảm không tốt. Hắn lại cũng không nói hoài tới do dự, co cẳng liền hướng Linh Ngô Lâm phóng đi. Có thể mới vừa chạy qua ngoài Linh Ngô Lâm cầu đá, một thân ảnh đột nhiên theo bên cạnh một bên phía sau cây lóe ra, đưa tay vững vàng ngăn cản hắn. "Lưu Vân, ngươi không phải nói đi Lăng Tiêu Nhai bế quan sao? Làm sao chạy đến nơi đây?" Diệp Lưu Vân ngẩng đầu thấy rõ người tới là Lâm Thương, thần kinh nháy mắt kéo căng. "Lâm trưởng lão, bên trong phát sinh cái gì? Vừa rồi tiếng nổ kia là chuyện gì xảy ra?" "Thất Vi đại nhân." "Thất Vi đại nhân nàng làm sao vậy?" "Cái này cùng ngươi không quan hệ, về sau đừng có lại đến Linh Ngô Lâm, cũng đừng lại nâng Thất Vi đại nhân, sẽ lại không có cái gì Thất Vi đại nhân." "Ngươi nói cái gì?" Diệp Lưu Vân giống như là không nghe rõ, đột nhiên nắm chặt Lâm Thương ống tay áo. "Cái gì gọi là sẽ lại không có Thất Vi đại nhân?" "Lâm trưởng lão, ngươi nói cho ta, có phải là Chu Thánh? Có phải là Chu Thánh đối nàng làm cái gì?" Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, mang theo tuyệt vọng gào thét. Lâm Thương không đành lòng nhìn hắn ánh mắt, chỉ là nhẹ nhàng đẩy tay của hắn ra. "Ngươi vẫn là về Lăng Tiêu Nhai a, có một số việc không biết đối ngươi càng tốt." Diệp Lưu Vân hà to miệng, còn muốn truy hỏi, nhưng vào lúc này, chỗ sâu trong Linh Ngô Lâm đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét thảm thiết. "Thất Vi đại nhân." Diệp Lưu Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới phóng đi. Lâm Thương trùng điệp thở dài, cuối cùng vẫn là nhấc chân đi theo. Diệp Lưu Vân dọc theo linh lực rối loạn phương hướng lao nhanh, càng đi vào trong, không khí bên trong mùi máu tươi càng dày đặc. Cuối cùng, hắn tại bên trong Linh Ngô Lâm ương trên đất chống dừng bước. Cảnh tượng trước mắt để hắn toàn thân rét run, huyết dịch phảng phất nháy mắt đông kết. Nơi này lại không có cái kia mặc bóng hình áo trắng xinh đẹp, thay vào đó là một đầu cuộn mình trên đồng cỏ ngũ thải linh lộc. Thân thể khô quắc đến không còn hình dáng, giống như là bị người rút khô tất cả linh lực cùng sinh cơ. Hắn không thể tin được, hắn Thất Vi đại nhân lại bị người cho luyện hóa. "Thượng cổ dị thú linh chủ." Cách đó không xa truyền đến Chu Thánh ngạc nhiên âm thanh. Cùng lúc đó, trước mắt Chu Thánh, hệ thống nhắc nhở liên tiếp bắn ra. "Đinh tiêu hao 2000 V đút chính nghĩa điểm, người vạn linh phệ thần thể đã tấn thăng làm nhị giai, nhục thân cường độ 150, năng lực khôi phục 100, linh khí thân hòa độ 200, thần thức cảm giác phạm vi 200 dung hợp điện cơ chi linh thành công. Đã thu vào dị thú linh chủ hạch tâm đặc tính vạn linh nguyên su nhục thân cường độ cơ sở tăng phúc tăng lên đến 200, linh khí thân hòa độ tăng lên đến 300, giải tỏa năng lực đặc thù, vạn linh nguyên su, bị động, vạn linh nguyên su, trong cơ thể ngưng tụ nguyên chủ cột hạch tâm, có thể luyện hóa thiên địa tất cả nguyên tố linh lực, hóa thành bản nguyên chi lực, bản nguyên chi lực có thể chớp mắt chuyển thành tùy ý nguyên tố, lại người nắm giữ đem thông hiểu toàn bộ nguyên tố vận. Chuyển lý lẽ, thực hiện toàn bộ nguyên tố khống chế trước đó, cơ thể Chu Thánh cường độ vốn là đã là kinh thế hai tục. So với vạn tượng cảnh lục thất trọng võ giả, cũng là mảy may không thua bao nhiêu. Mà bây giờ, theo vạn linh phệ thần thể chính thức tấn thăng nhị giai, điệp gia dị thú linh chủ đặc tính mang tới ngoài định mức tăng phúc. Hắn nhục thân cường độ lại lần nữa nghênh đón khủng bố bay vọt. Đừng nói vạn tượng cảnh lục thất trọng, liền là bình thường vạn tượng cảnh điên phong cũng căn bản không có cách nào người giả bị đụng. Nhưng mà còn không chờ Chu Thánh triệt để tiêu hóa nhục thân tăng vọt vui sướng, một giây sau, một cỗ vượt xa mong muốn bàng bạc lực lượng liền không có dấu hiệu nào bộc phát. Các hệ nguyên tố linh lực cũng giống như nhận đến vô hình dẫn dắt, điên cuồng hướng về trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Liên tại cỗ này nguyên tố dòng lũ đến đỉnh phong lúc, hệ thống nhắc nhở lại lần nữa điên cuồng bắn ra. Kiểm tra đo lường đến rộng lượng nguyên tố linh lực truyền vào, phần nguyên vạn tượng phôi đã thành công kích hoạt. Vạn tượng khởi công tăng thêm phát động, tử tiêu vạn tượng phôi, lôi hệ, kích hoạt tiến độ 50, trước mắt 90, huyền lan vạn tượng phôi, thủy hệ, kích hoạt tiến độ 50, trước mắt 50, khô vinh vạn tượng phôi, mộc hệ, kích hoạt tiến độ 50, trước mắt 50, hậu thổ vạn tượng phôi, thổ hệ, kích hoạt tiến độ nhắc nhở, kích hoạt toàn hệ vạn tượng phôi, có thể giải khóa vạn tượng quy nhất hình thái cuối cùng vạn tượng quy nhất. Chu Thánh nhìn chằm chằm hệ thống màn sáng bên trên lạ lẫm từ ngữ, nhíu mày lại. Hệ thống tu luyện những vật này, hắn là thật không rõ ràng. Bởi vì làm căn bản liền không có người dạy hắn, mà bản thân hắn cũng căn bản không có tu luyện qua một ngày. Có làm được cái gì? Nói tiếng người. Toàn bộ thuộc tính cường hóa, toàn bộ thuộc tính công kích uy lực tăng lên 1000, toàn bộ thuộc tính kháng tính tăng lên trên diện rộng, nhục thân toàn diện cường hóa, vạn tượng cảnh võ giả có thể lợi dụng nguyên tố lực lượng cường hóa nhục thân, tỉ như thổ hệ có thể lấy phòng ngự lực, mộc hệ tăng lên năng lực khôi phục trở. Như đạt tới vạn tượng quý nhất thì có thể đồng thời kích hoạt tất cả nguyên tố nhục thân tăng phúc hiệu quả, thực hiện công thủ, tự lành, tốc độ toàn bộ phương hướng không có nhược điểm cường hóa. Đặc biệt nhắc nhở, kể trên hiệu quả chỉ là vạn tượng cảnh giai đoạn tăng thêm, đến tiếp sau theo cảnh giới đột phá, đem thu hoạch được mặt khác hiệu quả tăng thêm. Còn không đợi Chu Thánh đem nhắc nhở nhìn xong, một tiếng thê lương hô to đột nhiên đánh gãy suy nghĩ của hắn. A a a. Chu Thánh cau mày theo tiếng nhìn, chỉ thấy cách đó không xa, một đạo thân ảnh màu xanh chính co quắp ngồi dưới đất, hai tay nắm lấy tóc của mình điên cuồng xé rách. Chính là trước đây không lâu tại đón khách trên quảng trường, đuổi theo hỏi Tịch Tiêu Tiêu Hạ Lạc tên kia thanh một cốc đệ tử. Hắn giờ phút này tóc hai rối bời như cùng thảo, khắp khuôn mặt là nước mũi cùng nước mắt, ánh mắt tan rã đến dọa người, trong miệng lặp đi lặp lại gào thét. A, Tịch sư tỷ. A, Thất Vi đại nhân. A a a, có bị bệnh không? Chu Thánh trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ, không biết người này phát điên vì cái gì. Nghe đến âm thanh, Diệp Lưu Vân nháy mắt bỏ dậy, sau đó điên hướng ngoài rừng chạy đi. Ngươi chạy mẹ nó, muốn giết ta, ngươi khẳng định không phải người tốt lành gì. Đang lúc nói chuyện, Chu Thánh liền xuất hiện ở trước người Diệp Lưu Vân. Tiếp theo liền thấy thân thể của Diệp Lưu Vân bỗng nhiên cứng đờ, lập tức trùng điệp ngã trên mặt đất, triệt để không có khí tức. Xung quanh thanh một cốc một tất cả trưởng lão, từng cái sắc mặt đỏ bừng lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Đầu tiên là Tịch Tiêu Tiêu chết thảm, tiếp theo là thượng cổ thần thú linh chủ bị luyện hóa, bây giờ liền Diệp Lưu Vân cũng bị Chu Thánh giết chết. Cho dù ai nhìn trong lòng đều là một trận nén giận. Nhị trưởng lão cuối cùng nhịn không được mở miệng. Chu đạo hữu, ngươi bây giờ đã thụ phong ta thành một cốc khách khanh trưởng lão, nên bảo hộ tông môn đệ tử, sao có thể như vậy xem mạng người như cỏ rác? Các ngươi biết cái gì? Hắn muốn giết ta trước, ta bất quá là thay thanh một cốc thanh lý lòng mang ý đồ xấu đệ tử, để tránh ngày sau hắn cho tông môn rước lấy phiền toái càng lớn mà thôi. Đạo hữu thế nào biết hắn muốn giết ngươi? Không phải là hắn chính miệng cùng ngươi nói? Ta đương nhiên biết, mà còn trong lòng ngươi cũng muốn giết ta, đúng không? Nhị trưởng lão bị hắn nhìn đến trong lòng siết chặt. Chu đạo hữu, đừng nội miệng máu phun. Ách, lời còn chưa nói hết, nhị trưởng lão đột nhiên cảm thấy bóng người trước mắt nhoáng một cái, kinh khủng cảm giác gáp bách nháy mắt như Thái Sơn áp đỉnh đánh tới. Chu đạo hữu, thủ hạ Lưu Tỉnh. Lâm Thương mau tới phía trước hai bước. Nhị trưởng lão trước đây khả năng là đối ngươi có chút hiểu lầm, lại bởi vì Diệp Lưu Vân sự tình nhất thời kích động, trong ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, cũng không phải là thật tổn lấy lòng xấu xa. Ngươi đã là ta thanh một cốc khách khanh trưởng lão, hà tất cùng hắn đồng dạng tính toán, đã thương tông môn hòa khí. Nghe vậy, Chu Thánh trong mắt ý lạnh biến mất, lập tức đổi lại một bộ sang sảng nụ cười. À, đối, ta hiện tại đã là các ngươi thanh một cốc khách khanh trưởng lão, ta rất có trách nhiệm cảm giác, tự nhiên có thể tông môn hòa khí làm đầu. Hắn vô nhị trưởng lão bà bay. Đi chơi đi, đừng chạy quá xa. Nhị trưởng lão miễn cưỡng gạt ra cái khuôn mặt tươi cười đáp ứng. Xung quanh các trưởng lão gặp Chu Thánh núi lỏng cửa ra vào, cũng đều nhộn nhịp thở phào một cái, căng cứng thần sắc cuối cùng hòa hóa lại. Chu Thánh đem mọi người bộ này như chút được gánh nặng dáng dấp thu hết vào mắt, trong lòng cũng sinh ra một tia không đành lòng. Tính toán, vẫn là qua mấy ngày lại nói lui ra tông môn sự tình á, không phải vậy, cũng có vẻ hắn là chuyên môn vì thanh một cốc tài nguyên đến. Sau đó, hắn nhìn hướng đám người phía sau bên cạnh Thẩm Ngọc Hành. Đúng, Thẩm đạo hữu, không biết trong cốc nhưng còn có mặt khác thuộc tính cựu giai linh tài hoặc là đan dược. Chương 415, trang bức đại giới chương 415, trang bức đại giới từ Linh Ngô Lâm rời đi phía sau, Chu Thánh quay trở về Thẩm Ngọc Hành chuyên môn vì hắn an bài thành tu tiểu viện. Chính Nguyên sớm đã đứng tại dưới hiên chờ. Nàng đổi thân tân chế xanh nhạt sắc váy áo, trong tay bưng cái ô một khay, trên khay để đó một chiếc bước hơi nóng chén trà. Gặp Chu Thánh đi vào, nàng lập tức bước nhanh về phía trước. Chúc mừng tiền bối trở thành thanh một cốc khách khanh trưởng lão. Làm việc bó tay bó chân, có cái gì tốt chúc mừng? Tiền bối có chỗ không biết, thanh một cốc có thể là thanh mang tinh ba tông một trong, từ trước chỉ cấp trong chính đạo có đại bản lĩnh người phong khách khanh trưởng lão, ngài có thể thụ phong, nói rõ tiền bối ngài là người tốt nha. Chu Thánh ngẩn người, hắn dương mắt quan sát tỉ mỉ lên Chính Nguyên, gặp trong mắt sạch sẽ chỉ còn lại thuần túy tín nhiệm. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Đến bây giờ, ngươi còn cảm thấy ta là người tốt? Đương nhiên. Chính Nguyên ngữ khí không có nửa phần do dự, tiền bối cứu ta, cứu Trịnh gia, vô luận tiền bối làm qua cái gì, ngài tại trong mắt ta đều là người tốt. Chu Thánh nghe lấy lời này, nụ cười trên mặt nhạt chút, thay vào đó là một tia không dễ dàng phát giác buồn vô cớ. Ai, chỉ tiếc đạo lý đơn giản như vậy, người khác lại không hiểu. Rõ ràng ta làm sự tình, đối với đại bộ phận người mà nói đều là chuyện tốt, nhưng bọn họ không những không cảm ơn, ngược lại còn muốn giết ta, thật giống như ta là cái gì tội ác tày trời người đồng dạng. Chính Nguyên nghe lấy, nhịn không được tiến lên nửa bước. Tiền bối đừng khó chịu. Ta tin tưởng bọn họ chỉ là không thấy rõ chân tướng mà thôi. Đúng vậy a. Chu Thánh gật gật đầu, thế nhân nhiều ngu muội, tổng thích chầm chầm lên trước mắt biểu tượng, thế này mới đúng ta lầm sẽ như vậy sâu, ta thật rất khó khăn. Bất quá, kỳ thật làm cái ác nhân cũng không có gì, ít nhất bọn họ sợ ta, dạng này, về sau bọn họ làm ác thời điểm cũng sẽ nhiều chút lo lắng. Tiền bối Trịnh Nguyên nghe xong lời này, viên mắt nháy mắt liền đỏ lên. Đương nhiên, Chu Thánh cũng không nhìn nổi. Đi ngu xuẩn, ta liền thuận miệng vừa nói như vậy, ngươi thật đúng là cảm giác động. Đi Thẩm Ngọc Hành cái kia hỏi một chút, có hay không ta cái này khách khanh trưởng lão có thể giúp đỡ sự tình, cũng không thể mà hỉ rổ cầm đồ của người ta còn không làm việc, cái này không lễ phép, đến lúc đó còn rất ngượng ngùng. Không có qua nửa nén hương công phu, Chính Nguyên cũng nhanh bước trở về. Tiền bối, Thẩm cốc chủ nói, ngài vừa tới Thanh Mục cốc, để ngài nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, tạm thời không có gì muốn làm phiền ngài hỗ trợ sự tình. Như vậy sao được? Ta cầm bọn họ nhiều đồ như vậy, lại không làm chút chuyện không thể nào nói nổi, nói cho nàng, tóm lại mấy ngày nay nhất định phải an bài cho ta chuyện này, không lại chính là xem thường ta. Chính Nguyên lại lần nữa tìm tới Thẩm Ngọc Hành lúc, đem Chu Thánh lời nói đầu đuôi ngọn nguồn nói một lần. Thẩm Ngọc Hành nghe xong, lông mày cau lại, không có ngay lập tức hồi phục. Nàng là thật rất ngộng. Thân là Thanh Mục cốc cấp chủ, nàng thấy qua võ giả vô số kể, lại chưa bao giờ từng gặp phải Chu Thánh dạng này khó mà nắm lấy người. Nói hắn là tà tu à, hắn lại biểu hiện rất giảng đạo lý, mà còn cũng không có giống mặt khác tà tu bởi như vậy liền đại khai sát giới. Nhưng muốn nói Chu Thánh là chính phái nhân sĩ, cái kia tội thành hơn trăm vạn vong hồn nếu là biết, tuyệt đối có thể đem nàng tổ tông 18 đời tại địa phủ bên trong khấu trừ con quay. Suy nghĩ một lát, Thẩm Ngọc Hành đứng lên, đối với bên cạnh đệ tử phân phó nói: "Đi thông báo các vị trưởng lão, mau tới tiền điện phòng nghị sự tập hợp, có chuyện trọng yếu muốn bàn bạc." Cuối cùng qua hơn nửa canh giờ, Chính Nguyên cái này mới một lần nữa trở lại tiểu viện. Nàng cũng không nghĩ tới, chỉ là an bài cái nhiệm vụ, vậy mà cần toàn thể Thanh Mục cốc cao tầng mở sẽ thương nghị lâu như vậy. Xem ra, bọn họ đối tiền bối hiểu lầm rất sâu a. Mà lúc nghe nội dung nhiệm vụ sau đó, sắc mặt Chu Thánh lập tức sụ xuống. Thấy thế, Chính Nguyên lại tiếp tục giải thích nói: "Thẩm cốc chủ nói, nếu là ngài ngày mai không tiện dạy bảo các đệ tử quyết cước, chỉ đạo bọn họ luyện kiếm cũng thành." Nghe vậy, sắc mặt Chu Thánh lại lần nữa khó coi không ít. Sau đó, hắn yếu đớt thở dài: "Mà thôi, không phải liền là công phu quyền cước sao? Ta mặc dù không phải rất am hiểu, nhưng chỉ đạo bọn họ có lẽ còn là đủ tư cách." Thời gian đảo mắt đi tới sáng sớm hôm sau. Trời mới vừa tờ mờ sáng, trong cốc trên diễn võ trường đã đứng đầy người. Hơn trăm vị hạch tâm đệ tử, mặc thống nhất trang phục màu xanh, chỉnh tề lên đội. Thẩm Ngọc Hành cũng đích thân đến, đứng tại diễn võ trường nơi hẻo lánh bên trong. Nói thật, nếu như không là thật không có thích hợp nhiệm vụ, nàng là thật không muốn để cho trong cốc đệ tử cùng Chu Thánh tiếp xúc quá nhiều. Đồng dạng khách khanh trưởng lão, tiếp nhiệm vụ phần lớn là săn giết khó dây dưa yêu thú, lại không tốt cũng là hộ tống chân quý linh tài. Có thể những sự tình này đặt ở trên người Chu Thánh, tất cả đều là đại tài tiểu dụng. Càng nghĩ, cũng chỉ có chỉ đạo đệ tử chuyện này đã phù hợp khách khanh trưởng lão thân phận, cũng sẽ không lộ ra đại tài tiểu dụng, không duyên cơ chọc cho Chu Thánh không nhanh. Không bao lâu, Chu Thánh chậm rãi đi vào diễn võ trường. Các đệ tử liền đội vàng không người hành lễ, âm thanh đều nhịp. Gặp qua Sở trưởng lão, các đệ tử đã toàn bộ đến đông đủ, cùng nên trưởng lão giảng bài. Sở trưởng lão ba chữ lọt vào tai, Chu Thánh khó mà nhận ra dừng một chút. Từ hắn xuyên việt cái này võ đạo thế giới, nghe đến nhiều nhất là đại nhân công tử tiền bối lại hoặc là xuất sinh. Như vậy mang theo tông môn lòng cảm mến trưởng lão xưng hô, vẫn là đầu một lần. Hắn nhíu mày, trong lòng sinh ra mấy phần cảm giác mới lạ. Hôm nay dạy các ngươi quyền cước, trước lên tới một người, đem các ngươi tông môn ngày bình thường dạy công phu quyền cước hoàn chỉnh biểu thị một lần. Vừa dứt lời, đội ngũ hàng phía trước liền có một đạo thanh thúy nữ tiếng vang lên. Sở trưởng lão, ta đến biểu thị, còn mời chỉ ra không đủ. Một cái thân mặc xanh nhạt trang phục thiếu nữ cất bước ra khỏi hàng. Nàng đi đến trong diễn võ trường, đối với Chu Thánh không mình hành lễ. Đệ tử biểu thị chính là tông môn cơ sở quyền pháp Thanh Lang quyền, còn mời trưởng lão chỉ giáo. Tiếng nói rơi, thiếu nữ rơi chân điểm nhẹ, thân hình như trong gió thanh trúc bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy nàng quyền cước lên xuống ở giữa, chiêu thức dính liền đến không chút nào ngưng động, phía trước tuyển nhận bôi vừa qua, hậu chiêu khởi thế đã tới, chỉnh bộ động tác trôi chảy, kín không kẽ hở. Thẩm Ngọc Hành nhìn ở trong mắt, nhịn không được khẽ gật đầu. Bởi vì cái này quyền đả thật xinh đẹp, liền xem như nàng đều chọn không ra bất kỳ sơ hở. Có thể một giây sau, tại thấy biểu tình của Chu Thánh phía sau, nàng tâm nhưng lại nháy mắt nâng lên cổ họng. Chu Thánh không những sắc mặt nặng đến khó coi, liền mí mắt đều tại không nhận khống địa của loạn, nhìn chằm chằm trong diễn võ trường ương trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Trong lòng Thẩm Ngọc Hành lập tức phạm vào nói thầm: Thanh Lam quyền dù nói thế nào cũng là nửa bước thánh cấp công pháp, tên đệ tử này luyện đến lại xuất sắc như vậy, chẳng lẽ tại trong mắt Chu Thánh thật có như thế không chịu nổi? Nàng thậm chí nhịn không được phỏng đoán, không phải là quyền pháp này có cái gì nàng không có phát giác chí mạng được điểm. Lúc này, thiếu nữ đã thu quyền thế, thái dương thấm mồ hôi mịn. Nguyên bản tràn đầy ánh mắt mong đợi, tại chạm đến Chu Thánh vẻ ngưng trọng lúc, nháy mắt e sợ mấy phần. Nàng nắm nắm góc áo, âm thanh mang theo rõ ràng thấp thỏm, không người hỏi: "Sở trưởng lão, đệ tử quyền, có thể có chỗ nào không ổn?" "Ách, thật có chút không ổn, rất không thích hợp Chu Thánh lần thứ nhất chân thành nếm đến trang bức đại giới. Làm ho hai tiếng sau đó, hắn cái này mới tiếp tục nói, đem các ngươi quyền phổ lấy tới, ta đối chiếu quyền phổ, lại cùng ngươi nói chỗ đó cần sửa. Chương 416, cơ từ đoạt lý tiền để chương 416, cơ từ đoạt lý tiền để mọi người đều biết, Chu Thánh duy nhất am hiểu chính là thực lực nghiền ép. Đến mức võ kỹ loại này loẹt loẹt đồ vật, hắn hiểu được thật không nhiều. Mà tại chính mình không am hiểu lĩnh vực trang bức, muốn trả ra đại giới tương ứng cũng sẽ cao rất nhiều. Đinh tiêu hao 2000 vạn chính nghĩa điểm, ngươi đã nửa bước thánh cấp quyền pháp Thanh Lam quyền thôi diễn trí thánh cấp Thanh Lam phá thiên quyền tiêu hao 100 vé đút chính nghĩa điểm, ngươi Thanh Lam phá thiên quyền đã tăng lên đến tinh thông chỉ là một môn đơn giản quyền pháp, lại muốn tiêu tốn 2000 vạn chính nghĩa điểm, không thể không nói, Chu Thánh ít nhiều có chút thì đau. Còn tốt trong Thanh Mục cốc có tốt hơn một chút trưởng lão đều đối với chính mình có sát ý, này ngược lại là bao nhiêu có thể để bù đắp một chút tổn thất. Đem quyền phổ trả lại phía sau, Chu Thánh ngựa khi đã không có nửa phần lúc trước quấn bách, chỉ còn trầm ổn chắc chắn. Bộ quyền pháp này mấu chốt, ta vừa rồi đã thấy rõ. Dạng này, ta một lần nữa đánh một lần, các ngươi nhìn kỹ. Cái này vừa nói, trên diễn võ trường nháy mắt yên tĩnh lại. Ngay cả đứng tại nơi hẻo lánh Thẩm Ngọc Hành đều đống nhiên ngồi dậy, tràn đầy khó có thể tin. Nếu biết rõ, bộ này nửa bước thánh cấp quyền pháp chính là Thanh Mục cốc tổ sư sáng tạo, trải qua mười mấy thế hệ dốc hết tâm huyết, hao phí ngàn năm mới thôi diễn đến nửa bước thánh cấp. Trong cốc tất cả mọi người cho rằng, cái này đã là bộ quyền pháp này có thể đạt tới cực hạn, liền nửa phần có thể tinh tiến chỗ trống đều không có. Có thể hắn chỉ là nhìn đệ tử biểu thị một lần, cộng thêm lần xem một lần quyền phổ, liền nhìn ra Thanh Lam quyền chỗ mấu chốt. Đây là cái gì võ đạo thiên phú? Chu Thánh không có quản mọi người khiếp sợ, chậm rãi đi đến trong diễn võ trường, quanh thân khí tức dần dần trầm xuống. Một giây sau, hắn nắm tay phải đột nhiên đánh ra, chính là Thanh Lam phá thiên quyền thức mở đầu do tập hợp mây ngưng tụ. Dù là không vận dụng một tia linh lực, quyền phong đảo qua không khí lúc, vẫn mang theo kinh khủng rồi vang. Ngay sau đó mưa rơi bẻo tấm mây cuốn thanh phong liên tiếp mở rộng, quyền thế ở giữa dính liền so ban đầu Thanh Lam quyền trôi chảy mấy lần. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, Chu Thánh liền thu quyền thế, biểu lộ lạnh nhạt. Có thể trên diễn võ trường các đệ tử sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm, Thẩm Ngọc Hành càng lá siết chặt nắm đấm, một mặt không thể tin. Nàng đối bộ quyền pháp này mỗi một chỗ chi tiết đều rõ như lòng bàn tay, có thể giờ phút này nhìn xem Chu Thánh biểu thị phiên bản, lại chỉ cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Chiêu thức giàn khung rõ ràng cùng Thanh Lam quyền không có sai biệt, có thể quyền thế nặng nề, dính liền nhanh nhẹn, đều so nguyên bản cao minh không chỉ một cấp độ, quả thực giống như là cho Thanh Lam quyền đổi phó khung xương. Nói là bộ địa khảm biển vàng có lẽ có ít khoa trương, nhưng đại khái ý là không sai biệt lắm. Chu Thánh nhìn xem mọi người phản ứng, trên mặt vẫn bình tĩnh. Hôm nay biểu thị liền đến nơi đây, quên để ý đến các ngươi trước chính mình suy nghĩ. Đợi chút nữa ta để người đem vừa xứng bộ quyền pháp này hành khí pháp môn, còn có một lần nữa biên soạn quyền phổ đưa tới, các ngươi chiếu vào luyện thành đi, nếu có không hiểu được địa phương. Vậy liên luyện nhiều. Quyền nhận bên trong môn đạo, không phải dựa vào hỏi lên, là dựa vào từng lần một đánh, đánh quen tự nhiên là thông. Chúng đệ tử đầy mặt sùng kính, cùng nhau không người đáp. Đệ tử minh bạch. Đứng ở một bên Thẩm Ngọc Hành nhìn xem một màn này, giữa lông mày tràn đầy kinh ngạc. Trải qua ngày hôm qua ngắn ngủi ở chung, nàng vốn cho rằng Chu Thánh hỉ nộ vô thường, rất khó ở chung. Có thể hôm nay lại nhìn, hắn không những kiên nhẫn biểu thị quyền pháp, còn chủ động đưa ra muốn biên soạn mới quyền phổ cùng hành khí pháp môn, như vậy ôn hòa lại tận tâm rằng rớp, cùng ngày hôm qua quả thực như hai người khác nhau. Nàng chính âm thầm suy nghĩ, liền thấy Chu Thánh đã quay người hướng về diễn võ trường nhập khẩu đi đến. Thẩm Ngọc Hành vội vàng bước nhanh đuổi theo, cân nhắc mở miệng. Sở trưởng lão, hôm nay làm phiền ngài vì đệ tử bọn họ chỉ điểm quyền pháp, còn hao tâm tổn trí chuẩn bị quyền phổ, Thanh Mục cốc thực tế cảm kích. Còn lại những cái kêu báo đắp một loại lời khách sáo, đến bên miệng lại bị nàng nuốt trở vào. Ngày hôm qua từng có kinh nghiệm, nàng sớm đã thăm dò Chu Thánh tính tình, chỉ cần nàng dám nhắc tới, Chu Thánh liền thật sự dám muốn. Thanh Mục cốc thật không có nhiều đem ra được đồ vật. Chu Thánh nghe lấy nàng, bước chân không ngừng, chỉ nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Không cần để ở trong lòng, bất quá là tiện tay mà làm, ngược lại là có một chuyện ta rất hiếu kỳ, mong rằng Thẩm cốc chủ có thể giải đáp. Trưởng lão mời nói. Ngày hôm qua trong cốc mấy vị trưởng lão đều nhìn thấy, làm sao mà lại không thấy đại trưởng lão? Hắn là chết sao? Ách, đại trưởng lão ngay tại bế quan, ngươi nếu là muốn gặp. Ách nói được nửa câu, nàng đột nhiên chỉ trệ, mới giật mình chính mình kém chút lại lỡ lời. Vạn nhất Chu Thánh nói hắn hiện tại liền nghĩ gặp làm sao xử lý? Dựa vào đại trưởng lão cái kia tính tình, hắn không chết người nào chết. Nàng tranh thủ thời gian lời nói xoay chuyện, ngươi trong cốc chờ lâu bên trên một thời gian, chờ đại trưởng lão bế quan kết thúc, tự nhiên có cơ hội gặp. Chu Thánh liếc nàng một cái, chỉ nhàn nhạt ân một tiếng. Nhưng chính là bộ này không có chút rung động nào dáng dấp, ngược lại làm cho trái tim của Thẩm Ngọc Hành lại một lần nữa nhấc lên. Hai người trầm mặc đi vài bước, Chu Thánh phát giác được nàng căng cứng, đột nhiên mở miệng. Ngươi không cần e sợ như thế, Chu Mô kỳ thật cũng không phải là người liều sát, làm việc tổng coi trọng một cái đạo lý. Thẩm Ngọc Hành bước chân hơi ngừng lại, vội vàng tập trung ý chí nói. Sở trưởng lao nói quá lời, tại hạ cũng không phải là sợ, chỉ là thân là cốc chủ, cần là trên Thanh Mục cốc tuần sau toàn bộ, khó tránh khỏi nhiều chút lo lắng, còn mong trưởng lao thông cảm. Kỳ thật, ta đối với các ngươi Thanh Mục cốc cảm nhận còn tốt, ít nhất so cái kia con lửa chọc viện tốt nhiều. Sớm tại đi hướng trên đường đi của tội thành, hắn liền nghe Trịnh Nguyên nói không ít chuyện của Thanh Mục cốc. Nhắc tới, Thanh Mục cốc cũng là thật có thể coi là cái danh môn chính phái. Đệ tử tác phong chính phái, mà còn Thanh Mục cốc lấy đan dược nghe tiếng, mỗi tháng đều sẽ tại ngoài cốc cơ sở thuốc điểm, cho thiếu thuốc tán tu, phàm nhân miễn phí tặng thuốc, phong bình rất tốt. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới chịu đáp ứng đến Thanh Mục cốc đi một vòng, mà không phải trực tiếp tới giết tới một vòng. Con lửa chọc viện. Thẩm Ngọc Hành mặt người, lập tức liền phản ứng lại, chỉ hẳn là Tịnh Không Thiền Viện. Bên kia, Chu Thánh tiếp tục nói, cho nên ngươi không cần quá lo lắng, Chu Mộ chỉ giết tác nhân, chỉ muốn các ngươi thành một cốc bảo vệ tốt uy củ của mình, không làm thương thiên hại lý sự tình, ta liền sẽ không duyên cớ đối các ngươi xuất thủ. Thẩm Ngọc Hành há to miệng, nàng không thể tin được, lời này vậy mà có thể từ trong miệng Chu Thánh nói ra. Có gì muốn hỏi thì hỏi đi, không cần che giấu. Thẩm Ngọc Hành lấy lại bình tĩnh, cân nhắc mở miệng, Tiêu Tiêu nàng Tịnh Không Thiền Viện mặt ngoài từ bi, nhưng lại mượn Phật duyên thông bảo vơ vét của cải vô số, cái kia giác thiện là thực sự ác nhân. Có thể Tịch Tiêu Tiêu cố chấp ý phải che chở hắn, đã khăng khăng cùng ác người làm bạn, cái kia nàng tại trong mắt ta chính là ác nhân. Lưu Vân hắn muốn giết ta, cho nên hắn cũng là ác nhân. Thất Vi nàng nó ngược lại không tính là cái gì ác nhân, bất quá nó cũng không phải người, không phải sao? Thẩm Ngọc Hành triệt để im lặng. Cái này còn có cái gì dễ nói đâu? Cứ từ đoạt lý điều kiện tiên quyết là ngươi thật rất mạnh, không phải vậy đó chính là muốn bị đánh, nàng đánh không lại Chu Thánh, tự nhiên cũng chỉ có thể tiếp thu hắn đạo lý. Tóm lại biết được Chu Thánh cũng không muốn tại thành một cốc đại khai sát giới, này ngược lại là chuyện tốt. Hai người vừa mới chuyển qua đường núi chỗ ngoặt, đối diện liền gặp được một cái thân mặc thanh sam trưởng lão đội vàng đi tới. Thấy được Thẩm Ngọc Hành, đội vàng dừng bước lại không mình hành lễ. Cốc chủ, thuộc hạ chính tìm ngài đâu, có chuyện quan trọng bẩm báo. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt quét đến một bên Chu Thánh, động tác lập tức dừng lại. Không sao, sở trưởng lão là ta thanh một cốc đặc xính khách khanh trưởng lão, cũng không phải là người ngoài, có chuyện gì nói thẳng chính là. Người kia liền đội vàng gật đầu. Là liên quan tới sau 3 ngày Khôn Dư bại trận tuyển chọn thi đấu, vừa rồi nhận đến lãnh thủy các cùng liệt hỏa cửa đưa tin, nói muốn tại sớm định ra danh ngạch bên ngoài, các lại tăng thêm một vị trưởng lão dự thi. Thẩm Ngọc Hành nghe vậy, rất là bình thản nói, thêm liền thêm à, dù sao hiện tại cụ thể thi đấu sự tình quá trình cũng còn không có định ra, nhiều hai người dự thi cũng không có gì. Chờ người kia rời đi về sau, Thẩm Ngọc Hành mới dương mắt nhìn hướng bên cạnh Chu Thánh, trong ánh mắt mang theo vài phần thăm dò. Sở trưởng lão đã là cựu giai điên phong, không biết có thể có nghĩ qua đi cái kia thượng cổ bí cảnh nhìn xem. Nghĩ a, nam mộng cũng muốn, đây không phải là còn không có mở thế này. Lời này để Thẩm Ngọc Hành nháy mắt khẽ giật mình. Đề cập chỗ kia bí cảnh, người khác trước hết nhất quan tâm đều là Khôn Dư bài. Có thể Chu Thánh ngược lại tốt, mối quan tâm lại chỉ tại bí cảnh mở không có mở lên. Sở trưởng lão lời này có ý tứ là, ngài đã có Khôn Dư bài. Cái kia thật không có. Chu Thánh lắc đầu, bất quá chờ đến bí cảnh nhập khẩu, tự nhiên là có. Bọn họ chẳng lẽ cũng là sở dài trong đôi mắt giản mua ác nhân. Bọn họ nếu là không cho ta Khôn Dư bài, đó chính là ngăn cản ta mạnh lên, cái này có chướng ngại với ta chấp hành chính nghĩa, đương nhiên là ác nhân không thể nghi ngờ. Thẩm Ngọc Hành cảm giác phải tự mình liền dư thừa hỏi. Sở trưởng lão nếu là thật sự muốn đi bí cảnh, kỳ thật không cần chờ nhập cửa ra vào bên kia biên số, ta có thể trực tiếp cho ngươi một cái Khôn Dư bài. Không muốn, tự mình động thủ cơm no áo ấm. Thẩm Ngọc Hành không nói gì thêm nữa, cho dù Chu Thánh nói tới có vô số danh điểm, có thể nàng thực sự là không nghĩ lại nghe Sở thị logic. Mặt khác, nàng cũng muốn vội vàng đem cái tin tức tốt này thông báo các vị trưởng lão. Nguyên lai, trên Thanh Huyền người nói thời cơ chỉ là cái này. Chỗ kia thượng cổ bí cảnh hung hiểm vô cùng, hơn nữa còn có những tinh cầu khác võ giả. Thanh Mang Tinh võ giả sau khi đi vào phần lớn là điệu thấp làm việc, mà lấy Chu Thánh tính tình, khẳng định điệu thấp không được một điểm. Kể từ đó, Chu Thánh tỷ lệ lớn sẽ chọc đến không nên dây vào người, có thể hay không trở về đều là ẩn số. Vậy bọn hắn thanh một cốc nguy cơ liền có thể giải trừ. Chương 417, hắn quả thực chính là cái ma hoàn chương 417, hắn quả thực chính là cái ma hoàn Thanh Mang Tinh Đông Nam vực, là chỉnh phiến đại lục linh khí nồng nặc nhất địa giới. Nơi này tiên sơn quần phong lâu dài bị thanh vụ bọc lấy, mà tiếng tăm lừng lẫy Thiên Đạo Tông liền cắm rễ tại vùng núi tiên này hải tâm, độ cao so với mặt biển vạn trượng Vấn Tiên Phong bên trên. Trong ngày thường, Vấn Tiên Phong luôn là một phái quan thai cảnh tượng. Có thể mấy ngày nay, cả ngọn núi bầu không khí lại càng thêm nghiêm trọng. Như vậy biến hóa nguyên nhân gây ra, chỉ vì Quảng Ninh phủ quân Mạnh Thanh Việt mấy ngày trước đột nhiên đến thăm, mà còn hắn vừa tới ngoài sơn môn liền đưa lên bài thiếp, nói rõ có quan hệ Hồ Thành Mang Tinh an nguy chuyện quan trọng, cần gặp mặt Thiên Đạo Tông tông chủ trên Thanh Huyền người. Từ Mạnh Thanh Việt cùng trên Thanh Huyền người tại Thiên Đạo Điện mật đàm phía sau, tông môn ngưng trọng bầu không khí liền một ngày nồng qua một ngày. Mặc dù không có người biết được nội dung nói chuyện, nhưng các đệ tử luôn có thể nhìn thấy trên Thanh Huyền người gần đây thường một mình đứng tại Quan Tinh Đài trông về phía xa, lông mày khó dương. Là cao quý thái thượng trưởng lão Thiên Cơ thượng nhân, càng là nhiều tạm dừng hàng ngày giảng đạo, một mực ở tại Thiên Cơ các không ra. Một ngày này, trên Thanh Huyền người lại lần nữa đi tới ngoài Thiên Cơ các. Khẽ chọc ba tiếng các cửa, nội bộ truyền đến Thiên Cơ thượng nhân hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi, "Vào đi." Trên Thanh Huyền người đẩy cửa vào, không kịp chờ đợi hỏi, "Sư thúc, có thể xác định sao?" Thiên Cơ thượng nhân chậm rãi gật đầu. "Mấy ngày nay, ta đã lập đi lặp lại suy tính 3 lần, kết quả toàn bộ đều nhất trí, cái này Têu Chu Thánh thiếu niên, đích thật là từ Tế Ninh tính đến, mà còn vừa tới không lâu, khẳng định là tại khóa tinh trận bày ra về sau." Trên thực tế, Thiên Cơ thượng nhân sớm tại 3 ngày trước liền suy tính ra kết quả này. Không chỉ có là trên Thanh Huyền người, liền Thiên Cơ thượng nhân bản thân đều thật không dám tin tưởng. Tế Ninh tinh vậy mà có thể có người đột phá tinh minh bày ra khóa tinh trận. Mấu chốt nhất là, cái kia khóa tinh trận còn không có xuất hiện nửa chút khác thường. Trên Thanh Huyền tiếng người khí ngưng trọng, việc này can hệ trọng đại, ta phải tranh thủ thời gian bẩm báo Thiên Cơ các. Trong miệng hắn Thiên Cơ các chính là Thanh Mang Tinh Thiên Đạo Tông thượng tông, trên Huyền Sa Tinh gần với Kinh Lôi các thứ hai đại tông môn. Sớm tại 3 ngày trước, lần thứ nhất suy tính ra lai lịch của Chu Thánh phía sau, trên Thanh Huyền người liền đã đem tin tức truyền báo tổng các. Lúc ấy nhận đến chỉ lệnh là xác nhận là thật phía sau bàn lại. Bây giờ 3 lần suy tính kết quả nhất trí, cuối cùng có thể xác định lai lịch của Chu Thánh. đương nhiên phải lại lần nữa đưa tin, để tổng các cho ra cụ thể xử lý biện pháp. Không bao lâu, đưa tin ngọc phủ sáng lên, trên Thanh Huyền người ngay lập tức xem xét Thiên Cơ các trả lời tin tức. Bí cảnh bên trong tự sẽ có người xử lý. Thiên Cơ thượng nhân cùng trên Thanh Huyền người lẫn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy kinh ngạc. Bọn họ cũng không phải là ngoại ý muốn tổng các biết Chu Thánh muốn vào thượng cổ bí cảnh sự tình. Dù sao Mạnh Thanh Việt đã sớm nói, hắn sẽ trêu chọc đến Chu Thánh, vốn là bởi vì Khôn Dư bài mà lên. Chân chính để bọn họ ngoài ý muốn, là tổng các xử lý thái độ. Người này rõ ràng là vi phạm Tinh Minh cấm luật trọng phạm. Theo quy củ, vốn nên ngay lập tức đem hành tùng, nội tình thượng bẩm Tinh Minh, từ Tinh Minh ra mặt truy nã. Thấy thế nào tổng các ý tứ, đúng là nghĩ lách qua Tinh Minh, lén lút tại chỗ kia thượng cổ bí cảnh xử lý. Hẳn là cái này thiếu niên phía sau có cái gì bí mật không được. Vẫn là nói bọn họ cùng Kinh Lôi các đạt tới giao dịch gì. Dù sao phía trước cái kia bị giết tuần sát sứ, chính là Kinh Lôi các chủ thân truyền đệ tử. Ai một tiếng yếu ớt thở dài tản ra. Nhớ tới Chu Thánh ngắn ngủi thời gian đưa tới vô số phong ba, trên Thanh Huyền người không khỏi lắc đầu. Rõ ràng liền trăm tuổi cũng chưa tới, đến đâu lại đều có thể quấy đến gà chó không yên, long trời lở đất, hắn quả thực chính là cái ma hoàn. Một bên, Thiên Cơ thượng nhân nuốt nuốt mi tâm, trên mặt khó nén vẻ bại. Ma hoàn mặc dù mạnh, nhưng cũng đánh không lại đại thế, tốt tại ta không ép chính, Chu Thánh lần này, chung quy là muốn cùng đổ mặt lộ. Đảo mắt đã là mấy ngày sau. Trong Thanh Ngọc cốc, Thẩm Ngọc Hành nhẹ nhàng thở phào một cái, những ngày này, nàng thần kinh thời khắc căng cứng, luôn cảm thấy đặc biệt gian nan. Tốt tại hôm nay chính là lên đường đi vận băng nguyên thời gian, Chu Thánh cũng sẽ theo mọi người cùng nhau đi tới. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, ngay sau đó đầu thứ hai tin tức tốt liền theo nhau mà tới. Cốc chủ, sở trưởng lão cầu kiến. Thẩm Ngọc Hành trong lòng khẽ động, vội vàng để đệ tử mời Chu Thánh đi vào. Chu Thánh đẩy cửa vào, một thân huyền y vẫn như cũ nhanh nhẹn, không dư thừa hàn huyền, trực tiếp mở miệng. Thẩm cốc chủ, ta hôm nay đến là nghĩ sa thải Thanh Mục cốc khách khanh trưởng lão vị trí. Thẩm Ngọc Hành nghe vậy sắc thực kinh ngạc một chút, coi như Chu Thánh gia nhập Thanh Mục cốc bất quá mấy ngày ngắn ngủi, làm sao liền muốn từ đi khách khanh trưởng lão vị trí? Mặc dù đây đối với Thanh Mục cốc mà nói là chuyện tốt, có thể cái này khó tránh cũng quá khiến người ngoài ý muốn. Sở trưởng lão, có thể là ta Thanh Mục cốc chỗ nào chiêu đãi không chú đáo, hoặc là ngươi đối trong cốc công việc có cái gì không hài lòng? Cũng không phải là như vậy. Chu Thánh lắc đầu, chỉ là ta sau đó muốn xử lý chút việc tư, sợ đến lúc đó đả thương tông môn hòa khí. Thẩm Ngọc Hành có chút không hiểu, Chu Thánh trong miệng việc tư đến tột cùng là cái gì? Có thể nàng cũng không dám lại quên, sợ thật đem Chu Thánh cho khuyên động. Tất nhiên đạo hưu tâm ý đã quyết, ta liền không giữ lại, về sau đạo hưu nếu là được nhàn rỗi, hoặc là đi qua, ta Thanh Mục cốc vẫn như cũ hoan nên đạo hưu trước đến làm khách. Ân, cái kia Chu Mỗ trước hết đi xử lý việc tư. Chu Thánh vừa dứt lời, thân ảnh liền như quỷ mị nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thẩm Ngọc Hành còn không có kịp phản ứng, một giây sau, trong cốc tây phía sườn liền truyền đến một tiếng kinh hô. Nàng nghe xong liền nhận ra là nhị trưởng lão giọng nói. Chu Thánh, ngươi dám động thủ? Nói xong tông môn hỏa khí đâu? Ngay sau đó, âm thanh của Chu Thánh truyền khắp toàn bộ Thanh Mục cốc. Ngượng ngùng, ta đã không phải là Thanh Mục cốc khách khanh trưởng lão, cho nên tông môn hỏa khí cùng ta không có quan hệ. Thẩm Ngọc Hành trong lòng siết chặt, đột nhiên đứng dậy hướng ngoài điện phóng đi. Mới vừa bước ra cửa điện, nàng liền nghe một đạo thê lương kêu rên, có thể cái này âm thanh kêu rên chỉ vang lên một nửa, liền im bặt mà dừng. Chờ Thẩm Ngọc Hành đi tới Thanh Mục cốc phía tây lúc, xa xa liền thấy được nhị trưởng lão ngã trên mặt đất, khí tức sớm đã đoạn tuyệt. Mà Chu Thánh lại cũng không tại cái này. Cùng lúc đó, bế quan mấy ngày đại trưởng lão cũng bị động tĩnh bên ngoài quấy rầy. Hắn càng phát giác chính mình lựa chọn rất sáng suốt. Mặc dù lúc trước hắn quẳng xuống lời hung ác, nói trừ phi mình chết, không phải vậy tuyệt không đồng ý để Chu Thánh đảm nhiệm cái này khách khanh trưởng lão. Bất quá nói một chút nha, nói một chút lại thế nào, còn có thể phạm luật trời không được. Hắn còn muốn giết Chu Thánh thay học trò cưng của mình Tịch Tiêu tiêu báo thù đâu. Chỉ cần hắn không nói, Chu Thánh có thể biết rõ. Hắn chính tính toán, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo lạnh lẽo âm thanh. Ngươi nên không phải là cái kia bế quan đại trưởng lão a? Đại trưởng lão toàn thân cứng đờ, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một mắt vàng thiếu niên chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau mình. Hắn nháy mắt luống cuống. Ngươi nhất định chính là Chu đạo hữu a? Đây là lão phu phòng bế quan, không biết đạo hữu là vào bằng cách nào. Đúng, đạo hữu muốn uống trà sao? Trà liền không uống, ngươi mệnh ta trước nhận. Sau đó, trong Thanh Mục cốc lại liên tiếp truyền đến mấy đạo kêu rên, mỗi một âm thanh đều đại biểu cho một vị trưởng lão vẫn lạc. Cũng không lâu lắm, lúc trước Thanh Mục cốc hơn 10 vị trưởng lão, liền chỉ còn lại 4 người. Thẩm Ngọc Hành đứng tại chủ cửa đại điện, nhìn qua nơi xa Chu Thánh chậm rãi đi tới thân ảnh, sắc mặt tái nhợt lại cố giả bộ trấn định. Chu đạo hữu, ngươi vì sao muốn đối trong cốc trưởng lão bên dưới cái này ngoan thủ? Bởi vì bọn họ muốn giết ta, đến mà không trả lễ thì không hay, không giết bọn hắn, ta suy nghĩ không thông suốt. Thẩm Ngọc Hành há to miệng, nghĩ nói thêm gì nữa, lại phát hiện yết hầu căng lên, một cái chữ cũng nói không nên lời. Chu Thánh dừng một chút, mắt vàng bên trong ý lạnh hơi chỉ hoãn. Mấy ngày nay các ngươi giúp ta không ít, chờ vào bí cảnh, như người của Thanh Mục cốc gặp phải hung hiểm, ta sẽ trông nom một hai. Có đôi khi người không lời tới cực điểm, là thật sẽ rất im lặng. Thẩm Ngọc Hành trầm mặc thật lâu sau đó, cái này mới yếu ớt thở dài nói, khó được đạo hữu có phần này tâm ý, chỉ bất quá không cần. Trước kia trong cốc xác thực có hai tên trưởng lão muốn đi bí cảnh, nhưng bọn họ đã bị ngươi giết. Chương 418, để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì. Chương 418, để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì. Thanh mang tinh cực bắc là vô ngần cánh đồng tuyết. Nơi này không có nửa phần có cây sinh cơ, chỉ có quanh năm không thay đổi hàn băng. Mà tại cánh đồng tuyết chỗ sâu, có một chỗ bị băng nhai vây quanh đất trũng. Đất trũng chính giữa, khảm khối mười mấy mét cao bí cảnh nhập khẩu tàn bãi diễn. cái kia tàn vai diện giống như là từ to lớn kết giới bên trên miễn cưỡng nổ tung xuống, biên giới mang theo rõ ràng hòa tan vết tích. Thanh Mục Cốc một đoàn người đến cũng không tính sớm, bên dưới vách núi đã tụ 20 hơn người. Mà lại nói là Thanh Mục Cốc một nhóm, thì thật bên trong một cái muốn đi vào bí cảnh Thanh Mục Cốc trưởng lão đều không có. Mặc dù Thanh Mục Cốc cũng có 5 viên Khôn Dư Bài, có thể bởi vì bí cảnh hung hiểm, nguyện ý đến liều một phen cũng liền 2-3 vị mà thôi. Còn lại danh ngạch cũng không thể lãng phí. Cũng nguyên nhân chính là cái này, Thẩm Ngọc Hành dứt khoát liền tại mỗi lần bí cảnh mở ra phía trước tổ chức chân tuyển chọn thi đấu. Chủ động mời mặt khác tông môn cùng có thực lực tán tu tham dự, thắng người liền có thể cầm Thanh Mục Cốc Khôn Dư Bài vào bí cảnh. Bởi vì trước kia muốn tới 2 tên Thanh Mục Cốc trưởng lão ngoại ý muốn bỏ mình. Cái này mới có bây giờ Thanh Mục Cốc một nhóm không có Thanh Mục Cốc người tình huống. Linh Chu chậm rãi rơi vào băng nhai bên dưới, nhìn thấy là Thanh Mục Cốc Linh Chu, nguyên bản phân tán đứng mọi người toàn bộ đều vây bu lại. Thanh Mục Cốc không chỉ là ba tông một trong, hơn nữa còn là ba tông bên trong nhất được lòng người tông môn. Mọi người chuẩn bị đi lên hàn huyên một phen. Có thể chưa từng nghĩ cái thứ nhất đi xuống nhưng là cái cực kỳ lạ mặt mắt vàng thiếu niên. Thân hình hắn thẳng tắp, mắt vàng đảo qua vây tới đám người lúc, mang theo cỗ sinh ra chớ gần ý lạnh, cùng đại gia trong ấn tượng ôn hòa Thanh Mục Cốc võ giả hoàn toàn khác biệt. Mọi người chỉ cho là đây là may mắn cầm tới Khôn Dư Bài tán tu, cũng không quá coi ra gì. Ngược lại có không ít người lặng lẽ nhíu lông mày, cảm thấy cái này thiếu niên thực tế không quá nói lễ phép. Dù sao nói thế nào, hắn có thể cầm tới Khôn Dư Bài, cũng coi là nhận Thanh Mục Cốc tình cảm. Mà còn ngồi cũng là Thanh Mục Cốc linh chu. Làm sao sẽ như vậy không thông cấp bậc lễ nghĩa, cái thứ nhất xuống, còn bày làm ra một bộ người nào đều thiếu nợ hắn dáng dấp. Mọi người mặc dù đã nghe nói tội thành thảm kịch, có thể sống sót cũng chỉ 3 người. Chân chính biết cụ thể trải qua, kỳ thật cũng chỉ có Thanh Mục Cốc cùng người của Thiên Đạo Tông. Mà còn Thiên Đạo Tông có thể biết rõ, vẫn là Thẩm Ngọc Hành sau đó đặc biệt truyền đi thông tin, không phải vậy bọn họ cũng chỉ có thể giống người khác đồng dạng, đối với tội thành hủy diệt nghe đồn suy đoán. Mặc dù Thanh Mục Cốc không có một cái tiến vào bí cảnh, có thể Thẩm Ngọc Hành suy đi nghĩ lại, còn là theo tới. Thứ nhất là muốn tận mắt xác nhận, Chu Thánh cái này sát tinh đến cùng có thể hay không bình an từ bí cảnh bên trong đi ra. Thứ hai là Thanh Mục Cốc bây giờ tình cảnh ép đến nàng không thể không đến. Lập tức chết nhiều trưởng lão như vậy, trong cốc có thể chủ sự ít người hơn phân nửa. Nàng nhu cầu cấp bách tại lần này tiến vào bí cảnh người bên trong, tìm kiếm mấy cái tâm tính đáng tin, thực lực không tầm thường người. Chờ bọn hắn sau khi ra ngoài, liền mời tới Thanh Mục Cốc làm trưởng lão. Làm Thẩm Ngọc Hành đi xuống linh chu phía sau, mọi người lập tức chuyển bước nhanh áp sát tới, trong giọng nói tràn đầy hỏi han đơn cần. Thẩm Ngọc Hành cười từng cái đáp lại, ánh mắt lại không để lại dấu vết hướng Chu Thánh phương hướng nhìn lướt qua. Thấy đối phương chính chuyên chú nhìn chằm chằm bí cảnh nhập khẩu biên giới chỗ hòa tan vết tích, cau mày, không biết đang suy tư điều gì. Hàn Huyên vài câu, có người nhịn không được hỏi tới thân phận của Chu Thánh. Trên mặt Thẩm Ngọc Hành nụ cười dừng một chút, lập tức lúng túng hàm hồ nói: "Chỉ là một vị đúng lúc tiện đường đạo hữu mà thôi, không đợi chủ đề tiếp tục đi xuống dưới, Thanh Mục Cốc linh thuyền trên lại xuống mấy người. Mỗi cái đều là thanh mang tinh thành danh đã lâu cao thủ." Trang diện nhất thời lại náo nhiệt. Có thể phần này náo nhiệt không có duy trì liên tục quá lâu, nơi xa chân trời liền chuyển đến hai đạo linh chu phá không tiếng vang. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc In Tiên Đạo Tông màu đen vân vân linh chu, cùng một chiếc Tuyết Tịnh Không Tiền Viện ấn ký linh chu, chính một chiếc một sau hướng về đất chúng chậm rãi hạ xuống. Có thể chờ hai chiếc linh chu vững vàng rơi vào huyền băng bên trên, trên bong tàu người lần lượt đi xuống lúc, nguyên bản huyên náo đám người lại đột nhiên yên tĩnh trở lại, đại gia trên mặt đều mang theo vài phần kinh ngạc. Cùng lúc trước Thanh Mục Cốc tình huống không có sai biệt, từ cái này hai chiếc linh thuyền trên xuống, vậy mà không có một cái Thiên Đạo Tông hoặc là người của Tịnh Không Tiền Viện. Mọi người ở đây ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tràn đầy nghi hoặc lúc. Từ Thiên Đạo Tông linh chu xuống dẫn đầu lão giả, dẫn đầu cười tiến lên hai bước, chắp tay giải thích nói: "Các vị chớ trách, Thiên Đạo Tông mấy vị nguyên bản muốn tới trưởng lao thực tế không thể phân thân, liền đem nhà mình Khôn Dư Bài nhường cho chúng ta, còn đặc biệt phái linh chu đưa chúng ta tới." Hắn vừa dứt lời, Tịnh Không Tiền Viện linh chu bên kia cũng có người đi theo mở miệng: "Ta cũng đồng dạng." Nghe vậy, mọi người chẳng những không có bừng tỉnh đại ngộ nhẹ nhõm, lúc trước kinh ngạc ngược lại dần dần biến thành lo nghĩ. Ba tông lần này vậy mà đều đem nhà mình danh ngạch nhường cho người ngoài, cái này cũng quá khác thường. Nói là trùng hợp, căn bản là không ai tin. Hẳn là lần này bí cảnh bên trong cất giấu cái gì lớn nguy hiểm, ba tông trước thời hạn phát hiện, mới cố ý đem danh ngạch nhường lại. Nhưng mà cũng đúng lúc này, bí cảnh nguy hiểm lớn nhất nói chuyện: "Các ngươi trong những người này, người nào yếu nhất?" Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là trước hết nhất từ Thanh Mục Cốc linh thuyền trên xuống mắt vàng thiếu niên. Lời này hỏi đến đột ngột, trong lúc nhất thời không có người ứng thanh. Rất nhanh, một tên tính khí nóng nảy người cao mày hỏi lại: "Ngươi làm sao nói đâu? Hỏi ai yếu nhất là có ý gì?" Chu Thánh không để ý bất mãn của hắn, chỉ lặp lại một lần, ánh mắt rơi trong đám người mấy cái khí tức yếu kém thân thể bên trên. "Ta lại hỏi một lần cuối cùng, các ngươi trong những người này, người nào yếu nhất?" "Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, toàn bộ đều không hiểu cái này thiếu niên đến cùng muốn làm gì." Một giây sau, một đạo đồng dạng mang theo thiếu niên khí, lại bọc lấy mấy phần bất cần đời trêu tức giọng nói, phá vỡ trên sân giằng co: "Ta..." Mọi người nghe tiếng quay đầu, thấy rõ người nói chuyện lúc, nghi ngờ trên mặt nháy mắt tan thành mây khói, ngược lại đồng loạt đổi lại một bộ có trò hay nhìn biểu lộ. Người kia không phải người khác, chính là danh hoàng phủ phụ quân Lâm Kế Vân con một, Lâm Việt. Ở đây người biết hắn có thể không phải số ít. Thiếu niên này là thanh mang tinh gần trăm năm nay nhất phát triển võ đạo thiên tài một trong, chưa đầy 200 tuổi liền đã đột phá tới cửu giai ngũ trọng. Càng khó hơn chính là, hắn đối võ kỹ khống chế có thể nói khủng bố. Từ nhỏ đọc nhiều võ đạo điện tịch, nắm giữ võ kỹ không giới trong cửa, bị không ít người gọi hành tẩu võ kỹ từ điển. Càng 2-3 cái tiểu cảnh giới chiến đấu, với hắn mà nói quả thực như ăn cơm uống nước đơn giản đơn thuần thực lực, tại lần này muốn vào bí cảnh trong tất cả mọi người, Lâm Việt ổn thỏa là đứng đầu người nổi bật, liền tính nói hắn có thể xếp vào trước năm, cũng không có người sẽ phản bác. Chu Thánh gật gật đầu, đi đến hắn trước mặt. A, nhìn ra. Lời này để trên mặt Lâm Việt trêu tức dừng một chút, không đợi hắn nói tiếp, Chu Thánh câu tiếp theo liền theo sát mà tới. Đem Khôn Dư bài giao ra, kẻ yếu không có tư cách lãng phí danh lệch. Lâm Việt nhìn Chu Thánh chằm chằm một lát, bỗng nhiên cười, từ trong nhận chứa đổ lấy ra Khôn Dư bài, lại không có trực tiếp đưa tới, mà là lung lay. Giao có thể, nhưng ta có một điều kiện, ngươi trước tiên cần phải để ta nhìn ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. 3500 lễ vật tăng thêm đã bổ chương 419, người điên là sẽ không thu liễm chương 419, người điên là sẽ không thu liễm thẩm cấp chủ, công tử nhà ta thế nào? Danh hoàng phủ người hầu quỳ gối tại bên người Lâm Việt, trong thanh âm tràn đầy bối rối. Con tốt, chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi, nghỉ ngơi một lát liền sẽ tỉnh. Người hầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hướng Thẩm Ngọc Hành chắp tay nói cảm ơn. Đa tạ thẩm cấp chủ, muốn là công tử thật ra cái gì sai lầm, ta căn bản không có cách nào hướng phụ quân bàn giao. Nói cảm ơn lời nói xong, hắn ánh mắt rơi vào Lâm Việt cao sưng lên trên mặt, trong đầu tránh không lâu nữa phía trước Chu Thánh một bàn tay đập bay Lâm Việt một màn. Nếu không phải Chu Thánh động thủ lúc hiện ra khí tức quá mức khủng bố, hắn tại chỗ liền phải đánh lại. Người kia cũng quá bá đạo. Công tử nhà ta bất quá là muốn để hắn chứng minh bên dưới thực lực, hắn lại la ó, trực tiếp động thủ đem công tử nhà ta đánh ngất đi. Thẩm Ngọc Hành, hắn đã rất thú liễm, công tử nhà ngươi hạ chẳng tuyệt đối coi là tốt. Công tử nhà ta đây là lần đầu bị người tát một phát, sự tình không thể cứ tính như vậy, ta đã thông báo phủ quân rất tức giận, hắn đã tại trên đường chạy tới. Để nhà ngươi phủ quân nhanh đi về, hắn không phải là các ngươi phủ quân có thể chống nổi. Người hầu nghe xong, một mặt thần bí nói, thẩm cấp chủ, ngươi không biết, nhà ta phủ quân hoàng cực kinh thiên quyền đã tu luyện tới viên mãn, nhất định có thể chém giết cái kia thiếu niên. Tuyệt không như thế có thể, vẫn là đưa tin để nhà ngươi phủ quân trở về đi, đừng đi tìm cái chết. Lời này để người hầu sửng sốt, hắn nhìn xem Thẩm Ngọc Hành thần tình nghiêm túc, không giống như là tại nói đùa. Thẩm cấp chủ, người kia đến cùng là ai a? Một người điên, có chính mình một bộ độc nhất tư duy logic, còn cực độ tiêu chuẩn kép, thực lực cường đại đến người điên biến thái. Người hầu nghe giật mình, vô ý thức theo nàng ánh mắt nhìn hướng bí cảnh nhập khẩu, lông mày càng nhăn càng chặt. Qua một hồi lâu, hắn mới do dự mở miệng. Thẩm cấp chủ, vậy ngươi nói cái tên điên này còn có thể sống được đi ra sao? Lúc này khoảng cách Chu Thánh một đoàn người bước vào bí cảnh đã đi qua nhanh một canh giờ. Theo Thẩm Ngọc Hành phán đoán, lấy thực lực của Chu Thánh cũng đã thông qua lối vào thứ một tầng cửa khẩu, tiếp xuống lại xông qua hai vòng cửa ải, liền có thể vào chỗ kia thượng cổ bí cảnh. Mà cái kia mới thật sự là địa phương nguy hiểm, hơi không cẩn thận chọc tới những tinh cầu khác người, vậy nhưng thật sự là vạn kiếp bất phục. Thực lực của Chu Thánh rất mạnh không sai, nhưng cho dù là hắn vạn tượng cảnh vô địch, chẳng lẽ hắn còn có thể đánh được thập nhất giai động huyền cảnh chân quân không được? Loại kia tồn tại, công kích đã có thể trực tiếp xé rách không gian, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể nghiền ép vạn tượng cảnh võ giả. Cái này căn bản không phải mạnh yếu chênh lệch, mà là chiều không gian khoảng cách. Vô luận là cỡ nào thiên tài, tại có thể nói chất biến thực lực nghiền ép phía dưới, cũng vô pháp làm đến vượt cấp chiến đấu, huống chi còn là hai cái đại cảnh giới. Quả thật, là cao quý chân quân, tất nhiên là khinh thường đối thấp chính mình hai cái đại cảnh giới sâu kiến độc thủ. Có thể tất cả những thứ này tiền đề, là đối phương trung thực bản phận, mà lại Chu Thánh thứ không thiếu nhất, chính là điên cuồng. Nếu là bình thường cựu giai vào bí cảnh, không chủ động trêu chọc thị phi, chân quân sẽ chỉ làm như không nhìn thấy, tuyệt sẽ không tốn nhiều một tia tâm thần. Có thể điên cuồng liền không đồng dạng, Chu Thánh tử như vậy trường dương phong cách hành sự, tuyệt đối sẽ đem mình đẩy tới chân quân trong tầm mắt. Hắn trên cơ bản không có còn sống đi ra có thể, trừ phi khiêm tốn một chút, có thể hắn lại là người điên là sẽ không biết thu liễm nói xong, Thẩm Ngọc Hành giống như nghĩ đến cái gì đồng dạng, lập tức bước nhanh đứng lên. Nàng đi thẳng tới bí cảnh nhập khẩu tàn vai diễn phía trước, con mắt chăm chú khóa tại tàn vai diễn biên giới hòa tan trên dấu vết. Rồi giang ngón tay, nhẹ nhàng phất qua hòa tan dấu vết mặt ngoài, Thẩm Ngọc Hành lông mày dần dần nhăn lại. Hắn lúc ấy đến cùng đang suy nghĩ gì đấy, tiếng nói vừa ra, nàng đỗng nhiên xoay người, nhìn hướng vẫn đứng tại Linh Chu bên cạnh chờ Chính Nguyên. "Nhỏ Nguyên, ngươi tới đây một chút, ta có lời hỏi ngươi." Chính Nguyên nghe vậy vội vàng bước nhanh đi tới, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. "Ngươi nhìn những này vết tích, vừa rồi Chu đạo hữu đứng ở chỗ này lúc, liền nhìn chằm chằm nó nhìn một lúc lâu, thần sắc còn đặc biệt chuyên chú. Ngươi cùng hắn lâu như vậy, biết là chuyện gì xảy ra sao?" Chính Nguyên chỉ vào cái mũi của mình, đầy mặt mở mịt mở miệng. "A, ngài hỏi ta a? Ta không biết a, ta chính là tiền bối tài xế mà thôi." Thẩm Ngọc Hành ung dung thở dài, "Này, tính toán, linh thuyền trên có hạt dưa, ngươi có thể cầm đi cắn chơi." "Ai, được rồi." Đợi nàng đi xa, Thẩm Ngọc Hành lại lần nữa nhìn hướng bí cảnh nhập khẩu, nhịn không được lẩm bẩm nói, "Cho nên, ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì?" "Ta nghĩ mẹ nó." Chu Thánh nhìn lên trước mắt trụi lủi chỗ trống vách đá, lông mày vận thành đũ cụm. Hắn đã đi tới bí cảnh nhập khẩu đạo thứ ba cửa ải. Trước mắt không có cũng chỉ có mấy khối khảm tại trên vách đá, thỉnh thoảng truyền ra tà âm tầng đá, nhìn xem đặc biệt hoang đường. Mới vừa tới đây lúc, Chu Thánh căn bản không biết cửa này khảo nghiệm là cái gì, mãi đến trên vách đá tảng đá đột nhiên mở miệng, hắn mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng cái này liên quan xáo lộ. "Tiểu ca ca, ta cái này tất trần được không?" "Nhanh, nhanh dắt lấy ta buộc đuôi ngựa đôi." "Lao công công, người nhớ ta nha." Chu Thánh chính mình cũng nói không rõ là cái kia hạng năng lực có tác dụng. Phá vọng kim mâu, vạn pháp bất xâm, vẫn là tâm nhận phản ngự. Dù sao hắn từ đầu đến cuối không nhìn thấy những cái kia câu hồn đoạt phách hương diễm tình cảnh, chỉ nghe cái này mấy khối khắc lấy pháp trận tảng đá vụn, ở nơi đó câu được câu không lẩm bẩm. Cái nào cán bộ chịu không được dạng này thử thách? Chu Thánh nhịn không được liếc mắt, đưa tay chính là một quyền trực tiếp đánh tới. Ầm ầm một tiếng vang trầm, đá vụn vẩy ra ở giữa, một trận chói mắt bạch quang hiện lên. Chu Thánh chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên mất đi chống đỡ, cả người rơi vào một trận mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác bên trong. Qua ước chừng mấy hơi thở, Chu Thánh cuối cùng cảm giác dưới chân dẫm lên kiên cố mặt đất. Hắn còn chưa kịp mở mắt ra thích ứng xung quanh tia sáng, bên cạnh liền truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. A Di Đà Phật, xem ra tiểu thí chủ chính là bần tăng đối thủ. Chu Thánh mở mắt ra, trong tầm mắt cảnh tượng để hắn nháy mắt sửng sốt một cái chớp mắt. Nói chuyện cũng không phải là cái gì con lựa chọn, thậm chí nó liền người đều không phải. Đúng là một đầu hình thể cường tráng đến quá mức gấu đen. Nó toàn thân bao trùm lấy bóng loáng thuận hoạt đen lông bẩm, trên thân lại phủ lấy kiện rất là diễm lệ cả sa. Cái này gấu đen chân trước nâng một chuôi trăng hạt, đang dùng cặp kia tròn căng trong mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi Chu Thánh vô ý thức nhíu mày. Con mẹ nó ngươi chính là thứ lộ gì? Chương 420, bất hạnh thông tin chương 420, bất hạnh thông tin nghe Chu Thánh nói tới, gấu đen ngược lại không có sinh khí, chỉ là chậm ung dung lung lay đầu. Bần tăng đến từ Tử Vi tinh vực Lân Minh tinh đại giác tự, pháp hiệu Huyền Hắc Vạn Tượng cảnh điện phong. Dám hỏi thí chủ là phương nào nhân sĩ? Chu Thánh nhìn chằm chằm nó nhìn chỉ chốc lát. Huyền Hắc mặc dù dáng dấp xấu xí, nhưng cặp kia trong mắt bên trong không có nửa phần yêu thú hung lệ, ngược lại lộ ra cô ôn hòa chi khí. Ngươi giết qua người sao? Bần tăng tu chính là Phật pháp, sư môn quy củ đầu thứ nhất chính là không sát sinh, không tạo nghề đừng nói giết người, bần tăng thậm chí căn bản là chưa từng sát sinh. Nghe vậy, Chu Thánh ngữ khí nháy mắt hòa hoãn lại. A, nguyên lai là Hắc đạo hữu. Tại hạ Chu Thánh, đến từ Thập Tam Hảo tinh vực Thanh Mang tinh. Không môn không phái, quan đạo cảnh đỉnh phong. Thập Tam Hào tinh vực. Huyền Hắc nghe vậy, rõ ràng có chút sợ run. Bần tăng vừa rồi còn tưởng rằng tiểu thí chủ là cố ý che đậy tu vi, nguyên lai tiểu thí chủ thật cũng chỉ là quan đạo cảnh. Gặp sát mặt của Chu Thánh khắc thường, Huyền Hắc đội vàng lắc lắc móng vuốt. Tiểu thí chủ chớ hiểu lầm, bần tăng cũng không có hạ thấp chi ý, chỉ là cái này bí cảnh nhập khẩu ba đạo thử thách, chính là vạn tượng cảnh võ giả cũng phải tiêu hao hai canh giờ mới có thể xông qua. Tiểu thí chủ nhanh như vậy liền có thể thông qua, nghĩ đến định có chỗ hơn người, đúng, bần tăng càng quen thuộc người khác gọi ta Huyền Hắc tiên sư. Tốt Hắc đạo hữu, đúng, Hắc đạo hữu nghe nói qua Thập Tam Hào tinh vực, chưa từng nghe thấy cụ thể danh hiệu, chỉ là tại tinh minh phân chia bên trong, như loại này không có chính thức danh hiệu, chỉ lấy chữ số cách gọi khác, đều thuộc về hạng bét tinh vực. Nghe vậy, Chu Thánh gật gật đầu. Kỳ thật hắn đã sớm biết Thập Tam Hào tinh vực rất kéo, dù sao lấy chữ số mệnh danh tinh vực nghe xong liền rất lờ về đút. Huyền Hắc sợ Chu Thánh lòng sinh tự ti, vội vàng trấn an nói: "Xuất thân hàn vi không phải xỉ nhục, tiểu thí chủ có thể nhanh như vậy xông qua cái này bí cảnh ba cửa ải, tâm tính cùng thực lực sớm đã vượt xa rất nhiều vạn tượng cảnh võ giả. Ngươi tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng." Chu Thánh nghe lấy, đột nhiên nhớ tới sự kiện. "Đúng, Hắc đạo hữu có thể từng nghe tới Thương Ngô tinh vực." Hắn nhớ tới Long tiểu tiểu lúc sắp chết, nói nhà bọn họ tiên tổ Long Ngọc Phi tại Thương Ngô tinh vực chờ hắn sự tình. Mặc dù không biết nàng tìm chính mình là vì cái gì, bất quá có cơ hội, vẫn là có thể đi xem một chút. Huyền Hắc Vân Vây chàng hạt động tác chậm lại, cẩn thận nghĩ chỉ chốc lát mới lắc đầu. Bần tăng chưa từng nghe qua cái danh hiệu này, hẳn không phải là trung đẳng tinh vực, hoặc là cao đẳng tinh vực cũng có nói. Bất quá cái này bí cảnh bên trong tập hợp không ít đến từ tinh vực khác nhau người, có lẽ có người nghe qua, nếu là gặp bữa, bần tăng liền giúp ngươi hỏi nhiều vài câu. Chu Thánh đang muốn nói cảm ơn, trong đầu lại đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Hắn dương mắt đảo qua bốn phía, lọt vào trong tầm mắt là một tòa rộng lớn thượng cổ võ điện. Cung điện mái vòm cao hơn trăm trượng, từ cả khối màu xanh đen nham thạch điêu khắc thành. Trong điện mặt đất phủ lên hơn một trượng vuông màu mực đá, hướng hai bên dọc theo hai tòa cao nửa trượng trên này. Đương nhiên, những này đều không phải chủ yếu nhất là nơi này thậm chí ngay cả nửa cái bóng người đều không có. Không có người vậy thì thôi, mấu chốt nhất là rõ ràng Thẩm Ngọc Hành nói qua, đi vào liền có thể thấy được thiên thư. Nhưng nơi này quỷ đến cái gì thiên thư? Tại hắn đem nghi hoặc nói ra phía sau, Đen Huyền cười giải thích nói: "Tiểu thí chủ nói đó là bí cảnh bên ngoài. Chúng ta hiện tại chờ địa phương đã là bí cảnh bên trong bộ khu vực khảo hạch điểm, tên là Thượng Cổ Võ Thí Trường, thông qua nơi này khảo hạch mới có thể chân chính tiến vào bí cảnh bên trong bộ, đi tranh đoạt cảng hạch tâm cơ duyên." Chu Thánh sững sờ, ta tờ mờ làm sao đi thẳng đến trung bộ? Bởi vì tiểu thí chủ ngươi thông quan quá nhanh, theo bí cảnh quy tắc, thông quan thời gian tại trong vòng một canh giờ người đều có thể trực tiếp nhảy qua bên ngoài, thẳng tới võ thí chẳng. Ta dựa vào, vậy chúng ta có thể lui về bên ngoài sao? Lui không trở về, trừ phi ngươi có thể triệt để khống chế toàn bộ bí cảnh, trở thành bí cảnh chi chủ, nếu không tiểu thí chủ sợ rằng cũng chỉ có thể lại đợi 3 năm. Nghe vậy, trong lòng Chu Thánh lập tức chìm xuống. 3 năm. Hắn phí hết sức thiên tân bạc khổ, tích chữ nhiều như thế chính nghĩa điểm, vì chính là tranh thủ thời gian thăng cấp. Ngươi cùng ta nói lại đợi 3 năm. Liên tính hắn chờ đến, trên tế linh tinh bị trở thành tù phạm đồng dạng nốt người chờ đến sao? Vũ trụ mịt mờ những cái kia chịu khổ gặp nạn chịu áp đội vã bóc lột người chờ đến sao? Tiểu thí chủ, trước mắt không phải xoắn suýt 3 năm thời điểm, theo quy tắc, chúng ta phải trước tiến hành tư cách chiến, đánh thắng mới có thể đi vào bí cảnh bên trong bộ, người thua sẽ chết. Chu Thánh lấy lại tinh thần, nhìn hướng Huyền Hắc, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. A, nói như vậy, chúng ta là đối thủ đúng không? Có thể hai cái này lôi đài là chuyện gì xảy ra? Một người chiếm một cái, hiệp chế bờ cờ sao? Dĩ nhiên không phải, cái kia bần tăng không phải ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Cuộc tỷ thí này vẫn là rất công bằng. Sau đó, hắn cùng Chu Thánh nói về chỗ này võ thí chàng quy tắc. Trận này tư cách chiến cũng không phải là muốn hai người chính diện chém giết, mà là để bọn họ riêng phần mình đối kháng đối phương huyễn tượng. Đánh bại đối phương huyễn tượng chính là tính xong qua khảo hạch. Huyễn tượng phục khắc bản nhân tất cả. Bất quá là cam đoan thí luyện công bằng, huyễn tượng cảnh giới sẽ theo người khiêu chiến điều chỉnh linh hoạt. Chu Thánh là quan đạo cảnh, huyền hắc huyễn tượng liền sẽ áp chế đến quan đạo cảnh. Đồng thời, Chu Thánh huyễn tượng cũng sẽ vừa xứng cảnh giới của huyền hắc, tăng lên tới vạn tượng cảnh đỉnh phong. Nói xong, huyền hắc gặp ánh mắt Chu Thánh ngưng lại, cho rằng đối phương là lo lắng đánh không lại chính mình huyễn tượng, hắn vội vàng lung lay tròn bao đầu, nói bổ sung: "Tiểu thí chủ đừng lo lắng, trận này khảo hạch tuy nói là so tài, nhưng không phải chúng ta ở giữa nhất định phải đào thải một người mới được, ta sẽ đem ta tất cả sơ hở đều nói cho ngươi." Ta, lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Thánh đưa tay đánh gãy. "Không cần phải." Huyền Hắc ngẩn người, tròn căng trong mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, còn chưa kịp truy hỏi, liền nghe Chu Thánh tiếp tục nói: "Mà còn, ta có cái bất hạnh thông tin muốn nói cho ngươi, ta không có cách nào nói cho ngươi ta sơ hở là cái gì, bởi vì ta hình như không có cái gì sơ hở. Mặc dù, hắn bạn tượng vi nhất còn không có góp đủ, kém không ít. Có thể cái này đồng thời không ảnh hưởng hắn trị số vẫn như cũ cao đáng sợ." Cái này vừa nói, huyền hắc trong tay chàng hạt đều kém chút rơi trên mặt đất, hắn nhìn Chu Thánh chằm chằm nửa ngày, mới nhịn không được nói: "Tiểu thí chủ chớ không phải là đang nói cười? Chẳng lẽ ngươi tập tất cả đều là thần cấp võ kỹ không được?" Tại huyền hắc trong nhận thức biết, chỉ có trong truyền thuyết thần cấp võ kỹ mới có thể làm đến không có chút nào sơ hở. Có thể loại kia truyền thừa liền hắn vị trí tử vi tinh vực, đều là đỉnh cấp tông môn trấn tông chi bảo. Chu Thánh không đến từ hạng bét thập tam hảo tinh vực, làm sao có thể làm đến không có chút nào sơ hở? Lại giải tỏa một cái kiến thức mới, thánh cấp bên trên có vẻ như còn có cái thần cấp, có thể giờ phút này Chu Thánh quan tâm trọng điểm không hề tại cái này bên trên. Vị này hắc đạo hữu thoạt nhìn là chất phát cái tốt gấu, cùng tờ mở nhiễm sắc gấu hai đồng dạng, hơn nữa còn giúp hắn giải đáp nhiều vấn đề như vậy, chết thực sự là quá đáng tiếc. Hắn lắc đầu giải thích nói: "Đó cũng không phải, ta chưa từng luyện mấy môn võ kỹ, chỉ là ta người này không có sơ hở gì, mà còn ngươi có lẽ không có cách nào đánh giết ta huyễn tượng, cho nên cuộc tỷ thí này ngươi không thắng được." Nghe vậy, Huyền Hắc trực tiếp bối rối. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy tự tin như vậy người. Nhất là Chu Thánh rõ ràng biết, chính mình so hắn dòng dã cao một cái đại cảnh giới, còn là đến từ võ đạo tài nguyên phong phú hơn tử vi tinh vực. Hắn vậy mà còn có thể như vậy chắc chắn nói ngươi không thắng được. Cho nên, hắn đến cùng là dựa vào cái gì a? Chẳng lẽ Chu Thánh là cố ý không nói toa phun, muốn mượn khảo hạch đào thải chính mình? Nhưng nhìn lấy Chu Thánh bằng phẳng ánh mắt, ý niệm này lại rất nhanh bị ép xuống. Vị tiểu thí chủ này thoạt nhìn không giống người xấu, hẳn không phải là sẽ làm loại này sự tình người. Chương 421, nếu không ngươi dứt khoát tự sát a. Chương 421, nếu không ngươi dứt khoát tự sát a. Mặc dù Chu Thánh có thể lấy cựu giai thực lực, tại trong vòng một canh giờ thông qua lối vào ba đạo khảo hạch, tuyệt đối là có chỗ hơn người. Nhưng người luôn là không cách nào tưởng tượng chính mình chưa từng thấy qua sự vật, huống chi là một con gấu. Huyền Hắc là thật không tưởng tượng ra được, hạng người gì sẽ không có chút nào sơ hở. Ta có thể cho Hắc đạo hữu duy nhất đề nghị, chính là đừng nghĩ chút có không có, thử có thể hay không tại đục thân đối đầu bên trên tìm tới cơ hội a. Nghe Chu Thánh lời này, Huyền Hắc lập tức nhịn không được cười. "Tiểu thí chủ, ngươi lời nói này không phải liền là sơ hở sao? Tốt, bần tăng biết nên làm như thế nào, đa tạ tiểu thí chủ nhắc nhở. Nếu là cái khác ứng đối chi pháp, Huyền Hắc có lẽ sẽ còn tốn thêm chút tâm tư. Có thể Chu Thánh nâng lên từ đục thân bên trên tìm cơ hội, cái này không vừa vặn chuyên nghiệp đối đáp sao? Hắn là gấu tộc, trời sinh đục thân độ cường hoành vượt xa nhân tộc. Chớ nói chi là hắn vẫn là đại giác tự đệ tử, chỗ tập công pháp cũng phần lớn cùng đục thân có quan hệ." Chu Thánh thấy thế, cũng liền không nói gì thêm nữa, bởi vì hắn cũng không biết nói cái gì. Hai người không lại trì hoãn, riêng phần mình hướng đi đối ứng chiến đài. Bọn họ mới vừa đứng vững, chiến đài biên giới liền đột nhiên dâng lên màu vàng kim nhạt bình chướng, đem hai tòa chiến đài nhẹ nhàng bao lấy. Bình chướng thông thấu không ngăn ánh mắt, lẫn nhau động tác vẫn có thể rõ ràng thấy được. Huyền Hắc ngăn cách bình chướng nhìn hướng Chu Thánh, lộ ra thật thà cười, cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Chu Thánh khẽ gật đầu, vừa định đáp lại, liền thấy hai tòa chiến đài đồng thời sáng lên hào quang chói sáng, phía bên phải đứng đài, Huyền Hắc huyễn tượng chậm rãi ngưng tụ thành hình, nhìn qua cùng Huyền Hắc bản nhân khí thế không sai chút nào. Bên kia, Chu Thánh huyễn tượng cũng ở bên trái chiến đài hiện rõ. Theo huyễn tượng triệt để ngưng thực, bình chướng bên trên vàng nhạt đường vân bắt đầu lưu chuyển, một cô áp lực vô hình bao phủ tại trên chiến đài. Võ thí chàng huyễn tượng kiêu chiến, chính thức mở ra. "Tiểu thí chủ, thêm." Huyền Hắc ngăn cách bình chướng cất giọng hô hào, muốn cho Chu Thánh lại phình lên sức lực. Có thể dầu chữ còn chưa kịp xuất khẩu, hắn đông dưng mở to hai mắt nhìn, lông bẩm đều vô ý thức dựng lên. Chỉ thấy một đạo hắc mang nháy mắt vạch qua hắn huyễn tượng lực. Một giây sau, huyễn tượng tựa như vỡ vụn như lưu ly, bành một tiếng trực tiếp nổ tung. So cắt cỏ trong trò chơi đánh tiểu quái đều nhanh. Cơ hồ là huyễn tượng tiêu tán đồng thời, Chu Thánh vị trí chiến đài vàng nhạt bình chướng cũng ông một tiếng rút đi. Kết thúc. Huyền Hắc cương tại nguyên chỗ, trong đầu trống rỗng, có thể trước mắt của nó nhưng là tối sầm. Lăng lệ sát ý ép thẳng tới mặt. Bản năng để hắn không kịp nghĩ nhiều, mãnh liệt giơ tay bảo vệ đầu. Keng. Thanh thúy tiếng va đập đột nhiên vang vọng đại điện, Huyền Hắc chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một trận kịch chấn. Một cỗ vượt xa mong muốn cự lực lan tràn đến nguyên cả cánh tay, chấn động đến cánh tay hắn tê dại. Bước chân hắn lảo đảo, mượn chiến đài biên giới bình chướng mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là, bàn tay miệng vết thương lại quanh quẩn một cỗ thấu xương âm hàn lực lượng. Thế cho nên hắn nguyên bản tự lành lực cực mạnh thân, giờ phút này lại ngay cả vết thương kết bảy dấu hiệu đều không có. Chu Thánh huyền tượng không cho Huyền Hắc cơ hội thở dốc, hắc mang lại lần nữa đánh tới. Khổ quá. Huyền Hắc ra đầu tê dần, hắn không dám đón nữa, chỉ có thể nghiêng người trốn tránh. Hắc mang lao bụng của hắn mạch qua, mang ra một đạo tơ máu. Tránh thoát cái này một kích, Huyền Hắc đã là đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn đối với Chu Thánh la lớn: "Tiểu thí chủ, ngươi đây rốt cuộc là cái gì vũ khí a? Ta làm như thế nào phá giải? Hắn thấy, như thế quỷ dị thủ đoạn, tất nhiên là Chu Thánh vũ khí tự mang đặc tính. Chỉ cần có thể tìm tới phá giải vũ khí biện pháp, vậy liền tốt đánh nhiều. Ta không biết ta, ngươi đến cẩn thân, thử nghiệm áp chế nó. Này, nếu không ngươi dứt khoát tự sát tính toán, ít chịu điểm tội. Ta là thật không biết ngươi như thế nào mới có thể đánh bại thứ này. Huyền Hắc nghe vậy sững sờ, vừa tức vừa cười. Tiểu thí chủ, bần tăng thật muốn bị ngươi cho hố chết lời còn chưa dứt, Chu Thánh huyễn tượng đã lần thứ hai đánh tới, hắc mang thẳng chém Huyền Hắc cái cổ. Huyền Hắc không nhẹ nữa, tay trái bỗng nhiên mò vào trong lòng, lấy ra một cái toàn thân đỏ thâm Phật Châu. Phật Châu rời tách thân thể, liên hóa thành một đạo hồng mang bao lấy thân thể của hắn. Hắc mang chạm tại hồng mang bên trên, chói hai sắt thép va chạm âm thanh đột nhiên nổ vang, đỏ thâm lồng ánh sáng kịch liệt rung động, lại cứ thế mà đem hắc mang ngăn cản trở về. Huyền Hắc mượn cỗ này phản xung lực lui lại hai bước, cuối cùng thấy rõ hắc mang, nhưng thật ra là một cái toàn thân đen nhánh dài trực đao. Tăng trưởng đao một lần nữa trở xuống huyễn tượng trong tay, trong lòng Huyền Hắc nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ cái này huyễn tượng đại khái là cảm thấy phía trước khoái công không có hiệu quả, tính toán thay cái đấu pháp. Chính mình cũng coi là lật về một thành. Hắn vừa định nết miệng hướng Chu Thánh cười một cái, làm cho đối phương đừng quá lo lắng, khỏe mắt lại thoáng nhìn sắc mặt Chu Thánh không những không có hòa hoãn, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Một giây sau, dựa vào, chiêu này ta đều nhanh quên. Huyền Hắc đạo hữu, có cái gì bảo mệnh đồ vật đều tranh thủ thời gian lấy ra đi, nó muốn rút kiếm, ngươi đồ chơi kia tuyệt đối gánh không được. Rút kiếm? Huyền Hắc sửng sốt một chút, cái này rõ ràng là đao, ở đâu ra cái gì kiếm? Có thể không đợi hắn nghĩ rõ ràng, liền thấy huyễn tượng nắm chặt chuôi đao tay có chút xoay tròn. Nguyên bản dán chặt vỏ đao trường đao lại chậm rãi ra khỏi vỏ, theo lưỡi đao một chút xíu lộ ra, một cỗ so trước đó cường hành mấy lần khí tức đột nhiên một phát. Huyền Hắc quả thực khóc không ra nước mắt, cái này đều tờ mở quái vật gì a, hắn không dám có nửa phần trì hoãn, ngón tay nhanh chóng sờ về phía nhận chứa đồ, đem bên trong áp đáy hòm bảo bối một mạch lấy ra bên ngoài. Đầu tiên là ba viên có thể ngưng ra Phật giáp kim cương phù bóp nát hậu kim chỉ riêng quả thân. Tiếp lấy lại lấy ra một chuỗi Phật châu, hướng trên không ném đi, Phật châu tản ra hóa thành 10 đạo kim sắc dây xích ánh sáng, lơ lửng trước người xung làm bình chứng. Cuối cùng lấy ra một tôn lớn chừng bàn tay màu vàng Phật tháp, rơi xuống đất chính là tăng thành trượng tháp cao thần, ngọn tháp rủ xuống kim quang cùng dây xích ánh sáng liên kết, miễn cưỡng dệt thành một đạo hoàn chỉnh phòng ngự. Có thể Chu Thánh nhìn xem Huyền Hắc bày ra tầng tầng phòng ngự, lông mày lại nửa điểm không có lòng. Trảm thiên bạt kiếm thuật, hắn đã không biết bao lâu chưa bao giờ dùng qua. Trên cơ bản đều là dùng đao vọ liền đem người cho dây. Vạn nhất cái này huyễn tượng cũng kế thừa chính mình tàng kiếm thời gian, cái kia một kích này uy lực lật cái gấp 3-4 lần đều không phải vấn đề gì. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất đáng sợ. Chu Thánh thiện tâm, thực tế không đành lòng thấy được Huyền Hắc chết thảm một màn, dứt khoát lựa chọn rời đi nơi này. Sớm tại Chu Thánh chém giết Huyền Hắc huyễn tượng lúc, võ điện chỗ sâu nguyên bản cửa lớn đóng chặt liền mở ra. Lúc gần đi, hắn chưa quên hỏi. Đúng, Hắc đạo hữu, như thế nào mới có thể trở thành bí cảnh chi chủ? Đáp lại hắn chỉ là Huyền Hắc một tiếng hét thảm. A. Chu Thánh lắc đầu, dù sao về sau khẳng định còn có thể đụng tới không ít người, hỏi bọn hắn chính là. Tính toán, Hắc đạo hữu, ngươi cố gắng. Chu Thánh không do dự nữa, quay người liền hướng về võ điện chỗ sâu cửa đá đi đến. Xuyên qua cửa đá, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Rộng lớn cung điện biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một mảnh trống trải đất trống. Chu Thánh thân ảnh xuất hiện một khắc này, liền có ánh mắt của mấy người hướng hắn quét tới. Mới đầu bất quá là tùy ý quét qua, có thể cảm giác được Chu Thánh khí tức phía sau, con mắt của bọn hắn chỉ riêng đột nhiên ngưng lại. Chương 422, kỳ thật ta cũng có thể nhắm mắt chương 422, kỳ thật ta cũng có thể nhắm mắt thử hỏi, làm thi đại học trưởng thi bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái ngồi bằng ghế cùng bạn học đủ cao hài đồng. Ngươi sẽ là cảm giác gì? Hoang đường, không thể tin, vẫn là hoài nghi mình xuyên việt. Tóm lại, ngươi giờ phút này xông lên đầu tất cả tâm tình rất phức tạp, trên sân năm người, chính ý nguyên không thay đổi kinh lịch. Bất quá năm người thuyết pháp cũng là không quá chuẩn xác. Cái kia năm thân ảnh bên trong, chân chính có thể xưng là nhân tộc, cũng chỉ hai cái. Một vị mặc thanh sam nho bảo ôn nhã trung niên, cùng với bên cạnh cái kia mặc xanh nhạt váy dài nữ tử. Còn lại ba người thì là dị tộc. Quan đạo cảnh, hắn làm sao nhanh như vậy liền đến nơi này? Nhanh hay không trước không nói, nơi này là hắn có thể đến. Quan đạo cảnh cũng dám tới đây, ngược lại là có mấy phần dũng khí, chỉ tiếc dũng khí không thể làm thực lực dùng. Đơn giản vài câu đánh giá phía sau, cái kia ba tên dị tộc liền không có lại quan tâm quá nhiều Chu Thánh. Bọn họ tất cả đều là vạn tượng cảnh. Tại ba người xem ra, quan đạo cảnh võ giả cùng sâu kiến cũng không có gì khác biệt, không đáng lãng phí quá nhiều tinh lực ở trên người hắn. Trung niên cùng nữ tử hai người ánh mắt cũng từ ban đầu chờ mong nháy mắt thay đổi đến ảm đạm. Mới vừa nghe đến tiếng bước chân lúc, thấy được đến là nhân tộc lúc, trong lòng bọn họ còn âm thầm tính toán, kéo lên người này cùng nhau. Cùng cái này ba cái dị tộc quần nhau lúc có thể ít chút nguy hiểm không nói, hợp tác cũng sẽ không quá ăn thiệt thòi. Có thể thực lực của quan đạo cảnh, đừng nói hỗ trợ, sợ là liền tự vệ cũng khó khăn, mang lên hắn ngược lại sẽ thành vướng hữu. Mà còn cái này ba tên dị tộc khẳng định cũng là sẽ không đáp ứng. Nhưng mà cũng liền tại hai người thở dài, từ bỏ lôi kéo ý nghĩ lúc, Chu Thánh lễ phép âm thanh đột nhiên vang lên. Xin hỏi, như thế nào mới có thể trở thành bí cảnh chi chủ đâu? Năm người kia cùng nhau khẽ giật mình, giống như là bị làm định thân chú sững sờ tại nguyên chỗ. Tên kia xà tộc cường giả trước hết nhất quay đầu, lập tức buộc phát ra bén nhọn tiếng cười. Nhân tộc con non, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Liền chúng ta vạn tượng cảnh đều chỉ dám nói thăm dò, ngươi một cái quan đạo cảnh, còn muốn trở thành bí cảnh chi chủ? Mau cút, đừng lưu tại cái này trước mắt, ngươi nếu là còn dám lưu lại tại ta trong tầm mắt vượt qua một phút, ta liền lột da của ngươi ra. Thanh sam trung niên sầm mặt lại, vô ý thức hướng tiền chạm nửa bước, ngăn tại người này cùng Chu Thánh ở giữa. Hắn mặc dù cảm thấy Chu Thánh lời nói có chút không biết tự lượng sức mình, dễ dàng chọc người chán ghét, nhưng trung quy là nhân tộc, không đành lòng gặp bị dị tộc ở trước mặt uy hiếp. Xanh nhạt váy nữ tử cũng đi theo đứng ở trung niên bên người. Chân rắn cường giả gặp hai người động tác, suy cười một tiếng. Làm sao? Các ngươi còn muốn che chở cái này sâu kiến, cùng ta là sao? Đừng quên, chúng ta hiện tại có thể là quan hệ hợp tác, các ngươi nếu là khăng khăng che chở cái này chướng mắt sâu kiến, hỏng tâm tình của ta, vậy cái này hợp tác cũng không cần thiết tiếp tục nữa. Trung niên sắc mặt biến hóa, hắn so với ai khác đều rõ ràng, hợp tác dạng nước cũng không phải mang ý nghĩa ai đi đường nấy đơn giản như vậy. Nơi này chính là bí cảnh, có thể nói mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh. Không có hợp tác trói buộc, đối phương tỷ lệ lớn sẽ vì độc chiếm cơ duyên đối với bọn họ độc thủ, càng đừng đề cập còn có mặt khác hai tên dị tộc, đến lúc đó chính là ba đối hai tử cục. Đầu óc hắn phi tốc tính toán đối sách, có thể không đợi hắn quyết định chủ ý, Chu Thánh đã trước một bước mở miệng. Hắn đã phán đoán rõ ràng thế cục, mấy người khác tạm không nói đến, ít nhất cái này xà tộc tuyệt đối là ác nhân. Cái kia còn có cái gì dễ nói? Không phải liền là không muốn nhìn thấy ta sao? Cái này dễ xử lý, ta đem ngươi trong mắt móc đi ra không được sao? Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Chu Thánh thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Tốc độ nhanh chóng, trực tiếp phá vỡ mọi người đối quan đạo cảnh nhận biết. Càng không nói đến hắn dám đối vạn tượng cảnh tiên cơ làm loạn, phần này dũng khí càng làm cho mấy người còn lại kinh ngạc không thôi. Tốc độ thật nhanh. Ôi, xa tộc cường giả con ngươi đột nhiên co lại, kinh hãi tiếng quát vừa ra khỏi miệng, trong cơ thể linh lực đã toàn bộ bộc phát. Tia sáng màu vàng phóng lên tận trời, vô số tráng kiện mỏm núi đá từ lòng đất phun ra ngoài, tại trước người hắn ngưng tụ thành một mặt cao hơn trăm trượng cự hình mỏm núi đá thuẫn. Nhưng mà một giây sau, oanh, có thể so với kinh lôi tiếng va đập nổ tung, mặt kia đủ để ngạnh kháng vạn tượng cảnh điên phong cường giả một kích toàn lực cự hình mỏm núi đá thuẫn, lại từ giữa đó rách ra một đạo hình mạng nhện khe hở. Ngay sau đó răng rắc một tiếng vang dọn, chỉnh mặt mỏm núi đá thuẫn ầm vang nổ tung. Vô số to bằng cái thất đá vụn kèm theo cuồng bạo linh lực sóng xung kích, hướng về bốn phía điên cuồng bắn đi. Còn lại bốn người cuốn bít thôi động linh lực lui lại. Bụi mù bao phủ bên trong, thân ảnh của Chu Thánh từ trong mưa đá vụn bay ra. Tại mấy người trong ánh mắt kinh ngạc, thân hình hắn lóe lên, nháy mắt đi tới còn không có từ mỏm núi đá thuẫn vỡ vụn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần xà tộc cường giả trước mặt, trực tiếp trừ hướng mặt của đối phương cửa. Đừng. Kỳ thật ta cũng có thể nhắm mắt xà tộc cường giả toàn thân run rẩy, trong con mắt tràn đầy khủng hoảng. Đây là hắn đột phá vạn tượng cảnh đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy hiếp. Một giây sau, Chu Thánh lòng bàn tay đã gắt gao chế trụ mí mắt của hắn, ngay sau đó, một cỗ không cho kháng cự lực lượng đột nhiên bộc phát. Phốc phốc. Ngón tay của Chu Thánh trực tiếp đâm vào mắt của hắn ổ, đem cái kia hai viên con mắt cứ thế mà móc đi ra. Ấm áp huyết dịch theo hắn khe hở hướng bên dưới nhỏ xuống. Sa tộc cường giả phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, hai tay che lấy chảy máu hốc mắt, thân thể kịch liệt run rẩy. Chu Thánh cầm hai viên còn tại có chút rung động con mắt, mà không thay đổi lắc lắc trên ngón tay vết máu, ánh mắt đảo qua mặt khác hai tên dị tộc. Cái kia hai tên dị tộc hiển nhiên bị cái này máu tanh một màn hù sợ, toàn bộ đều không dám nói chuyện. Thanh sam trung niên cùng xanh nhạt váy nữ tử càng là triệt để cứng đờ, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Quan đạo cảnh đối cứng vạn tượng cảnh, không những không có bị nghiền ép, ngược lại đánh đối phương không hề có lực hoàn thủ, như vậy tồi khô lạp hủ thực lực. Liên tính nói Chu Thánh là vạn tượng cảnh điên phong, ở đây cũng không có người sẽ hoài nghi. Giả heo ăn thịt hổ. Hoặc là nói, kỳ thật cái này thiếu niên đến từ cái nào đó đỉnh cấp thế lực, người mang bí bảo, vượt cấp chiến đấu với hắn mà nói vốn là qua quýt bình bình. Bất quá, cái này thiếu niên tính tình ngược lại là rất tốt. Thế lực cao cấp người, nếu là bị như vậy mà phạm, khẳng định sẽ thống hạ sát thủ, mà không phải chỉ lộng mù đối phương, lưu một cái mạng. Liên tại mấy người đều mang tâm tư lúc, Chu Thánh nhìn hướng còn tại kêu rên xà tộc cường giả, mở miệng hỏi. Đúng, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có quá nghe rõ. Người kia chính đau đến toàn thân co rút, nghe thấy âm thanh của Chu Thánh, kịch liệt đau nhức lẫn vào bị nhục nhã lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chống rông hốc mắt đối với Chu Thánh phương hướng, hoán độc quát tầm lên. Ngươi đừng quá phép lối. Tộc ta Xích Huyết trưởng lão cũng tới bí cảnh. Hắn nhưng là động huyền cảnh chân quân. Tại cái này bí cảnh bên trong, động huyền cảnh chân quân đã là đứng ở trên đỉnh chiến lực, liền vạn tượng cảnh võ giả đều không có ngưỡng vọng tư cách. Cái này thiếu niên tuy mạnh, có thể tại đối mặt như thế tồn tại, cũng đoạn không có thủ thắng có thể. Hắn chắc chắn, chỉ cần chuyển ra Xích Huyết trưởng lão danh hiệu, cái này thiếu niên khẳng định đến ngoan ngoãn nhận sợ. Mà nghe Xích Huyết trưởng lão danh hiệu, tên kia xuyên xanh nhặt váy áo nữ tử sắc mặt nháy mắt biến đổi. Nàng hít sâu một hơi, trong giọng nói tràn đầy nghiêm trọng. Ta nghe nói qua hắn, tại Huyền Lân xà tộc địa vị cực cao, mà lại là thực sự động huyền cảnh ngũ trọng chân quân. Khống chế một hệ quy tắc, mà còn có truyền ngôn nói hắn. Hắn, nữ tử nói xong, lại bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, liền nửa câu nói sau đều cắm ở trong cổ họng. Chỉ vì Chu Thánh giống là hoàn toàn không nghe thấy nàng, đưa tay từ trong nhận chứa đồ rút ra vạn binh phệ uyên, cánh tay hất lên nhẹ ở giữa, lưỡi đao đã mang theo lưu loát âm thanh xé gió đánh xuống. Phốc phốc, xà tộc cường giả thân thể nháy mắt bị đánh thành hai đoạn. Một điểm ý mới đều không có, uy hiếp. Uy hiếp liền không cần chết. Lại nói, hắn liền tính lợi hại hơn nữa, cùng ngươi có nửa xu quan hệ, hiện tại có thể tới cứu ngươi sao? Thối ngu xuẩn. Chương 423, làm nhiều việc các ma đạo yêu nhân. Chương 423, làm nhiều việc các ma đạo yêu nhân không thể không nói, cái này bí cảnh bên trong vậy mà còn có thập nhị giai động huyền cảnh, điểm này nhiều ít vẫn là có chút vượt quá Chu Thánh dự đoán. Thập nhị giai động huyền cảnh, khống chế một hệ quy tắc trong đó nửa câu sau, lại dính đến Chu Thánh chi thức điểm mù. Hắn phát hiện học tập thật rất trọng yếu, không phải vậy hắn là thật không hiểu các cảnh giới những cái kia con quấn. Bất quá tốt tại hắn cũng không cần lý giải. Quản ngươi cái này quy tắc cái kia phát tắc, liền xem ai nhục thân càng mạnh, cái khác đều cái gì cũng không phải. Mà còn tại vạn linh vệ thần thể tấn thăng đến nhị giai, nhục thân cường độ tăng phúc cao tới 200 phía sau, cho dù là vạn tượng cảnh điên phong cũng hoàn toàn không có cách nào người giả bị đụng hắn. Hiện tại hắn cần làm, liền là trở thành huyền hắc trong miệng bí cảnh chi chủ, trở lại bí cảnh bên ngoài, xem xét thiên hư. Lại hoặc là, hắn nhớ tới sự kiện, dương mắt quét về phía còn đâm tại nguyên chỗ ngẩn người bốn người. Các ngươi tất nhiên đều là vạn tượng cảnh, có lẽ có vạn tượng cảnh công pháp a. Vừa dứt lời, bốn người trên mặt toàn bộ đều lộ ra mấy phần ngạc nhiên. Hỏi lời này quả thực không có một chút võ đạo giới thưởng thức. Công pháp thứ này, không quản đối với gia tộc vẫn là tông môn đến nói, đều là áp đáy hòm căn bản, là truyền thừa căn cơ, có thể là tùy tiện truyền sao. Gia tộc dựa vào công pháp duy trì địa vị, tông môn dựa vào công pháp hấp dẫn đệ tử, lớn mạnh thực lực, mỗi một bộ công pháp sinh ra, đều thẩm thấu động tác thay mặt tâm huyết của người ta. Một khi truyền ra ngoài, không những sẽ suy yếu tự thân thế lực, còn có thể dẫn tới tai họa ngập đầu. Dù sao người nào cũng không muốn chính mình hạch tâm truyền thừa biến thành địch nhân dùng tới đối phó vũ khí của mình. Bọn họ cùng nhau nhìn xem Chu Thánh, thực sự là khó có thể tưởng tượng, một cái tu luyện đến người của cựu giai điên phong, làm sao lại liền điểm này thưởng thức đều không có? Chẳng lẽ hắn là vừa vặn đặt chân võ đạo giới tân nhân không được? Trầm mặc một lát, thanh sam trung niên dẫn đầu đè xuống trong lòng kinh ngạc, cân nhắc mở miệng. Đạo hữu, ngươi sợ là không rõ ràng công pháp truyền thừa quy củ. Chúng ta mặc dù có vạn tượng cảnh công pháp, nhưng tuyệt không có khả năng truyền ra ngoài. A, Chu Thánh đuôi lông mày trao lên, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, dù tính mệnh uy hiếp các ngươi cũng không ngoài chuyện sao? Cái này vừa nói, thanh sam trung niên nháy mắt khẽ giật mình, sắc mặt đều trắng rồi mấy phần. Không thể, cái này sẽ phát động công pháp bên trong cấm chế, chỉ cần chúng ta dám lộ ra nửa chữ hạch tâm nội dung, trong thức hải cấm chế liền sẽ lập tức phát tác tại chỗ bỏ mình. Bên cạnh xanh nhạt váy nữ tử cũng liền nội vàng gật đầu phụ họa. Tộc ta bên trong huyết mạch cấm chế càng lợi hại, nếu là truyền ra ngoài công pháp, không những ta chính mình sẽ chết, liền ta trực hệ đều sẽ bị liên lụy. Sau đó nàng nhớ tới Chu Thánh phía trước câu kia dùng tính mệnh uy hiếp, trong lòng có chút chột dạ, nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí truy hỏi. Đúng đạo hữu, ngươi mới vừa nói là nói đùa a, ngươi nên sẽ không phải thật muốn buộc chúng ta truyền công pháp a? Chu Thánh nhìn xem hai người khẩn trương dáng dấp, đông nhiên cười xua tay. Đương nhiên ta chính là thuận miệng hỏi một chút, sao có thể thật như vậy làm? Thật dùng tính mệnh uy hiếp người tranh công pháp, cái kia cùng cản đường ăn cướp thổ phỉ khác nhau ở chỗ nào? Còn không chờ mấy người buông lỏng một hơi, cái kia hai tên dị tộc tâm liền lại lần nữa nhấc lên, chỉ vì ánh mắt của Chu Thánh chính rơi vào trên người bọn họ. Ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại không hiểu cảm giác áp bách, giống như là tại kiên nhẫn chờ lấy bọn hắn trả lời. Đạo hữu, chúng ta cũng đồng dạng a, liền tính ngài giết chúng ta cũng truyền không được. Đúng vậy à, ngài nếu là muốn tài nguyên, chúng ta trong nhận chứa đồ còn có chút, đều là trước kia để giành được, ngài nếu là không chê, hiện tại liền có thể cho ngài. Chu Thánh có thể nhìn đến ra bọn họ cũng không nói dối. Hắn muốn là khinh thường làm cường đạo hoạt động, có thể hai người này chủ động nâng muốn cho tài nguyên, cái này có muốn hay không lời nói, ngược lại khả năng sẽ để hai người càng thêm bất an. Cũng tốt, vậy liền đem mang thuộc tính tài liệu cho ta đi, yêu cầu của ta không cao, cửu giai hoặc là cửu giai trở lên cũng được. Cái này vừa nói, hai tên dị tộc đầu tiên là sức sở, lập tức giống như là nhẹ nhàng thở ra, liền vội cúi đầu tại trong nhận chứa đồ tìm kiếm. Đạo hữu, đây là cửu giai phong hệ thanh lam tinh, có thể dùng để tu luyện thân pháp. Ta cái này có khối cửu giai thổ hệ huyền hoàng nham. Chu Thánh lộ ra một vẻ nhạt nheo tiêu ý, đem đồ vật nhận lấy sau tiếp tục nói, còn nước không? Cái này vừa nói, hai tên dị tộc trên mặt lấy lòng nháy mắt cứng đờ, giống như là không có kịp phản ứng sững sờ tại nguyên chỗ. Không phải, ngươi không phải mới vừa còn nói khinh thường làm cái kia cản đường ăn cướp thổ phỉ sao? Có thể ngươi bây giờ hành động cùng thổ phỉ có cái gì khác nhau? Nhưng thực lực của Chu Thánh bày ở cái kia, bọn họ tuy có lời oán giận, lại cũng chỉ đến ngoan ngoan đem đồ vật móc ra. Chu Thánh thu xong dị tộc tài liệu, quay đầu vừa nhìn về phía đứng ở một bên thanh sam trung niên cùng xanh nhạt váy nữ tử. Hắn người này từ trước đến nay coi trọng nhất công bằng, đương nhiên sẽ không bởi vì bọn họ cùng mình đồng tộc, liền mở một mặt lưới. Các ngươi đổ vật đây. Cái này vừa nói, không những hai tên dị tộc mắt tròn váng, liền thành sam trung niên cùng xanh nhạt váy nữ tử cũng sửng sốt. A, đạo hữu, chúng ta cũng phải cho a. Không phải vậy đâu. Cái này cũng tương đương với là chính nghĩa sự nghiệp ra một phần lực, mặc dù còn có một loại phương thức khác, nhưng xin tin tưởng ta, các ngươi sẽ không thích. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ. Tình thế còn mạnh hơn người, cái kia còn có thể làm sao xử lý? Giao thôi. Tại đem đồ vật toàn bộ đều thu đi lên phía sau, Chu Thánh đồng thời không có vội vã hấp thu. Dù sao tại tấn thăng vạn tượng cảnh phía trước, còn có bó lớn thời gian. Những tài liệu này liền lại kích hoạt một cái vạn tượng phôi đều không đủ, khoảng cách góp đủ vạn tượng vi nhất càng là kém 10 vạn 8 ngàn bên trong. Trước mắt hắn càng muốn biết rõ hai chuyện. Cái thứ nhất liền là cái này bí cảnh đến cùng có cơ duyên gì, vì cái gì liền thập nhị giai động huyền cảnh chân quân đều cho đưa tới. Thứ hai là làm như thế nào trở thành bí cảnh chi chủ. Từ những người khác trên thân làm đến công pháp có vẻ như không dễ như vậy, kể từ đó, trở lại bí cảnh bên ngoài xem xét bản kia thiên thư, phản cũng là cái lựa chọn. Suy nghĩ kết thúc, Chu Thánh đảo mắt nhìn về phía bên cạnh mấy người. Cái này bí cảnh đến cùng có cái gì đặc thù? Vạn tượng cảnh ngược lại cũng thôi, làm sao liền động huyền cảnh đều tới? Thanh sam trung niên nghe vậy, mở miệng giải thích. Đạo hưu có chỗ không biết, chỗ này bí cảnh nhưng thật ra là một cái thượng cổ tông môn di chỉ. Nghe đồn nói cái này tông môn độc chiếm một phương phúc địa, cường thịnh thời điểm, trong môn chỉ là chân quân cấp bậc trưởng lão liền có hơn 10 người, càng có một vị càn khôn cảnh đại năng tọa chấn. Chu Thánh nhíu mày, a, cho nên cái này cái tông môn như thế cường thịnh, làm sao sẽ biến thành như bây giờ? Thanh Sam trung niên nghe vậy, chậm rãi lắc đầu. Vậy ta không được rõ lắm. Ta nói những sự tình này, cũng là mấy lần trước tới đây bí cảnh lúc, nghe những người khác đứt có nói, khó phân thật giả, nói cho cùng cũng chỉ là chút không có căn không có theo truyền luôn mà thôi. Một bên xanh nhạt váy nữ tử nhẹ giọng nói tiếp, liên quan tới tông môn hủy diệt nguyên nhân, ta ngược lại là nghe nói qua một cái tin đồn. Nói là năm đó cái này tông môn vì trừ ma vệ đạo, từng phải mấy vị trưởng lão đi tru sát một tôn làm nhiều việc gác ma đạo yêu nhân. A, kết quả kia làm sao? Chu Thánh Dương mắt nhìn hướng nàng, nghe đến làm nhiều việc gác, hắn không nhịn được nghĩ đến vận băng nguyên châu kia bí cảnh nhập khẩu tàn góc trên hòa tan vết tích. Sau đó, hắn lại không nhịn được nghĩ đến một người. Kết quả, thất bại. Xanh nhạt váy nữ tử giọng nói mang vẻ mấy phần thổ thức. Nghe đồn cái kia ma đạo yêu nhân tu vi cực cao, tông môn phái đi trưởng lão không những không thể chém giết hắn, ngược lại toàn quân bị diệt. Sau đó, cái kia yêu nhân lẻ loi một mình giết tới tông môn, không có người có thể ngăn được hắn, liền tôn kia càn khôn cảnh đại năng đều chết tại trên tay của hắn, đến cuối cùng, toàn tông trên dưới không một người sống. Trước khi đi, hắn còn ngại không đủ, làm vỡ nát toàn bộ phúc địa địa mạch hải tâm. Phúc sụp đổ, những cái kia vỡ vụn không gian mảnh vỡ bốn văng đến các cái hành tinh, thành bí cảnh lối vào, phúc địa chủ thể thì là chúng ta hiện tại chờ chỗ này bí cảnh. Thanh Sam trung niên nghe xong, nhịn không được lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy không tin. Nghe xong chính là giả dối, thật tốt phúc địa, bao nhiêu người cầu đều cầu không được, hắn ngược lại tốt, giết người còn đặc biệt đem địa mạch hạch tâm chấn vỡ, hắn mưu đồ gì a? Cũng không thể liền vì giết người hạ giận a? Không có đạo lý này. Mặt khác hai tên dị tộc vừa định lên tiếng phụ họa, ai ngờ hai người bờ môi mới vừa động, Chu Thánh đông nhiên mở miệng. Trong truyền thuyết có hay không có đề cập qua ma đạo yêu nhân lai lịch, hoặc là tuổi tác gì đó? Hai người nhất thời đem lời nuốt trở vào, vui mừng còn tốt vừa rồi chính mình không có nói lung tung. Xanh nhạt váy nữ tử cao mày hồi tưởng. Không có, chỉ bất quá, chương 424, một cá hai ăn, đẹp chi chi chương 424, một cá hai ăn, đẹp chi chi chỉ bất quá cái này bí cảnh trung tâm nhất, cũng chính là năm đó thượng cổ tông môn chủ phong đại điện phía dưới có gian mật thất. Nơi đó đầu có thể ghi lại tôn kia ma đạo yêu nhân tin tức, mà còn nghe đồn nói bên trong còn phong tồn cái kia tông môn năm đó tích lũy rộng lượng tài nguyên. Nhưng nhiều năm như vậy, còn không có một người đi vào qua nơi đó, cho nên ta cũng không xác định bên trong đến cùng có hay không cái kia yêu nhân tin tức. Nghe vậy, Chu Thánh chậm rãi nhẹ gật đầu. Cho nên, những cái này động huyền cảnh tới đây, vì chính là cái này gian mật thất ta. Không sai. Bốn người trăm miệng một lời, điểm này ngược lại là tất cả mọi người rõ ràng sự tình. Bí cảnh đã tồn tại nhiều năm như vậy, nên vơ vét đồ vật cũng đều vơ vét không sai biệt lắm. Có thể đem động huyền cảnh chân quân hút dẫn tới, cũng chỉ có cái này thượng cổ tông môn phong tồn rộng lượng tài nguyên. Mà nhất làm cho bọn họ mong ngợi, vẫn là tôn kia càn khôn cảnh đại năng tu luyện công pháp. Vậy các ngươi đâu? Các ngươi tới đây bí cảnh, lại là vì cái gì? Tổng sẽ không cũng là hướng về phía mật thất đến a? Xanh nhạt váy nữ tử khẽ lắc đầu, chậm rãi mở miệng giải thích. Vạn tượng cảnh võ giả muốn đột phá động huyền cảnh, liền nhất định phải đạo cơ không thiếu sót, nếu không liền tính linh khí tích lũy đủ rồi, cũng sẽ cắm ở bình cảnh bên trên không thể động đậy. Mà tại cái này bí cảnh bên trong, phúc địa địa mạch vỡ nát sinh ra huyền sát, thêm nữa những cái kia võ giả tàn niệm lăn lộn cùng một chỗ, sẽ ngưng tụ thành một loại kỳ lạ sinh vật, chúng ta xưng là huyền thú đánh giết bọn nó, có thể thu hoạch bọn họ trong cơ thể huyền châu đem hạt châu luyện hóa, đạo cơ bên trên lỗ hổng liền có thể chậm rãi bổ sung. Thanh Sam trung niên đi theo bổ sung. Chỉ là cái này huyền thú hi hữu không nói, hơn nữa còn rất khó đối phó, đơn đả độc đấu quá nguy hiểm, thêm nữa còn có không ít người đánh huyền thú chủ ý, cho nên chúng ta mới sẽ liên thủ. Chu Thánh vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một trận vụn vặt tiếng bước chân. Bước chân kia không nhẹ không nặng, lại mang theo cố không nói ra được cảm giác áp bách. Ngay sau đó, một đạo mang theo trào phúng xì khẽ tiếng vang lên. Manh thú luôn là độc hành, dê bỏ thành đàn kết đội, kẻ yếu mới quần cư, cường giả từ cô độc. Mấy người trở về đầu, chỉ thấy cách đó không xa đứng thẳng cái thanh niên tóc trắng, ánh mắt đảo qua mọi người lúc, tràn đầy khinh thường. Khí tức của hắn không che giấu chút nào, vạn tượng cảnh đến phong. Thanh niên tóc trắng vốn cho là mình quang minh tu vi, những này nhất cao không quá vạn tượng cảnh thất trọng năm người tiểu đội tuyệt đối sẽ cực kỳ hoảng hốt. Ai ngờ quét một vòng, hắn lại phát hiện trừ tên kia ít tên thiếu niên ánh mắt không thay đổi bên ngoài, còn lại bốn người trong ánh mắt cũng có chút tại xem kịch vui ý vị. Hắn sầm mặt lại, quanh thân sát ý đột nhiên bộc phát, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngượng ngùng, bí cảnh bên trong huyền thú liền nhiều như thế, chúng ta đều là người cạnh tranh, cho nên lời còn chưa dứt, hắn chỉ cảm thấy bóng người trước mắt nhoáng một cái, trước kia đứng tại trong năm người ở giữa, thực lực yếu nhất thiếu niên kia lại biến mất không còn tăm hơi. Một giây sau, chói tai âm thanh xé gió dán vào bên tai lướt qua. Thanh niên tóc trắng chỉ cảm thấy bên hông mát lạnh, đồng thời hắn ánh mắt mãnh liệt hướng xuống rơi, hắn lại trơ mắt nhìn thấy thân thể của mình từ bên hông bị đánh thành hai nửa. Mà Chu Thánh lúc này đã về tới tại chỗ, quay đầu nhìn hướng còn không có lấy lại tinh thần mấy người. Tiếp tục, mới vừa nói đến huyền thú đúng không? Mấy người há to miệng, nửa ngày không có khép lại, đây chính là vạn tượng cảnh đỉnh phong. Cứ như vậy bị một đao chém. Cái này thiếu niên thực lực, muốn so với bọn họ dự đoán còn khủng bố. Các ngươi có huyền châu sao? Cho ta khang khang. Hắn nhớ mang máng phía trước hệ thống đề cập qua một câu, vạn tượng phôi chờ hắn tấn thăng đến vạn tượng cảnh phía sau, ngưng kết ra căn cơ chính là đạo cơ. Có thể bù đắp đạo cơ, cái kia hẳn là cũng được cho là thuộc tính tài liệu. Nguyên bản Chu Thánh đối vạn tượng quý nhất việc này không có gì cơ cầu, có thể góp đủ tốt nhất, thu thập không đủ cũng không quan trọng, dù sao không thể chậm trễ hắn thăng cấp tiến độ. Thế nhưng nếu như có thể mượn nhờ cái này cái gì Huyền Châu bổ đủ, đương nhiên là không thể tốt hơn. Hắn đang suy nghĩ, chỉ nghe thấy xanh nhạt váy nữ tử lắc đầu bất đắc dĩ. Chúng ta cũng là vừa tới cái này không bao lâu, huyền thú rất là hiếm thấy, chúng ta còn không có gặp. Mà còn hạt châu này có cái cổ quái hạn chế, chỉ cần mang ra bí cảnh, liền sẽ hóa thành huyền sắt tan mất, chỉ có thể tại bí cảnh bên trong tại chỗ luyện hóa. Chu Thánh nghe vậy hiểu rõ, ngươi nói chủ phong đại điện ở phương hướng nào? Xanh nhạt váy nữ tử đưa tay, chỉ hướng ngay phía trước bị mây mù che hơn phân nửa đường chân trời. Đạo Hưu chỉ để ý dọc theo cái phương hướng này một đường hướng phía trước chính là, trước xuyên qua huyền sắt gốc, lại vượt qua hắc phong hán hải cùng đoạn vân sơn mạch. Không đợi nữ tử nói xong, Chu Thánh đã gật đầu nói âm thanh đa tạ. Một giây sau, liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng nơi xa bay đi. Tại chỗ xanh nhạt váy nữ tử, thanh sam trung niên, còn có hai tên dị tộc, toàn bộ đều há to miệng, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Nơi này chính là thượng cổ phúc địa, diện tích lãnh thổ không dưới 100 vạn bên trong. Võ giả tầm thường liền tính cưỡi linh trù, nghĩ đi ngang qua khoảng cách xa như vậy, đều phải hơn 10 ngày, hắn liền trực tiếp như vậy phi. Chúng ta đi nhanh lên đi, đừng một hồi hắn phát hiện không hợp lý, trở lại tìm chúng ta. Quả thật, đối với chính người thường mà nói, cái này rõ ràng là hắn chính mình vấn đề, không nên tìm mấy người hỏi tội. Có thể Chu Thánh bình thường sao? Đổi cái thuyết pháp, ngươi cảm thấy một cái cản đường ăn cướp thổ phỉ bình thường sao? Thời gian cực nhanh, đảo mắt lớn qua nửa ngày, bí cảnh bên trong tia sáng dần dần cúi xuống. Bí cảnh phía ngoài nhất trên đất trống, mặt kia khắc đầy vạn bẹo đường vân bia đá yên tĩnh đứng sừng sững. Có thể vây quanh tại bia phía trước mấy thân ảnh, lại nửa điểm không có suy nghĩ tâm tư, khắp khuôn mặt là kìm nén không được nôn nóng. Xuyên vải sám trường bào lão giả hiển nhiên không có kiên nhẫn lại hao tổn, trong lỗ mũi trùng điệp hừ một tiếng. Ta không đợi. Đều lâu như vậy, muốn đi ra sớm nên đi ra, theo ta thấy, hắn hơn phân nửa là chết ở bên trong. Cái này vừa nói, bên cạnh ba tên mặc thống nhất màu xanh trang phục người lập tức đổi sắc mặt. Bọn họ và áo chỗ đều theo lên nói tinh mịn bần bần, chính là huyền sa tinh thiên cơ các tiêu chí. Nhưng phàm là thập tam hảo tinh vực võ giả thấy, đều sẽ nhiều mấy phần kính sợ. Trong ba người, cầm đầu phụ nhân hướng tiền trạm nửa bước, đạo hưu an tâm chớ đổi, lấy thực lực của người kia, tuyệt không có khả năng không thông qua nhập khẩu khảo hạch. Lão giả liếc nàng một cái, vậy hắn làm sao đến bây giờ còn không lộ diện? Mà còn chiếu ngươi nói, hắn thực lực không kém, đã sớm nên đi ra mới đối. Phụ nhân lông mày cau lại, trầm ngâm một lát mới chậm rãi mở miệng. Khả năng là đạo thứ ba cửa ải đem hắn vây khốn, người trẻ tuổi tâm tính chưa định, nhất thời xa vào trong đó, cái này rất bình thường. Đạo hưu năm đó lão giả giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt khẽ giật mình. Thì ra là thế, đây cũng nói còn nghe được. Ân. Nhân chi thường tình nha, phụ nhân gặp hắn cuối cùng nhả ra, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lại không ngờ tới giả tiếng hắn phong đột nhiên nhất chuyện. Ta có thể tiếp tục chờ, nhưng các ngươi dù sao cũng phải cho ta cái thuyết pháp a. Hai tôn chân quân cùng nhau xuất mã, chỉ vì cầm một cái chỉ là quan đạo cảnh, trên người hắn đến cùng giấu thứ gì, giá trị được các ngươi để ý như vậy. Phụ người ánh mắt lóe lên một cái, rất nhanh lại khôi phục trấn định. Ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, đến mức trên người hắn cất giấu cái gì bí mật, ta kỳ thật cũng không biết. A lão giả không che giấu chút nào sủi cười một tiếng, ngươi có thể là thiên cơ các phó các chủ, trong các đại sự nào có ngươi không biết. Sau đó, hắn hướng phía trước gom góp nửa bước, âm thanh giảm thấp xuống chút. Ngươi cũng đừng cùng ta đi vào mèo, lời nói thật cùng ta nói, người này có phải là cùng Lôi lão quái ái đồ trong tay vật kia có quan hệ. Lôi lão quái ba chữ vừa ra khỏi miệng, phụ nhân bả vai mấy không thể xem xét run lên một cái. Đạo hữu, cớ gì nói ra lời ấy? Lão giả nghe vậy nhíu mày, hướng phía trước lại gom góp nửa bước. Lần trước bí cảnh mở ra lúc liền có nghe đồn nói, Mộ Dung Khê từ bí cảnh bên trong mang ra cái thứ không tầm thường, nói là cùng mở ra cái kia gian mật thất có quan hệ. Có thể về sau nàng chết tại tế linh tinh, nghe nói vẫn là chết tại một cái cựu giai trong tay. Ngươi nói hiếm không hiếm lạ, một cái có thể so với vạn tượng cảnh điên phong tuyệt đại thiên tiêu, chết tại một cái không có danh tiếng gì cựu giai trong tay. Có thể chúng ta đâu? Hai cái chân quân để đó chính sự không làm, tới đây chỉ vì bắt một cái cựu giai. Càng ngụ hắn hiếm lạ. Trần đạo hữu, ngươi nhưng chớ có đem ta trở thành đồ đần. Phụ nhân há to miệng, lại nửa ngày không nói ra một câu phản bác. Lão giả nhìn nàng cái này dáng dấp, trong lòng càng chắc chắn chính mình suy đoán, nói tiếp. Xem ra ta đoán đúng, nói sớm à, ngươi nếu là sớm một chút nói, ta ở đây đợi 10 ngày cũng bó tay. Chính là đến lúc đó cái kia gian mật thất đồ vật, hắc hắc hắn càng nói càng hưng phấn, tay cũng nhịn không được xoa. Ai, ta lại nghĩ tới đến cái sự tình. Chúng ta đến lúc đó có thể lưu hắn một mạng, đem người giao cho Lôi lão quái. Đối với tinh minh phương thức xử trí, Lôi lão quái có thể là tức sôi ruột, chúng ta nếu là đem hắn tâm tâm niệm niệm người đưa qua, cái này không được hung hăng kiếm hắn một bút. Một cá hai ăn, đẹp chi chi a. Chương 425, quan đạo cảnh mà thôi, không cần để ý tới chương 425, quan đạo cảnh mà thôi, không cần để ý tới khô vinh vạn tự thôi, một hệ, kích hoạt tiến độ không. Nam, trước mắt 73 năm, chậm là chậm điểm, thế nhưng có chút ít còn hơn không á đổi dọc đường, Chu Thánh vẫn thật là vận khí không tệ đụng phải một cái xanh nhạt váy nữ tử trong miệng nói tới huyền thú. Trình độ hiếm hoi, hắn đích thật là linh giáo, bởi vì đổi nửa ngày đường, hắn tổng cộng cũng lại gặp phải như thế một cái. Chỉ là lợi hại trình độ, Chu Thánh ngược lại chưa từng thấy biết đến. Dù sao cũng chỉ là một đao sự tình. Hắn nội thị bản thân, tính toán chính mình tiến độ. Bên trong ngũ hành, kim, nước, hỏa ba loại vạn tượng phôi đã kích hoạt, bây giờ cái này khô vinh vạn tượng phôi xem như là cái thứ tư, còn kém một cái hậu thổ vạn tượng phôi tiến độ chỉ có 50. Trừ cái đó ra, còn có biến dị lôi cùng gió. Lôi nguyên tố ngược lại là kích hoạt lên, có thể phong nguyên làm đồng dạng chỉ có 50. Vạn tượng duy nhất, muốn góp đủ độ khó không là bình thường lớn. Cái này từ hắn luyện hóa thanh một cốc bảo vệ tông thần thú, toàn bộ tiến độ đắp đến 50 phía sau lại đem thanh một cốc cho kéo trọng, miễn cưỡng cũng mới tại ngoài sáng bên trên kích hoạt lên hơn phân nửa liền có thể thấy được chút ít. Sở dĩ nói là tại ngoài sáng bên trên, là vì đến tiếp sau mỗi kích hoạt một cái vạn tượng phôi cần có tài nguyên tổng lượng, đều muốn so phía trước một cái vượt lên không chỉ gấp 2. Cho nên bàn về chân thật tiến độ, hắn hiện tại liền 1/3 cũng chưa tới. Ta đều bất hắc, còn như thế khó, chắc không được bọn họ một cảnh giới có thể thẻ gái mấy chục năm ký chủ ngươi lại vợ xèo lẹt cần phải nhắc nhở ngài, võ giả tầm thường cắm ở cựu giai điên phong, không phải là vì giống ngài đồng dạng siêu tập em nắm giữ nhiều loại đạo cơ, mà là đem một loại đạo cơ thiên truy bách luyện, tu luyện tới cực hạn mà còn, ký chủ phải hiểu, bọn họ không phải bắt lấy thứ gì đều có thể luyện hóa hấp thu, hướng ký chủ dạng này hấp thu, sớm đem bọn họ cho ăn bệ bụng cần dùng tới ngươi lắm mồm. Có phải là tại vợ xèo lẹt, bản thân hắn có thể không biết sao? Nói một điểm không để ý cái này vạn tượng ý nhất, cái kia tất nhiên là giả dối. Dù sao hệ thống nói nhục thân toàn diện cường hóa cùng với đối đến tiếp sau cảnh giới vẫn có tăng thêm, cái này dụ hoặc lấy thực không nhỏ. Chỉ là nếu như cần vì thế hao phí đại lượng thời gian, tổng có vẻ hơi được không bù mất mà thôi. Chỉ dựa vào những này huyền thú khẳng định là không được. Thời gian dài như vậy mới gặp một cái, thêm tiến độ còn như thế, tại chỗ này lại hao tổn một năm trước sợ là cũng góp không đủ. Tất nhiên tích trữ lương thực không có cách nào phát tài, cái kia lựa chọn duy nhất liền chỉ còn lại tích trữ súng. Dù sao cái này bí cảnh 3 năm liền mở một lần, hắn không có thời gian, nhưng người khác có nhiều thời gian a đều tu luyện nhiều năm như vậy, lại nhiều chậm trễ 3 năm cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Huống chi, xanh nhạt váy nữ tử còn đề cập tới, tông môn phía dưới đại điện mật thất bên trong có thể cất giấu rộng lượng tài nguyên. Liên tính không vì khống chế toàn bộ bí cảnh, không vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán, đơn hướng về phía khả năng này tồn tại tài nguyên, chỗ kia mật thất hắn cũng phải đi tìm một chút. Nghĩ thông suốt tầng này mấu chốt, Chu Thánh không do dự nữa, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về phía trước vội vã đi. Cường giả tâm tư, thường thường có kinh người tương tự. Cùng Chu Thánh ôm lấy đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít, mà Chu Thánh vẫn là quá thiện lương. Thời gian đảo mắt đi tới hôm sau, thông qua võ thí điện khảo hạch người, xuyên qua đại môn phía sau, đều sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến bí cảnh khu vực khác nhau. Có người vận khí thường thường, truyền tống đến xó xỉnh địa phương, không có đụng phải huyền thú không nói, có thể sẽ còn gặp 5 cái cường có lực người cạnh tranh, trong đó có lẽ còn sẽ có 3 cái không giống tộc người. Nếu là trong đó lại có cái dị tộc nhìn ngươi không vừa mắt, cái kia tiêu chuẩn này là thuộc về gặp vận đen 8 đời trời sập bắt đầu. Đương nhiên, tới tình huống cùng loại trời sập bắt đầu, còn có rất nhiều loại. Mã Khổ Tất một nhóm 4 người, chính là trong đó điển hình nhất ví dụ. Trên mặt đất, huyền thú thi thể chính đang chậm rãi tiêu tán. Mã Khổ Tất nâng lên thụ thương sư muội, mà khác 2 tên lâm thời đồng bạn thì cẩn thận từng ly từng tí nâng lên một cái lớn chừng quả đấm huyền châu. Cuối cùng cầm xuống theo nói xong, cái này cái huyền châu về sư muội ta, không có vấn đề a. Mã Khổ Tất ngữ khí mặc dù rất là lạnh nhạt, nhưng trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, cái này cái huyền châu cũng không phải bình thường tài nguyên tu luyện, mà là thực sự cùng tính mệnh móc nối. Một người trong đó nhẹ gật đầu, mặc dù trong mắt tràn đầy lo nghĩ, có thể trên mặt vẫn như cũ cường gạt ra nụ cười nói: "Khổ nhất định huynh không cần cương điệu, chúng ta đều là đồng bệnh tương liên, tự nhiên cùng nhau trông coi, cái này cái huyền châu tự nhiên là lệnh sư muội, không có người sẽ cùng nàng cướp." Mã Khổ Tất mới vừa nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị tiếp nhận huyền châu lúc, một đạo thu câm tiếng cười đột nhiên từ nơi không xa truyền đến: "Cùng nhau trông coi." Ngược lại là cảm động, chỉ tiếc, cái này huyền châu, các ngươi ai cũng mang không đi. Bốn sắc mặt người đổi biến, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo mặc màu đen trang phục trung niên chậm rãi đi ra. Ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm viên kia huyền châu. Hắn hai tay chắp sau lưng, bộ pháp trầm ổn, quanh người hắn quanh quần khí tức trầm ngưng như núi. Vạn tượng cảnh điên phong Mã Khổ Tất hầu kết nhấp nô, âm thanh đều có chút khàn khàn. Bốn người bọn họ tu vi cao nhất cũng bất quá vạn tượng cảnh lục trọng, đối mặt dạng này cường giả, liền phản kháng tư cách đều không có. Còn không chờ bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lại một thanh âm đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Đừng chỉ nhìn lấy trước mắt cái này cái, trên người bọn họ khẳng định còn có. Lời còn chưa dứt, hai đạo mảnh khảnh thân ảnh liền sóng vai đi ra. Hai tên nữ tử khí tức mặc dù không bằng trung niên áo đen như vậy trầm ngưng, lại cũng đều là thực sự vạn tượng cảnh bắt trọng. Một cái đỉnh phong mang hai cái bắt trọng, đội hình như vậy, đủ để tại bí cảnh bên trong bộ đi ngang. Phía bên phải tên kia mặc xanh nhạt giao linh áo nữ tử, trên mặt tràn ra một vẻ nhu hòa nụ cười, âm thanh cũng thả mềm mại. Mấy vị đạo hữu, nghe lời chút, đem huyền châu đều giao ra. Chúng ta cũng không phải là người hiếu sát, những này chỉ là vật ngoài thân mà thôi, không cần thiết vì bọn họ mất mạng. Mã Khổ Tất bốn người sắc mặt toàn bộ đều thay đổi đến cực kỳ khó coi. Quả thật, cái này ba người đã xem như là thật tốt, chỉ muốn cái gì không muốn hại tính mạng người, nói là đại thiện nhân cũng không đủ. Có thể mấu chốt là, hiện tại những này huyền châu sẽ cùng tại bọn hắn tính mệnh. A Mã Khổ Tất sư muội phụ phù một tiếng quỳ đến trên mặt đất, hướng về xanh nhạt giao lĩnh áo nữ tử liên tục dập đầu, tràn đầy cầu xin. Tiền bối, cầu ngài phát phát từ bi, không phải là chúng ta không bỏ được huyền châu, chỉ là chúng ta đều bị người hạ độc. Đối phương nói, ngày mai buổi tối phía trước, mỗi người nhất định phải giao ra 3 viên huyền châu đổi giải dược, nếu là không nộp ra, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền châu nếu là đưa hết cho ngài, chúng ta liền thật không sống nổi a. Nghe vậy, nữ tử kia trên mặt từ đầu đến cuối không có nổi lên nửa phần gợn sóng mạnh được yếu thua, vốn là bí cảnh bên trong quy củ, các ngươi chết sống cùng chúng ta không có quan hệ. Giao huyền châu, các ngươi còn có thể sống được rời đi, nếu là không giao, các ngươi hiện tại liền phải chết. Đến mức đến tiếp sau có thể hay không gặp phải người hảo tâm, có thể hay không cầm tới giải dược, đó là các ngươi vận khí của mình, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Tiếng nói của nàng vừa ra, bên cạnh dáng đỏ trang phục nữ tử không nhịn được nói: chớ nhiều lời với bọn chúng. lại lề mề đi xuống, không chừng sẽ còn dẫn tới những người khác trực tiếp động thủ. Trung niên áo đen cũng hướng phía trước tới gần một bước, vạn tượng cảnh điên phong uy áp đột nhiên tản ra. Liên tại cái này sinh tử một đường lúc, mọi người chợt nghe đến một tràng tiếng xé gió truyền đến. Mấy người vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo huyền hắc thân ảnh chính từ trên cao nhanh như tên bắn mà vượt qua, tốc độ nhanh đến kinh người. Trung niên áo đen nheo mắt lại, cảm giác được đạo thân ảnh kia khí tức phía sau, cười khổ lắc đầu nói: "Tốc độ ngược lại là rất nhanh, ta còn tưởng rằng là cái cao nhân đi, tính toán, bất quá là cái quan đạo cảnh mà thôi, không cần để ý tới." Hắn thấy, quan đạo cảnh, sợ là liền huyền thú đều đánh không lại, căn vốn không có ăn cướp cần phải. Mã Khổ Tất bốn người nguyên bản còn ôm một chút hy vọng, có thể nghe đến quan đạo cảnh ba chữ, trong mắt chỉ riêng nháy mắt giật cắt, thay vào đó là sâu sắc thất vọng. Có thể một giây sau, ánh mắt mọi người đều dừng lại. Đạo thân ảnh kia lại bỗng nhiên thay đổi phương hướng, nguyên bản thẳng tắp quý tích bỗng nhiên lượn vòng, thẳng tắp hướng lấy bọn hắn nơi này bỏ tới. Mã Khổ Tất sư muội nhẹ giọng thở dài, ngược lại là cái người hảo tâm, đáng tiếc, thực lực quá yếu a. Tại nàng nhìn lại, đối phương có lẽ là nhìn thấy bọn họ bị vây nốt, muốn tới đây hỗ trợ. Có thể tu vi quan đạo cảnh, cứ không được bọn hắn không nói, hắn cũng sẽ chỉ tìm cái chết vô nghĩa a. Chương 426, ta cũng là ăn cướp. Chương 426, ta cũng là ăn cướp. Huyền Hắc thân ảnh rơi xuống đất mấy mắt, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi ở trên người hắn. Sau đó, mắt của bọn hắn thần toàn bộ đều phát sinh biến hóa. Quá trẻ tuổi, thực sự là quá trẻ tuổi. Tuy nói tại võ đạo thế giới bên trong, theo tu vi tăng lên, võ giả tuổi thọ sẽ trên diện rộng kéo dài, dung mạo già yếu cũng sẽ tùy theo chậm lại. Đối với cựu giai đến nói, rất nhiều người dù cho đã là 1-200 tuổi, thoạt nhìn cũng cùng 20 tuổi không khác. Có thể cái này thiếu niên nhìn xem thực sự là quá mức non nớt, tuyệt không có khả năng vượt qua 100 tuổi. Mà 100 tuổi cựu giai điên phòng, kia tuyệt đối coi là cái thiên tài trong thiên tài. Kể từ đó, thiếu niên nhân vật chân dung nháy mắt rõ ràng. Hắn nhất định là đến từ cái nào thế gia đại tộc, hoặc là đỉnh cấp tông môn thiên tài thiếu niên. Chỉ có như thế bối cảnh, mới có thể lấy ra đầy đủ tài nguyên, để một thiếu niên tại 100 tuổi bên trong tu luyện đến như vậy cảnh giới. Cũng chỉ có tại tông môn che chở cho xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi thiên tài, mới sẽ dựa vào một bầu nhiệt huyết, nhìn thấy có người bị vây liền xung lại, nghĩ đến gặp chuyện bất bình. Sư muội nhịn không được kéo tay áo của Mã Khổ Tất một cái, trong thanh âm mang theo một tia chờ mong. Sư Minh, hắn sẽ không sẽ rất lợi hại. Nói không chừng có thể cứu chúng ta. Mã Khổ Tất vẻ mặt cầu xin, lắc đầu. Bí cảnh bên trong không nói thiên phú, chỉ nói thực lực. Cái này nếu là ở bên ngoài, cố kỵ cái này thiếu niên thế lực sau lưng, chúng ta có lẽ còn có thể cứu. Có thể đây là tại bí cảnh bên trong am mà tại mấy người khiếp sợ khoảng cách bên trong, Chu Thánh đã hiểu tất cả. Lông mày của hắn nháy mắt nhíu lên, tựa như không nghĩ tới các ngành các nghề đều như thế chen chúc, liền ăn cướp đều có thể gặp đồng hành. Dáng đỏ trang phục nữ tử thu hồi dò xét ánh mắt, ngựa khí tận lực thả ôn hòa. Tiểu Suất ca, nhìn ngươi tuổi còn trẻ liền đã là cựu giai điên phòng, chắc hẳn xuất thân không bình thường a. Không biết trưởng bối của ngươi có không có dạy qua ngươi một cái đạo lý, mạnh được yếu thua, vốn là võ đạo giới thiết luật, bí cảnh bên trong càng là như vậy. Mấy người kia thực lực không đủ, bị cướp cũng là đáng đời. Ngươi sẽ không phải muốn vì mấy cái người không quen biết, cùng chúng ta đối nghịch a. Mã Khổ Tất giờ phút này cũng cuối cùng hạ quyết tâm. Hiện tại đem Huyền Châu giao ra, ít nhất còn có thể bảo vệ mệnh, khó đảm bảo về sau sẽ không có cái gì kỳ tích phát sinh. Hắn nhìn hướng Chu Thánh, khuyên nhủ: "Tiểu huynh đệ, đừng quản chúng ta, ngươi đi nhanh đi. Cái này Huyền Châu chúng ta giao chính là, không đáng cho chúng ta cùng bọn họ cứng đối cứng, ngươi tuổi còn trẻ, về sau đường còn dài mà." Còn lại ba người mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng chấp nhận quyết định này. Trung niên áo đen ba người mắt thấy Chu Thánh đứng tại chỗ chậm chạp bất động, trên mặt còn mang theo vẻ do dự, trong mắt dần dần sinh ra một tia không kiên nhẫn. Quả thật, cái này thiếu niên bối cảnh có thể không đơn giản, có thể đây là bí cảnh a, thật giết cái này người thiếu niên, ai có thể biết. Nói không chừng còn có thể từ trên người hắn tìm ra chút bảo bối đến, đây cũng là bút ý bên ngoài tài. Mà giờ khắc này Chu Thánh, đúng là trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc. Hắn cũng không cho rằng ăn cướp là chuyện gì tốt, bất quá là chính nghĩa trên đường cần phải hy sinh mà thôi. Nhưng trước mắt này bốn người, rõ ràng tự thân khó đảm bảo, lại còn sợ liên lụy bốn không quen biết chính mình. Dạng này người, tuyệt không phải làm ác hạng người, hắn thực tế không đành lòng đối với bọn họ hạ thủ. Do dự một chút, Chu Thánh chậm rãi lui ra phía sau một bước, đối với trung niên áo đen ba người nhấc lên cái cằm, các ngươi tiếp tục. Trung niên áo đen đầu tiên là sững sờ, lập tức buộc phát đắc ý cười to. Ha 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 ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Quả nhiên là thiên tài, náo xoay chuyển chính là nhanh. Dứt lời, hắn không tiếp tục để ý Chu Thánh, quay người thô bạo đoạt lấy Mã Khổ Tất mấy người dâng lên Huyền Châu, sau đó hắn lại kiểm tra bốn người nhận chứa đồ. Bất quá một lát, hắn liền nhíu mày lại, tiện tay đem nhận chứa đồ hùng hăng ném xuống đất. Đều cái gì rác rưởi đồ vật, còn có cái này Huyền Châu, liền tờ mở một cái, cũng dám cùng chúng ta lề mề lâu như vậy. Hắn cái này vừa nói, mặt khác hai tên nữ tử sắc mặt cũng trầm xuống. Các nàng không có nghĩ rằng bận rộn nửa ngày liền cái này điểm thu hoạch. Hai người vừa muốn mở miệng phàn nàn, đã thấy trung niên áo đen đột nhiên hướng các nàng đưa cái mịt mở ánh mắt. Hắn ánh mắt đảo qua Chu Thánh phương hướng, nhếch miệng lên một vẻ tham lam đường cong. Hai nữ nháy mắt hiểu ý, trong mắt bất mãn lập tức bị hưng phấn thay thế. Cái này thiếu niên nhìn xem chính là đại tông môn đi ra, trên thân khẳng định cất giấu không ít bà bối, khẳng định so cấp Mã Khổ Tất bốn người thu hoạch còn muốn phong phú. Dù sao đây là bí cảnh, chỉ cần đem thiếu niên cùng bốn người này toàn bộ giết, cái kia ai cũng không biết là bọn họ làm. Thế nhưng liền tại ba người mới vừa đạt tới nhất trí ý kiến thời điểm, âm thanh của Chu Thánh đột nhiên ở trong sân nổ tung. An cướp, Huyền Châu, cựu giai thuộc tính tài liệu, đan dược, tất cả giao ra. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Mã Khổ Tất bốn người càng là cả kinh há to miệng. Qua trọn vẹn 3 giây, trung niên áo đen mới giống như là kịp phản ứng, chỉ vào Chu Thánh vừa muốn lên tiếng cười nhạo. Lại đột nhiên nhìn thấy trong tay Chu Thánh chẳng biết lúc nào cầm trường đao màu đen. Trung niên áo đen con ngươi đột nhiên co vào. Hắn chìm đắm đao đạo mấy trăm năm, đối binh khí cảm giác vượt xa người bình thường, chỉ cái nhìn này, liền nhìn ra trôi đao này bất phàm. Hào đao, đao này của ta. Trung niên áo đen trong mắt khiếp sợ nháy mắt bị tham lam thay thế. Một giây sau, vạn tượng cảnh điên phong cuồng bạo linh lực không giữ lại chút nào ầm vang bộc phát. Vâng. Màu đen sóng khí lấy hắn làm trung tâm điên cuồng càn quét ra, giống như một đạo che khuất bầu trời màu mực biển gầm. Liên Mã Khổ Tất bốn người cùng hai nữ đều bị cái này cổ bá đạo khí kình chấn bay ra trăm trượng, ngực khó chịu đau, khí huyết cuộn cuộn. Sóng khí chưa tản, trung niên áo đen hai tay đã chết chặt chẽ năm chiến đao. Huyền nguyên liệt thiên chém. Năng lượng kinh khủng tại trước người hắn kịch liệt giảm, tăng bọn, cuối cùng lại hóa thành một thanh ngang qua ngàn trượng cự hình đạo khí. Vậy đao khí toàn thân đen như mực, cả phiến thiên địa đều bị cỗ này uy thế hủy thiên diệt địa cứ thế mà nhuộm thành màu mực. Cái này một đao là hắn cả đời tu vi cực hạn ngưng tụ, từng bằng cái này một kích chém giết qua ba vị vạn tượng cảnh điên phong. Không sai, cho dù là tại vạn tượng cảnh điên phong bên trong, hắn cũng là có thể đi ngang tuyệt đối người nổi bật. Nếu không, hắn lại thế nào dám đi cái này ăn cướp sự tình? Sự thật cũng đúng là như thế, thực lực của người này xác thực rất mạnh, cho dù cơ thể Chu Thánh đã cường hóa đến vượt qua vạn tượng cảnh điên phong cấp độ, lại cũng vẫn là không có tuyệt đối nắm chắc có thể vô hại gánh vác chiêu này. Mà Chu Thánh cũng không rơi vào tư duy theo quán tính, chỉ số không đủ, đi cơ chế chính là, tất nhiên không cách nào vô hại gánh vác. Cái kia vì sao cần phải muốn gắng gượng chống đỡ đâu? Thiên giáng chính nghĩa. Khởi động. Chương 427, đối mặt tác nhân, sao có thể thờ ơ? Chương 427, đối mặt tác nhân, sao có thể thờ ơ? Thiên giáng chính nghĩa khởi động. Chỉ một cái chớp mắt, Chu Thánh thân hình biến mất tại chỗ. Đồng thời, trung niên áo đen sắc mặt đổi biến. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt làm cho hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng. Không đợi hắn làm ra thứ hai phản ứng, một đạo huyền hắc thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện tại bên người của hắn. Vạn binh phệ uyên trực tiếp chém về phía trung niên áo đen cái cổ. Phốc phốc. Máu tươi nháy mắt phun ra ngoài. Trung niên áo đen đầu lâu ném đi ra. Một lát sau, hắn bộ kia mất đi đầu thân thể mới trùng điệp ngã trên mặt đất. Nơi xa, mất đi điều khiển ngàn trượng hắc nhận nháy mắt vỡ vụn thành đầy trời điểm sáng màu đen, tiêu tán trong không khí. Chỉ để lại đạo kia sâu không thấy đáy khe rãnh, nói vừa rồi cái kia uy thế hủy thiên diệt địa, cùng với bị dây trung niên áo đen đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mã Khổ Tất bốn người cùng hai nữ toàn bộ đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua như vậy đánh nhau. Nếu biết rõ, đến quan đạo cảnh, vạn tượng cảnh cái này tầng cấp quyết đấu, lần nào không phải linh lực của vượt, ánh sáng đời trời. Có thể Chu Thánh hết lần này đến lần khác không có chói lọi chỉ riêng hiệu quả, không có nổ dung trời, liền dư thừa động tác đều không có. Chết tiệt nhất giai đoán thể cảnh hồi ức còn tại công kích lấy bọn hắn. Không có chân khí gia trì, không có linh lực có thể dùng, đánh nhau toàn bộ nhờ nhục thân man lực. Có thể từ lúc nhị giai khai mạch cảnh phía sau, bọn họ đánh nhau phương thức đã không giống như vậy nguyên thủy. Còn lại hai nữ giật mình chỉ chốc lát, sau đó không hẹn mà cùng hướng về cùng nhau phương hướng ngược cuống quýt bỏ chạy. Vậy dĩ nhiên là không có thể làm cho các nàng chạy. Bọn họ đều đối Chu Thánh động tới sát ý, có thiên giáng chính nghĩa tại, muốn chạy cũng chạy không thoát. Chu Thánh thân ảnh nhoáng một cái, liền giống như quỷ mị xuất hiện tại dáng đỏ trang phục nữ tử sau lưng. Nữ tử kia liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đầu một nơi thân một nẻo. Giải quyết xong một người, Chu Thánh thân ảnh lần nữa biến mất, một giây sau liền ngăn tại cuối cùng tên kia xanh nhạt giao linh áo nữ tử trước người. Nữ tử kia gặp chạy trốn vô vọng, hai chân mềm nhũn liền muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng mà Chu Thánh đao thứ nhất liền chặt tại trên đùi của nàng. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, xanh nhạt giao linh áo nữ tử khắp khuôn mặt là thống khổ cùng tuyệt vọng. Thấy nàng lại nghĩ há miệng, Chu Thánh cổ tay lại lần nữa nhẹ phân chấn, lại là chém ra một đao, trực tiếp tức mất nàng nửa cái đầu. Máu tươi cùng óc tung tóe rơi xuống đất, tràn diện cực kỳ thảm thiết. Chu Thánh mặt không thay đổi đi lên trước, đầu ngón tay nổi lên một sợi linh lực, giống như lấy đồ trong túi, đem nữ tử nhận chứa đồ gỡ xuống. Sau đó lại đem hai người khác nhận chứa đồ nắm bắt tới tay phía sau, hắn cái này mới hướng về Mã Khổ Tất bốn người đi đến. Mà lúc này Mã Khổ Tất bốn người, tại nhìn đến Chu Thánh như vậy nhẹ nhõm liền chém giết ba người. Mặt của bọn hắn bên trên sớm đã không có ban đầu khiếp sợ, chỉ còn lại lòng tràn đầy kính sợ. Sư muội vô ý thức hướng sau lưng Mã Khổ Tất rụt rụt, nhưng lại nhịn không được lén lút dò xét Chu Thánh. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy phức tạp, thậm chí còn có vẻ mong đợi. Nữ nhân đều là một cường, huống chi còn là như thế cái vô cùng yêu nghiệt thiếu niên. Đương nhiên, nàng mong đợi cũng không phải cái này thiếu niên có thể chú ý tới mình, cái này không thực tế. Nàng rất có tự mình hiểu lấy, chính mình dài đến mặc dù coi như không tệ, nhưng cùng vừa rồi cái kia hai nữ tử so vẫn là kém không ít, các nàng dài đến càng lẳng lơ một điểm. Liên cái này Chu Thánh đều không nói hai lời trực tiếp làm thịt, có thể nhiều liếc nhìn nàng một cái liền có quỷ. Nàng chân chính mong đợi, kỳ thật rất đơn giản, chính là cái này thiếu niên có thể đem phía trước bị cướp đi Huyền Châu còn cho bọn hắn. Dù sao việc này liên quan bọn họ tính mệnh. Đang suy nghĩ, Chu Thánh đã cất kỹ nhận chứa đồ, đi tới bốn người trước mặt. Mà hắn lòng bàn tay nâng, chính là mấy người Huyền Châu. Mã Khổ Tất ánh mắt sáng lên, vừa muốn tiến lên phía trước nói cảm ơn, còn lại ba người cũng không nhịn được rất thẳng người, trong mắt tràn đầy chờ mong. Có thể một giây sau, bọn họ nụ cười liền cứng ở trên mặt. Chỉ thấy Chu Thánh tay trái ngược lại tay phải cơ vu, cái kia bốn cái Huyền Châu lại trực tiếp bị hắn nhét vào chính mình trong nhận chứa đồ. Trang trong nháy mắt rơi vào tĩnh mịch. Chu Thánh lại giống không nhìn thấy mấy người phản ứng, không lưng đem vừa rồi nam tử áo đen bức mấy người nhận chứa đồ nhặt lên. Thấy không có cựu giai tài liệu về sau, Chu Thánh cái này mới dương mắt nhìn hướng trong kinh ngạc bốn người.
"Tốt, các ngươi được cứu."
Mã Khổ Tất cuối cùng lấy lại tinh thần, há to miệng, vẫn là không nhịn được hỏi, "Phía trước, tiền bối, cái kia Huyền Châu làm gì?"
"Đó là ta, các ngươi Huyền Châu đã bị bọn họ đoạt."
Cái này vừa nói, Mã Khổ Tất bốn người triệt để sửng sốt. Chu Thánh thích làm việc tốt không lưu danh, cũng không chuẩn bị tiếp thu bọn họ nói cảm ơn, vốn định trực tiếp đi. Thế nhưng liền tại hắn quay người nháy mắt, một mực co lại sau lưng Mã Khổ Tất sư muội, cuối cùng hạ quyết tâm. Dù sao không có Huyền Châu, bọn họ cũng sống không quá trời tối ngày mai, chết sớm chết muộn không có gì sai biệt, chẳng bằng làm liều một phen. Mà còn, trực giác nói cho nàng, trước mắt cái này người thiếu niên, khẳng định sẽ cứu bọn họ. Vì vậy, nàng bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng về Chu Thánh bóng lưng hô lớn nói: "Còn xin tiền bối cứu lấy chúng ta." Chu Thánh nghiêng người sang nhìn hướng nàng: "Ta không phải đã cứu các ngươi sao?" Sư muội không dám ngẩng đầu, tiếp tục đội vàng nói ra bọn họ bị người hạ độc cấm chế, muốn lên cung cấp nhất định Huyền Châu phương có thể sống sự tình. Sau khi nghe xong, Chu Thánh hít vào một ngụm khí lạnh. T. Lại có như thế thiên tài. Ách, không phải, vậy mà còn có như thế ác nhân. Thật sự là đáng ghét đến cực điểm. Lời này để Mã Khổ Tất bốn người trong mắt nháy mắt hiện ra ánh sáng, nhưng mà một giây sau, lại tắt. "Chỉ tiếc, ta hiện tại không khuyết điểm ấy à, mà còn ta còn có chuyện khác phải bận rộn, các ngươi tự cầu phúc à." "Tiền bối, câu ngài lại suy nghĩ một chút. Nhóm người kia hại không ít chúng ta, nói không chừng còn tại bí cảnh bên trong ý hiếp càng nhiều người. Ngài nếu là xuất thủ, cũng là cứu càng nhiều người a." Chu Thánh bước chân chưa ngừng, liền đầu cũng không quay lại. Mã Khổ Tất nhìn xem Chu Thánh sắp đi xa bóng lưng, trong lòng gấp đến độ hốt hoảng. Hắn nhớ tới vừa rồi Chu Thánh thu đi Huyền Châu lúc dứt khoát, giống như là nháy mắt nắm giữ muốn điểm, vội vàng cao giọng nói chen vào: "Tiền bối, còn có càng nhiều Huyền Châu. Nhóm người kia trong tay khẳng định tích lũy không ít người dâng lễ Huyền Châu." Mà Chu Thánh tiếp xuống cũng quả thật như hắn dự liệu, bước chân dừng lại. "Bọn họ ở đâu?" "Huyền Sắc Cốc." Nghe vậy, Chu Thánh lúc này xoay người. Hắn rõ ràng nhớ tới, ngày hôm qua cái kia xanh nhạt váy nữ tử nói qua, nghĩ đi chỗ đó thượng cổ tông môn đại điện di chỉ, trước hết xuyên qua Huyền Sắc Cốc. Đối mặt như vậy ác nhân, hắn lại sao có thể thờ ơ? Nếu như là dũng giả tân đẹp ngươi lời nói, nhất định cũng sẽ làm như vậy. Chu Thánh đưa tay sửa sang vào áo, xoay người nói: "Mà thôi, vậy ta liền lại cứu các ngươi một lần. Còn có chuyện này, Huyền Sắc Cốc đến cùng ở đâu?" Kỳ thật trong lòng Chu Thánh đã sớm phạm vào nói thầm. Hắn chiếu vào đại khái phương hướng bay một ngày, ven đường liền Huyền Sắc Cốc cái bóng đều không thấy được, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải là đi lầm đường. Mã Khổ Tất là người, lập tức đưa tay chỉ một cái: "Tiền bối, chính ở đằng kia." Chu Thánh theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, phương hướng này cùng ngày hôm qua xanh nhạt váy nữ tử nói đồng dạng. Hắn gật gật đầu, lại truy hỏi một câu: "Vẫn còn rất xa. Nếu là chỉ dựa vào phi hành, sợ rằng đến một ngày một đêm, ngồi linh chu lời nói, đại khái tối nay liền có thể đến." Chương 428, thật. Trần Quân. Chương 428, thật. Trần Quân. Xem như toàn bộ bí cảnh bên trong nổi danh nhất cải quái điểm. Danh đầu của Huyền Sát Cốc rộng làm người biết. Chỉ vì nơi này từng là thượng cổ tông môn thiết lập tại cương vực vòng ngoài một chỗ chẳng gác. Mãi đến tông môn hủy diệt trận chiến kia, hai nạn đột nhiên giáng lâm. Vô số đệ tử cùng trưởng lão toàn bộ chết trận nơi này. Bọn họ trước khi lâm chung không cam lòng cùng chấp nghiệm, chưa thể tiêu tán, ngược lại cùng phúc địa nổ tung tiêu tán huyền sát khí đang vào dung hợp, trong cốc ngày đêm xoay quanh. Lâu ngày, những này ẩn chứa tàn niệm huyền sát khí, lại thúc dục sinh ra đại lượng hung manh huyền thú. Trăm ngàn năm ở giữa, một đợt lại một đợt võ giả tràn vào trong cốc săn giết huyền thú. Đến bây giờ, trong cốc huyền thú số lượng sớm đã không lớn bằng lúc trước, cái quái điểm tên tuổi dần dần có chút hữu danh vô thực. Nhưng bởi vì cái gọi là xe đến trước núi ắt có đường, người thông minh nhưng vẫn là nghĩ ra ứng đối biện pháp. Là đêm, chỗ sâu trong huyền sắc cốc, thượng cổ tông môn trạm gác gì chỉ bên trong, mấy tên toàn thân trần trụi nữ tử co giúp ở trên mặt đất, không biết sống hay chết. Mà tại trạm gác gì chỉ bên ngoài trên đất trống, mười mấy thân ảnh chính ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, ánh lửa phản chiếu mặt của bọn hắn lúc sáng lúc tối. Cầm đầu là cái gầy gò trung niên, mắt trái khỏe mắt một đạo sâu đủ thấy xương vết thương cũ nghiêng bạch đến xương gò má, để hắn vốn là hung ác nham hiểm khuôn mặt tăng thêm mấy phần hung ác. Hắn chính là nhóm người này thủ lĩnh, Triệu Hà Sơn, vạn tượng cảnh điền phong tu vi. Tại mười mấy người này bên trong không những thực lực tối cường, nào càng là xoay chuyển nhanh nhất. Trước kia hắn đã từng giống như những người khác, dựa vào săn giết huyền thú thu thập huyền châu. Có thể huyền thú hung mãnh không nói, bây giờ càng là càng ngày càng khó tìm. Thời gian lâu dài, Triệu Hạc Sơn liền cảm giác vừa mệt lại thấp hiệu quả. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, hắn cuối cùng nghĩ ra càng dùng ít sức biện pháp. Cùng hắn bất và săn giết huyền thú, chẳng bằng đem chủ ý đánh vào những võ giả khác trên thân. Ba hơn 10 năm phía trước, hắn tìm tới lúc ấy cùng nhau trà trộn bí cảnh mấy tên đồng đội. Những người này liền không phải là cái gì loại lương thiện, nghe Triệu Hạc Sơn ý nghĩ, mấy người lúc này vô án gọi tốt, rất nhanh liền chế định ra phương án hành động. Bọn họ chuyên đánh rơi đơn hoặc tu vi yếu kém người hạ thủ, lấy tổ đội danh nghĩa, trước tìm hiểu người kia có cái gì bối cảnh. Chỉ cần không có bối cảnh, cái kia liền trực tiếp rót độc cấm chế, để bọn họ định kỳ dâng lễ Huyền Châu. Đương nhiên, giải dược cái đồ chơi này là khẳng định không thể cho, vạn nhất bọn họ sống đi ra, lại một tuyên dương dẫn tới chính đạo nhân sĩ làm sao xử lý. Dựa vào chiêu này, mỗi lần bí cảnh mở ra, trong tay bọn họ Huyền Châu đều có thể nhiều đến dùng không hết. Nếu không nói Triệu Hà Sơn não xoay chuyển nhanh đâu. Bí cảnh bên trong không ít người cũng là vì Huyền Châu đến, rất nhiều người mặc dù không nhìn chúng bọn họ thủ đoạn, không muốn cùng bọn hắn làm bạn, lại nguyện ý dùng tiền mua Huyền Châu. Vì vậy hắn lại mở nghề phụ, đem nhiều ra đến Huyền Châu bán cho người khác, một tới hai đi, trong tay tài nguyên càng để lâu càng dày.
Triệu Hạc Sơn gian nan khổ cực ý thức cũng đi theo sông ra. Hắn biết, vạn nhất ngày nào chọc tới cọng rơm cứng, không có người che chở không thể được. Về sau hắn lại dựa vào những tài nguyên này, dựa vào một vị chân quân dây. Vị này chân quân tên là Xích Huyết, từ trước đến nay hám lợi, chỉ cần cho thật tốt chỗ, tự nhiên vui vẻ làm bọn họ bảo tiêu. Mà còn hắn mỗi lần bí cảnh mở ra đều sẽ tới, liền vì tranh đoạt mật thất kia cơ duyên. Có chân quân làm chỗ dựa, Triệu Hạc Sơn triệt để buông tay buông chân. Hắn đem tập thể từ ban đầu 5 người mở rộng đến 3 hơn 10 người, còn tại Huyền Sắt Cốc xây tòa giản dị doanh địa, nghiêm nhiên thành quy mô. Không những như vậy, lần này Triệu Hạc Sơn còn đem hắn lão bà nhi tử toàn bộ đều mang đến. Hắn tính toán đem môn này sinh ý triệt để phát triển thành có thể đời đời truyền lại gia tộc kiếm sống. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm đến cao hứng lúc, ngoài trướng đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Mọi người ngẩng đầu hướng về âm thanh đến chỗ nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời đêm một đạo thanh sắc linh quang thần tốc tới gần. Chờ linh chu lại tới gần chút, có thể thấy rõ thân tàu hình thức lúc, mọi người nỗi lòng lo lắng nháy mắt rơi xuống. Đó bất quá là chiếc thường thấy nhất linh chu, xem xét chính là tầng dưới chốt võ giả mới sẽ dùng giá rẻ hàng, thuộc về là chọc nổi người. Không bao lâu, màu xanh linh chu lắc lư ung dung rơi vào doanh địa bên ngoài trên đất trống. Dẫn đầu cất bước mà ra chính là tên thiếu niên. Hắn mặc một bộ trang phục màu đen, mày kiếm mắt sáng, khóe miệng ngậm lấy một vệt nhạt nheo tiêu ý, bắt mắt nhất chính là hắn đôi trong mắt kia, đúng là cực kỳ hiếm thấy xích kim sắc. Hắn mới vừa đứng vững, liền nghiêng người quay đầu, đưa tay nhẹ giúp đỡ một cái người đứng phía sau. Ngay sau đó, một tên mặc trắng nhạt váy áo nữ tử đi ra. Nàng khuôn mặt tú mỹ, lại sắc mặt tái nhợt, hai đầu lông mày mang theo vung đi không được vẻ u sầu. Hai người mới vừa đứng vững, doanh địa chủ trướng phương hướng đã chuyển đến tiếng bước chân. Triệu Hạc Sơn mang theo hai người thủ hạ đi tới, hắn vừa muốn mở miệng bàn hỏi, cái kia thiếu niên lại trước một bước động. Chỉ thấy thiếu niên đầu ngón tay gậy một cái hiện ra ánh sáng nhạt nhận chứa đồ liền hướng về Triệu Hạc Sơn bay đi. Theo các ngươi quy củ, Huyền Châu đưa đến, đưa giải dược ra đây. Thiếu niên âm thanh bình tĩnh, xích kim sắc đôi mắt nhìn thẳng Triệu Hạc Sơn, không có nửa phần e ngại. Triệu Hạc Sơn đưa tay tiếp lấy nhẫn chứa đồ, thần thức đảo qua xác nhận con số không sai, trên mặt lại làm giấy lên một vẻ tâm hiểm cười. Con rất sảng khoái, có thể quy củ là ta định, Huyền Châu muốn thu, giải dược cũng có thể cho, nhưng phải xem ta tâm tình. Ánh mắt của hắn đảo qua một bên sắc mặt trắng bệnh nữ tử, ngựa khí càng nặng lớn. Cô nương này là gì của ngươi? Như thế che chở nàng, không bằng lại thêm 5 viên Huyền Châu, ta không những cho giải dược, còn có thể để các ngươi an an ổn ổn rời đi. Nữ tử nghe vậy, thân thể khẽ run lên. Thiếu niên thấy thế thì là không để lại dấu vết ngăn tại trước người nàng, xích kim sắc đôi mắt bên trong tiêu ý tơ tán. Ta lặp lại lần nữa, Huyền Châu cho, đưa giải dược ra đây. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Sau lưng Triệu Hạc Sơn thủ hạ thấy thế, lập tức tiến lên hai bước quát. Chỉ là quan đạo cảnh, đừng cho thể diện mà không cần. Để ngươi thêm Huyền Châu là để mặt ngươi. Thiếu niên không để ý thủ hạ kia kêu gào, chỉ nhìn chằm chằm Triệu Hạc Sơn. Xem ra, ngươi là không nghĩ cho. Sắc mặt của Triệu Hạc Sơn trầm xuống, vừa muốn hạ lệnh động thủ, đã thấy thanh niên thân hình thoát một cái, nháy mắt liền đến trước mặt hắn. Tốc độ nhanh đến để hắn căn bản không kịp phản ứng. Vạn tượng cảnh điên phong. Thiếu niên không có cho để ý tới, chỉ là lạnh lùng nói, "Giao ra giải dược." Hoặc là, thiếu niên trong miệng chết chữ còn chưa nói ra, liền thấy một đạo hồng mang đột nhiên từ doanh địa chỗ tối bay vụt mà đến, tốc độ nhanh đến đột phá mắt thường bắt giữ cực hạn. Cơ hồ là mới vừa phát giác dị động, hồng mang đã đến phụ cận. Thiếu niên sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, trong mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy kinh ngạc. Không đợi hắn né tránh, đạo ánh sáng kia đã xuyên thủng độ ngực của hắn. Xoẹt, nóng bỏng máu tươi nháy mắt phun ra ngoài. Thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể như bị rút đi chỗ có sức lực, mềm mềm ngã trên mặt đất. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn về phía doanh địa chỗ tối. Xích kim sắc đôi mắt bên trong, giờ phút này chỉ còn lại ngạc nhiên cùng không thể tin. Môi hắn run rẩy, khó khăn phun ra mấy chữ. Thật, Trần Quân. Chương 429, Xí Dương Thánh Tử chương 429, Xí Dương Thánh Tử doanh địa chỗ tối, một đạo mặc đỏ sẫm trường bào thân ảnh chỉ hoãn vải đi ra. Người kia khuôn mặt nghiêm hiểm, mọc lên một đôi nhỏ hẹp dựng thẳng đồng tử. Trường bào cổ áo có chút mở rộng, có thể nhìn thấy dưới làn da mơ hồ hiện lên vảy màu đỏ. Triệu Hạc Sơn thấy thế, liền đội vàng tiến lên. Đa tạ chân quân xuất thủ cứu rút. Xích Huyết chân quân khẽ gật đầu, ánh mắt khinh miệt đảo qua trên đất mắt vàng thiếu niên. Ở đâu ra mao đầu tiểu tử, cũng dám ở ta bao bọc địa bàn bên trên dương ai? Thiếu niên ngực lô máu còn đang không ngừng rớm máu, môi của hắn run rẩy. Ta là Huy Diệu giáo đỉnh. Xí Dương Thánh Tử. Còn Huy Diệu giáo đỉnh, ngươi là cái gì câu tám dạy đang lúc nói chuyện, sắc mặt của Xích Huyết chân quân đột biến. Huy Diệu giáo đỉnh. Hắn nghe nói qua cái này uy danh của giáo đỉnh. Đó là thử quang tinh vực đứng hàng thứ nhất tuyệt đối chính thống thế lực. Phóng nhãn những tinh vực khác tông môn giáo phái, tối cường cũng bất quá chiếm cứ bên trong tinh vực tài nguyên phong phú nhất tinh cầu. Có thể Huy Diệu giáo đình khác biệt, phạm vi thế lực trải rộng thử quang tinh vực, liền tinh minh đều muốn cho nó ba phần chút tình mọn. Nghe đồn giáo đình giáo hoàng đã đạt đến càn khôn cảnh, dưới trướng 12 giáo đình kỵ sĩ đoàn trưởng càng là thuần một sắc động huyền cảnh chân quân. Đừng nói vẹn vẹn chính hắn một người, chính là hắn cả một cái huyền lân xà tộc cộng lại, tối đa cũng liền cùng ba chi kỵ sĩ đoàn chiến lược tương đối. Có thể cái này kiêng kỵ chỉ kéo dài một cái chớp mắt, ánh mắt Xích Huyết chân quân đảo qua cách đó không xa linh chu. Thân tàu loang lổ, chỉ khác lấy cơ sở nhất trận văn, liền cái ra dáng phòng hộ kết giới đều không có. Đây rõ ràng là tầng dưới chốt võ giả mới sẽ dùng linh chu. Xích Huyết chân quân đột nhiên suy cười ra tiếng, khắp khuôn mặt là trào phúng. Tiểu tử, doa người cũng phải tìm ra dáng cái cớ. Huy Diệu giáo đình thánh tử cỡ nào tôn quý, đi ra ngoài làm sao ngồi cấp thấp như vậy linh chu? Sợ không là từ đâu nghe nói cái danh hiệu, liền dám đến trước mặt ta cố làm ra vẻ. Trên đất Xí Dương Thánh Tử rủ xuống đôi mắt, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vẻ hối hận. Cũng không phải giáo đình nghèo, không có cao giai linh trù, sở dĩ tuyển chọn chiếc này phá linh trù, toàn bộ là chính hắn muốn địa thấp. Từ hắn trở thành thánh tử, đi đến đâu đều là tiền hô hậu ủng. Loại này thời gian hắn đã sớm qua đủ rồi, sở dĩ tới đây cái bí cảnh, cũng chủ yếu là nghĩ thể nghiệm một cái tầng dưới chót võ giả gian khổ. Cùng loại với công ty đưa ra thị trường lao tổng đưa một thiên ngoại bán, hay là Khang Hy cải trang vi hành động dạng. Có thể nào nghĩ tới, tầng dưới chót võ giả sinh tồn hoàn cảnh vậy mà như thế tàn khốc. Người trước mắt này rõ ràng là chân quân, vậy mà còn che lấp khí tức đánh lên hắn. Cố nén kịch liệt đau nhức, Xí Dương Thánh Tử chậm rãi nâng tay phải lên. Một sợi màu vàng quang văn lưu chuyển, dần dần dệt thành một cái lớn chừng bàn tay huy hiệu. Huy hiệu mới vừa thành hình, liền có ánh sáng thánh khiết ngất khuyết tán ra đến, không khí bên trong mơ hồ vang lên nhỏ xíu thánh bài hát vang vọng. Đây là Huy Diệu Giáo Đình Thánh Huy Ân Ký. Sinh huyết chân quân con ngươi đột nhiên co vào, nụ cười rêu cợt nháy mắt cứng ở trên mặt. Hiện tại ngươi tin chưa? Còn có, đừng tưởng rằng ngươi giết ta liền không có người biết, chỉ cần ta chết, tổng giám mục lập tức liền có thể cảm giác được khí tức của ngươi cùng tướng mạo. Mà còn chúng ta giáo đình kỵ sĩ đoàn trưởng cũng tới, ngươi như hiện tại thu tay lại, còn có thể lưu con đường sống. Nghe vậy, Sinh huyết chân quân biển mắt trực tiếp đỏ lên, không phải sợ, là tức giận, là tờ mờ ban. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trên đời lại có người có thể ngu xuẩn đến loại này trình độ. Để đó thánh tử tôn vinh không muốn, để đó cao giai linh chu không cần, nhất định muốn giả dạng làm tầng dưới chốt võ giả, đem chính mình hố đến sắp chết không nói, còn đem hắn cũng cho hố. Đây quả thực là thay bay vạ gió. Ngươi có phải là ngu xuẩn? A, ta hỏi ngươi, ngươi có phải là ngu xuẩn? Ngươi là Huy Diệu Giáo Đình Thánh Tử, ngươi không nói sớm, ngươi có thánh văn ngươi không sớm kích hoạt, có kỵ sĩ đoàn trưởng tại bí cảnh ngươi cũng không mang theo. Ngu nhất bức chính là ngươi tờ mờ để đó cao giai linh chu không ngồi, càng muốn ngồi loại này thuyền hỏng. Ta thu tay lại lại có thể thế nào? Ngươi bây giờ chỗ nào còn có thể sống? Lời này giống một đạo sấm sét, đem Xí Dương Thánh Tử kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. A, ta không cứu nổi. Cứu mụ mụ ngươi cứu. Ngươi chúng ta độc, bây giờ còn có thể nói chuyện, đều tính ngươi thể chất tốt. Nghe vậy, Xí Dương Thánh Tử xách theo tâm nháy mắt để xuống. Thân là Huy Diệu Giáo Đình Thánh Tử, hắn tử ghi lại lên liền ngầm tại Giáo Đình Thánh Tuyền bên trong. Mỗi ngày lấy thánh lộ là uống, trông coi thánh quang che chở, nhục thân có thể so với cao giai pháp khí, gần như có thể nói là bách độc bất xâm. Thật sự là hắn cảm giác được một cỗ âm lãnh khác thường năng lượng tiến vào trong cơ thể. Tuy nói hiện tại hắn bị trọng thương, tạm thời không có cách nào đem loại trừ, nhưng nhắc tới độc có thể để cho hắn chết, quả thực là thiên phương dạ đàm. Mà còn, thân là Giáo Đình Thánh Tử, trên người hắn lại làm sao có thể không mang điểm hộ thân cùng chữa thương bà bối? Đến mức vừa rồi kém chút bị trực tiếp đây, đó là hắn thật không nghĩ tới, nơi này vậy mà lại có một tôn chân quân tọa chấn. Suy tư một lát, Xí Dương Thánh Tử cố ý buông xuống mí mắt dưới, giả bộ vẻ mặt bối rối. Cái kia, vậy cái này độc thật khó giải sao? Ta còn không muốn chết, ta một cái hạ độc, sẽ còn ngốc đến tùy thân mang giải dược. Chẳng lẽ chờ lấy người khác cùng ta liều mạng, thắng liền có thể cầm giải dược mạng sống? Nói xong, Sinh huyết chân quân không có lại quản hắn, quay đầu nhìn hướng một bên đồng dạng sửng sốt Triệu Hà Sơn đám người. Ánh mắt đảo qua bọn họ, Sinh huyết chân quân cũng không lên cái gì sát tâm. Giết bọn hắn cũng vô dụng, dù sao thánh tử chết, tổng giám mục liền có thể khóa chặt hắn khí tức. Hiện tại quan trọng nhất chính là mau trốn, mà Triệu Hà Sơn đám người còn ở vào mộng bức trạng thái, mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hoảng hốt. Mặc dù bọn họ chưa nghe nói qua Huy Diệu Giáo Đình, có thể chỉ xem Xích Huyết Chân Quân không nói hai lời, trực tiếp chạy trốn phần tử bên trên, người nào đều rõ ràng cái này giáo đình đáng sợ. Một lát sau, ánh mắt của Triệu Hà Sơn bên trong đột nhiên hiện lên một tia lanh quang. Quả nhiên dị tộc đều là chút không có não, chính là chuyện không đến cong. Sau đó, hắn không có quản người bên cạnh thúc giục, bước nhanh đi tới trước mặt thánh tử. Ngươi mới vừa nói, chỉ cần ngươi chết, các ngươi giáo đình tổng giám mục lập tức liền có thể cảm giác được kẻ giết người tướng mạo cùng khí tức. Xí Dương thánh tử có chút dừng lại, hắn đã đoán được Triệu Hà Sơn mục đích. Thoáng nhìn ánh mắt của Triệu Hà Sơn quét về phía chính mình mang tới nữ tử, trong lòng hắn lập tức có chủ ý vừa vặn thử thách một cái này nữ tử. Hắn gật đầu, không sai. Triệu Hà Sơn nhẹ nhàng thở ra, hướng cô gái kia nói: "Ngươi, cho hắn một lần cuối cùng, ta cho ngươi giải dược." "Ta không thể." Nữ tử bỗng nhiên lui lại, lắc đầu liên tục. "Không giết." Trong mắt Triệu Hà Sơn hiện lên một tia ngoan lệ. Hắn không có lại nói nhảm, bước nhanh đến phía trước, một phát bắt được nữ tử cổ tay, một cái tay khác đã sờ về phía đoạn kiếm bên hông, tính toán cưỡng ép đẩy nàng đạo thủ. Nhìn xem nữ tử liều mạng dãy rủa, thà chết không theo dáng dấp, trong lòng Xí Dương Thánh Tử có đáp án. Hắn cũng không có tiếp tục trêu đùa tâm tư, ngón tay lặng lẽ đáp lên nhận chứa đồ bên trên. Hiện tại cái kia Xích Huyết Chân Quân cũng đã bay xa, cho dù độc thủ cũng sẽ không đem hắn dẫn tới, vừa vặn có thể một lần hành động cầm xuống Triệu Hà Sơn đám người này. Hắn vừa rồi phóng thích Thánh Huy ấn ký có thể không đơn thuần là để chứng minh chính mình thân phận đơn giản như vậy. Cái kia đồng dạng cũng là hắn truyền lại một cái tín hiệu. Hiện nay, giáo đình kỵ sĩ đoàn người khẳng định nhận đến tín hiệu, chính hướng nơi này chạy đến. Đến lúc đó bằng vào giáo đình kỵ sĩ đoàn thủ đoạn, vô luận Xích Huyết Chân Quân trốn đến bí cảnh chỗ nào, đều chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, Xí Dương Thánh Tử trong mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Bất quá là chút sống ở tầng dưới chót sâu kiến, cũng dám hành động mù quáng người của giáo đình, quả thực là không biết sống chết. Hắn không do dự nữa, đang muốn thôi động nhận chứa đồ, lấy ra con bài chưa lật. Nhưng vào lúc này, phía sau lại đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn tiếng xé gió. Tới. Động tác của Xí Dương Thánh Tử bỗng nhiên dừng lại, tò mò quay đầu đi, mắt vàng bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hắn phía trước vì thoát khỏi kỵ sĩ đoàn, dối xưng chính mình muốn đi bí cảnh phía tây huyết vụ trạch dò xét tìm cơ duyên, cùng hắn đúng lúc là phương hướng ngược nhau. Bây giờ tính ra, hắn cùng kỵ sĩ đoàn người đi ngược lại đã có 2 ngày 2 đêm. Theo bình thường tốc độ, bọn họ liền tính nhận đến tín hiệu, muốn chạy tới nơi này, làm sao cũng phải 1-2 ngày thời gian. Chương 430, mượn đao giết người, ngươi trúng kế. Chương 430, mượn đao giết người, ngươi trúng kế. Bí cảnh một góc, huyết vụ trạch trên không đồng trướng bị một đạo thánh khiết bạch quang phá vỡ. Huy diệu giáo đỉnh cao giai linh chu chính tốc độ cao nhất đi xuyên trong đó, thân thuyền điêu khắc mặt trời vân trang trí ở dưới bóng đêm cực kỳ dễ thấy. Linh chu bong tàu bên trên, một đạo đáng yêu thân ảnh đón gió mà đứng. Giáo đỉnh thứ 6 kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Phi ở nạ thân mặc thánh giáp, tóc dài màu bạc bị linh chu phi nhanh mang theo kình phong nhấc lên, bay phất phới. Mấy sợi tóc dán tại nàng góc cạnh rõ ràng gò má bên cạnh, lại không giảm chút nào nàng trong mắt sắc bén. Trước đây không lâu, nàng lại cảm giác được Sĩ Dương Thánh Tử thả ra tín hiệu lúc, trái tim từng đột nhiên siết chặt. Có thể giờ phút này đứng trên bong thuyền, Phi ở nạ thần sắc nhưng dần dần trầm ổn xuống. Sau lưng thị vệ lên tiếng nói: "Đoàn trưởng, Thánh Tử phía trước rõ ràng đưa tin nói tại huyết vụ trạch lịch luyện, hiện tại làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại cùng nhau phương hướng ngược?" Phi ở nạ chậm rãi thu về ánh mắt, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Lấy Thánh Tử tính tình, hơn phân nửa là ngại chúng ta đi theo trước mắt, nghĩ một mình thể nghiệm cái gọi là tầng dưới chốt lịch luyện, mới cố ý báo giả vị trí. Lần trước đi Ngân Khôi Đế Quốc, hắn không phải cũng dối xương đi lấy ánh trắng cỏ, làm hại chúng ta trong cốc bạch bạch trong 3 ngày, kết quả hắn ngược lại tốt, lén lút cùng Ngân Khôi Đế Quốc công chúa đi quán rượu pha trộn 3 ngày. Thị vệ cũng nhớ tới đoạn này thú vị hồi ức, cười khổ một tiếng sau tiếp tục nói: "Chỉ là cái này bí cảnh không phải là ta Huy Diệu giáo đỉnh dưới trướng chi địa, người nơi này cũng chưa từng nhận qua Thánh Huy ân điển, đều là một chút chưa khai hóa rất dân." Nói đến đây, kỵ sĩ trưởng ngữ khí trầm xuống, trong mắt lướt qua một vẻ lo âu. Vạn nhất thánh tử hắn thật xảy ra chuyện gì, Phi Ân Na nghe vậy cười khẽ, trong mắt tràn đầy tự tin. "Yên tâm, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Cái này bí cảnh bên trong, cũng liền chân quân có thể đối thánh tử tạo thành uy hiếp, thật là quân người của cấp bậc vật, làm sao có thể chưa từng nghe qua uy danh của giáo đỉnh?" Lui một bước nói, liền tính thật có không biết sống chết chân quân dám động thủ, trên người thánh tử mang theo hộ thân con bài chưa lật, đối phương trừ phi đánh lén, nếu không căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Huống chi, thánh tử hiện tại chủ động phát tín hiệu, nói rõ hắn đã ý thức được chính mình gặp phải phiền toái, khẳng định sẽ gấp đôi cảnh giác. Trường hợp này bên dưới, chân quân muốn đánh lên hắn, căn bản không có khả năng. Vừa dứt lời, Phi Hận Nạ lời nói xoay chuyển, trong mắt tiêu ý giảm đi mấy phần, nhiều chút thuộc về giáo đỉnh kỵ sĩ trang nghiêm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những này chưa khai hóa rất dần, lại dám mạo phạm thánh tử, cũng nên để bọn họ kiến thức một chút cái gì là giáo đình nhân điện. Cùng lúc đó, Huyền Sắc Cốc, tại nhìn đến cũng không phải là giáo đình linh chu, mà là lại một chiếc cấp thấp linh chu phía sau. Sĩ Dương Thánh Tử lúc này mới ý thức được, là mình cả nghĩ quá rồi. Mà gặp một màn này, trong lòng Triệu Hạ Sơn hơi hồi hộp một chút, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Bởi vì cái này linh chu tới quá không phải lúc. Vạn nhất người trên thuyền nhìn thấy cái này tình huống, thành người chứng kiến, ngày sau giáo đình truy tra ra, chẳng phải là có thêm một cái thai hoàng ẩm. Nhưng mà, còn không chờ hắn sai người đem linh chu đánh xuống thời điểm, đã thấy linh chu vậy mà thẳng đội vàng hướng bọn họ bay tới. Bong tàu bên trên mơ hồ có thể nhìn thấy mấy thân ảnh, trong đó một đạo thiếu niên thân hình đặc biệt dễ thấy. Đối đầu hai con mắt màu vàng nóng, Triệu Hạc Sơn chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp. Lại tới cái thánh tử. Sĩ Dương Thánh Tử nhìn thấy cái kia thiếu niên nháy mắt, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, lập tức lại nhiễm lên nghiền ngẫm. Hắn yên lặng buông lỏng ra đáp lên nhẫn chứa đồ bên trên tay. "Thú vị, đây là có người đang mạo danh chính mình sao? Thật là ngươi phương sai thôi ta lên này, náo kịch vậy mà lại tới cái mới nhân vật." Hắn ngược lại muốn xem cái này tiếp xuống lại sẽ là một chẳng như thế nào cho hay. Theo linh chu rơi xuống, Chu Thánh chậm rãi đi xuống. Ánh mắt đảo qua doanh địa cảnh tượng, hắn chân mày hơi nhíu lại. Làm sao còn có cái người phương Tây? Nhưng mà, tại thấy rõ Chu Thánh dáng dấp phía sau, sắc mặt Triệu Hạc Sơn lập tức dễ nhìn không ít. Trên đất Sĩ Dương Thánh Tử, sinh đến một đầu chói mắt tóc vàng, lông mày xương cao thẳng, hình dáng thâm thúy, mà thiếu niên ở trước mắt, trừ mắt vàng đặc biệt, còn lại dáng dấp đều lại phổ thông cực kỳ. Mà tại chờ mã khổ tất 4 người đi xuống linh chu phía sau, Triệu Hạc Sơn càng đem tâm thả lại trong bụng. Ngày hôm qua chính là hắn đích thân cho 4 người này rót độc, bọn họ chạy tới, có lẽ liền chỉ là vì giải dược, mà không phải người của Huy Diệu giáo đình. Chỉ một cái chớp mắt, hắn liền có cái chủ ý mới. Hắn đi đến mấy người trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Là vì giải dược một chuyện đến, giúp ta giải quyết trên mặt đất người này, Huyền Châu cũng không muốn rồi, giải dược ta miễn phí cho các ngươi." Mã Khổ Tất 4 người nghe vậy, ánh mắt nháy mắt sáng lên, bọn họ không nghĩ tới muốn giải dược sẽ như vậy dễ dàng. Đứng ở một bên Chu Thánh thì là chậm rãi meo lại mắt vàng. Hắn một cái liền nhìn ra Triệu Hạc Sơn đang nói dối. Bất quá trên đất người phương Tây, ngược lại là bao nhiêu hấp dẫn chú ý của hắn. Sĩ Dương Thánh Tử nên tiếp ánh mắt của Chu Thánh, lại thoáng nhìn Mã Khổ Tất 4 người thân sắc, lập tức chơi tâm nổi lên. Hắn rất thích xem người khác trở mặt. Sau đó, hắn nặng nề thở dài, mang theo vài phần đại nghĩa nói: "Dù sao ta sớm muộn đều phải chết, nếu như giết ta có thể đổi lấy các ngươi giải dược. Vậy liền giết ta đi, ít nhất rằng này, ta chết đến cũng sẽ càng có giá trị." Cái này vừa nói, Chu Thánh ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Dịch Dừng bên trên người phương Tây cao thượng luận chẳng lẽ là thật? Cái này không nên a, không phải đều bù mẹ rằng sao? Triệu Hạc Sơn mặc dù không biết Sĩ Dương Thánh Tử đang làm cái gì máy bay, bất quá cũng là nhân cơ hội này đuổi vội mở miệng. Nghe thấy được sao, người trong cuộc đều nói như vậy, các ngươi còn không tranh thủ thời gian động thủ, không muốn giải dược. Chúng ta nhưng là đổi ý. Gặp Chu Thánh mấy người giật mình tại nguyên chỗ, Sĩ Dương Thánh Tử cố nén trong lòng tiêu ý, cũng không mở miệng. nhất định phải chờ bọn hắn quyết định muốn giết chính mình lúc, lại lộ ra thánh tử thân phận, kể từ đó, nhất định có thể thấy được trở mặt một màn. Có thể một giây sau, Xí Dương thánh tử biểu lộ đột nhiên cứng đờ, thay vào đó là khó mà che giấu kinh ngạc. Hắn thậm chí còn chưa kịp thấy rõ động tác của Chu Thánh, đạo kia màu mực thân ảnh đã như mũi tên rời cùng xuất hiện tại trước người hắn. Đồng thời, trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều trôi hiện ra lãnh quang trường đao màu đen. Xí Dương thánh tử trong lòng siết chặt, vô ý thức liền đưa tay muốn đi sở nhận chứa đồ. Có thể tay của hắn vừa mới mang lên một nửa, Vạn Binh Phệ Uyên đã mang theo lệnh thấu xương sát ý đánh xuống. Xoẹt, lưới đao vạch phá vải áo giòn vàng cùng xương đứt gãy trầm đục gần như đồng thời băng lên. Xí Dương thánh tử cả người trực tiếp bị cái này cố cự lực nhấc lên bay ra xa hơn 10 trượng. Mà đây là điểm chết người nhất. Chỗ chết người nhất chính là cánh tay của hắn lưu ngay tại chỗ. Mà cái kia cất giấu chỗ có át chủ bài nhận chứa đồ, cũng tại cái kia, hắn không cầm được. Chu Thánh cau mày, nghi ngờ nói: "Các hạ cao thượng, lại chịu vì người khác chịu chết, tại hạ kính nể, có thể ngươi, ngươi vì sao muốn ngăn a?" Ngươi Xí Dương thánh tử vốn là sâu bị thương nặng, nghe vậy suýt nữa không có trực tiếp ngất đi. Hắn ngăn cái dám ngăn, hắn đó là đưa tay sờ nhận chứa đồ. Thời khắc này Xí Dương thánh tử lại không có trêu đùa tâm tư, hắn lựa chọn trực tiếp ngả bài: "Ta là Huy Diệu giáo đình Xí Dương thánh tử, người nào nếu là giết ta, chúng ta giáo đình tổng giám mục lập tức liền sẽ cảm giác được, người kia liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển đều phải chết." Một bên nữ tử đã chạy đến bên cạnh hắn, liền vội vàng đi theo gấp giọng phụ họa: "Hắn nói đều là thật, những người này là nghĩ mượn đao giết người, ngươi trúng kế." Chương 431, đưa bọn hắn đi gặp thượng đế. Chương 431, đưa bọn hắn đi gặp thượng đế. Những người này là nghĩ mượn đao giết người, ngươi trúng kế. Nghe thấy nữ tử nói tới, Chu Thánh khẽ gật đầu. Đúng không, dạng này mới đúng chứ, ở đâu ra cái gì người phương Tây cao thượng luận. Nguyên lai con hàng này là tại cuộn tơ lên Tào Thiếu Lân, chưa diễn một màn liệu mình lấy nghĩa tiết mục. Chờ người khác thật muốn động thủ lúc lại quang minh thánh tử thân phận, chắc chắn người khác trở ngại uy hiếp, tuyệt không dám đả thương hắn mảy may, thậm chí còn phải ngược lại bồi tội lấy lòng. Đùa nghĩ tốt, Xí Dương thánh tử. Nghĩ thông suốt tầng này, Chu Thánh khỏe miệng có chút câu lên một vệt lạnh buốt độ cong. Chiêu này có lẽ đối người khác mà nói dễ dùng, có thể tại hắn đó căn bản không làm được. Quản ngươi cái này cái kia, ngươi đều cầu chết, cái kia ngươi không chết người nào chết, cũng không phải là chủ kế. Thanh âm hắn bình thản, tất nhiên thánh tử cam nguyện chịu chết, cái kia, ngươi liền chết ta. Lời còn chưa dứt, thân hình Chu Thánh đột nhiên biến mất, một giây sau đã vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Xí Dương thánh tử trước mặt. Không muốn. Nữ tử sắc mặt tạm đạm, thân thể vô ý thức đống nhiên nhào tới phía trước, mở hai tay ra gắt gao bảo vệ Xí Dương thánh tử. Nàng gái kia đơn bạc thân thể kéo căng thẳng tắp, giống như là muốn dùng thân thể máu thịt xây lên một lớp bình phong. Nàng vốn là nhát gan tính tình, nhưng bị thích, nàng không sợ tử vong. Muốn giết hắn, trừ phi ngươi trước hết giết, nhưng mà, còn không đợi nàng đem ta chữ nói ra miệng, Chu Thánh đao đã ầm vang đánh xuống. Không có nửa phần dừng lại, cũng không có bởi vì nữ tử ngăn cản mà có chút chết đi. Dù sao là nữ nhân này chính mình bổ nhào vào dưới đao đến, cũng không phải là hắn ép, cái này có thể trách được ai. Màu đen đao mang tăng gọn, như một đạo bổ khai thiên địa xé vải, nháy mắt đem nữ tử cùng sau lưng nàng Xí Dương thánh tử cùng nhau bao phủ. Hai người liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, thân thể liền bị đao mang triệt để thôn vệ. Mà ở hậu phương, nhìn thấy một đao này vì thế phía sau, Triệu Hạc Sơn mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Bởi vì bọn họ phát hiện, thực lực của Chu Thánh cùng cảnh giới rõ ràng không tương xứng. Thật mấy cái mánh liệt, lão đại chúng ta nên làm cái gì? Chỉ một cái chớp mắt, Triệu Hạc Sơn liền lại nghĩ tới chủ ý, hạ giọng nói: "Trước ổn định bọn họ, về sau chúng ta mượn cớ đi tìm Xích Huyết chân quân, để chân quân xuất thủ diệt khẩu. Mấy người kia phải chết, nếu không, vạn nhất rơi xuống Huy Diệu giáo đỉnh trong tay, khẳng định sẽ đem chúng ta cũng khai ra." Gặp Chu Thánh sách theo đao chậm rãi đi tới, Triệu Hạc Sơn vội vàng tập trung ý chí, trên mặt gạt ra cứng ngắc đủ cười: "Hảo tiểu tử, thân thủ không tệ nha. Ta nói lời giữ lời, đáp ứng cho các ngươi giải dược, tuyệt không nuốt lời. Chỉ là đáng tiếc, giải dược bây giờ không tại ta cái này, tại Hoàng Dược Sư nơi đó, ta cái này liền mang các ngươi đi tìm hắn, đảm bảo có thể để cho mấy vị huynh đệ giải độc." Chu Thánh không nói hai lời, giơ lên Vạn Binh Phệ Uyên hướng thẳng đến Triệu Hạc Sơn đánh xuống. "Ngươi tờ mờ, từ đầu đến cuối trong miệng liền không có một câu nói thật." Triệu Hạc Sơn con ngươi đột nhiên co lại, hắn không biết thiếu niên này là làm sao biết chính mình đang nói dối. Bất quá trước mắt trọng yếu nhất vẫn là bản mệnh. Hắn bỗng nhiên đem linh lực thúc dục đến cực hạn, dưới chân bước ra một bộ huyền ảo bộ pháp. Chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên thay đổi đến nhẹ nhàng như lông vũ, mấy chục đạo hư ảnh từ chân thân bổ ngôi giữa cách, chồng chất trôi nổi tại giữa không trung, dường như có tiên hạc bước trên mây, loan điệu từng tháng phong thái. Đây chính là hắn áp đáy hòm thánh cấp bộ pháp Vân Loan Đạp Hư Bộ. Bộ pháp này không những hư vô mở mịt khó mà bắt giữ, càng có thể mượn hư ảnh nghe nhìn lẫn lộn, chính là cùng hắn cùng giai người, cũng căn bản phân biệt không ra chân thân ở đâu. Giờ phút này tản đi khắp nơi hư ảnh cùng nhau mở miệng, âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Luyện đến thân hình giống như hạt hình, không sợ, lời còn chưa dứt, tất cả hư ảnh âm thanh đột nhiên chỉ trệ. Chỉ thấy Chu Thánh mặc dù một đao bổ vào không trung, rõ ràng là lực cũng đã tận, có thể trong tay hắn Vạn Binh Phệ Uyên lại đột nhiên rời tay, như một đạo màu mực tiềm điện bay thẳng giữa không trung. Lưỡi đao phá phong duệ vang ép qua tất cả động tĩnh, trực tiếp chém về phía đạo kia tiên hạc hư ảnh cái cổ. Xoẹt. Lưỡi đao vào thịt nhẹ vang lên rõ ràng truyền đến. Triệu Hạc Sơn chân thân lộ rõ, con ngươi còn duy trì kinh ngạc trợn lên hình dáng, đầu đã cùng thân thể tách rời. Những người còn lại thấy thế nháy mắt tan tác như chim ong, chỉ có Triệu Hạc Sơn lão bà che chở nhi tử ngừng tại nguyên chỗ. Cầm trong tay của nàng một cái bình sứ, giơ lên cao cao, ngoài mạnh trong yếu hướng Chu Thánh hô: "Ngươi đừng tới đây." giải dược ở ta nơi này, ngươi còn dám tiến lên một bước, ta hiện tại sẽ phá hủy nó, ngươi bằng hữu tất cả đều phải chết.
Bằng hữu? Chu Thánh giật mình, ta khi nào có bằng hữu?
Đang lúc nói chuyện, Vạn Binh Phệ Uyên thẳng hướng Triệu Hà Sơn lão bà bay đi. Cứu người khẳng định là muốn cứu, bất quá có ưu tiên cấp cái này nói chuyện, nó đến xếp tại chém giết ác nhân phía sau. Triệu Hà Sơn thê tử cùng nhi tử ngã xuống đất mấy mắt, Chu Thánh nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thiên giáng chính nghĩa, đi xử lý những cái kia chạy trốn người. Mã Khổ Tất bốn người vội vàng xông lên trước, gặp cái kia bình sứ hoàn hảo không chút tổn hại lăn rơi xuống đất, nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống, đủ tề trưởng thư một hơi. Ta liền nói vị tiền bối này chắc chắn sẽ không không quản sống chết của chúng ta. Mã Khổ Tất nhặt lên bình sứ, khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn vui mừng. Một người khác cũng vỗ xuống bắt đuổi, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp. Nguyên lai tiền bối sớm biết cái này đơn không dám tùy tiện hủy giải dược. Mấy người ngươi một lời ta một câu, trong giọng nói tràn đầy được cứu phía sau hân hoan, liên quan nhìn hướng Chu Thánh bóng lưng ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần kính nể cùng cảm kích. Có thể cùng bên này nhẹ nhõm hoàn toàn khác biệt. Bên kia, Huy Diệu giáo đình Linh Chu bên trên, bầu không khí lại đè nén giống như nổi lên phong bạo mây đen. Trình chức Linh Chu toàn bộ đều tràn ngập tĩnh mịch cùng sát ý, bọn thị vệ đứng thẳng tại chỗ, liền hô hấp đều tận lực cẩn thận từng ly từng tí. Sợ hơi có động tĩnh, chọc giận tới khoang phía trước đạo thân ảnh kia. Vong tàu trung ương, Phi Hở Nạ khoanh tay đứng thẳng, gió đêm nhấc lên nàng ngân bạch tóc dài, lại thổi không tan nàng quanh thân hàn ý trên tay nàng gấp siết chặt một cái màu bạc dây chuyền. Cái này dây xích thân là dùng giáo đình chuyên môn bí ngân rèn đúc, lạnh buốt đồng hồ kim loại mà khắc lấy tinh mịn thành văn, mặt dây chuyền thì là một mảnh tinh xảo chạm giống mặt trời văn. Cái này cái dây chuyền là giáo hoàng ban tặng, mặt trời văn chính giữa màu vàng kim nhạt thánh ngân cùng xí dương thánh tử đồng nguyên. Có thể giờ phút này, cái kia thánh ngân lại vĩnh viễn dập tắt, cái này cũng liền mang ý nghĩa xí dương thánh tử đã chết. Ông, một tiếng trầm thấp vụ vụ nổ tung, Phi Hở Nạ quanh thân linh lực đột nhiên mất khống chế. Nàng đột nhiên mở mắt ra, trong mắt đau buồn nháy mắt bị nổi giận thôn phệ. Đám này thô bị man di cũng dám giết ta giáo đình thánh tử, khinh nhẫn giáo đình uy nghiêm, ta muốn làm cho cả bí cảnh người làm thánh tử cho cùng, đưa bọn hắn đi gặp thượng đế. Đến mức cái kia sát hại thánh tử hung thủ, ta muốn dùng giáo đình cổ xưa nhất thánh hình một chút xíu thiêu đốt hắn thần hồn, để hắn mỗi phút mỗi giây đều nếm khắp thực cốt đốt tâm thống khổ. Ta muốn để hắn hối hận chính mình tại sao lại muốn tới coi đời này. Chương 432, một người bốn cái huyền châu, chắc giá chương 432, một người bốn cái huyền châu, chắc giá huyền sắc lốc, chạm gác gì chỉ bên ngoài. Chu Thánh xử lý xong chạy trốn dư nghiệt trở về. Mã Khổ Tất bốn người liền vội vàng tiến lên, cùng nhau chắp tay thở dài, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Chu Thánh không có gì phản ứng, hắn cứu qua người thực tế quá nhiều, đã không có cảm giác. Hắn đưa tay hướng về mấy người rối ra, âm thanh bình thản không bận sóng. Đưa giải dược ra đây. Mã Khổ Tất sửng sốt một chút, vô ý thức đem sứ men xanh bình đưa tới, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Tiền bối, giải dược này có vấn đề gì sao? Các ngươi đều ăn, ngươi hỏi ta? Mấy người liếc nhau một cái, trong mắt nghi hoặc càng lớn. Tiền bối, giải dược này không có vấn đề a, ngài muốn nó làm cái gì? Đương nhiên là cứu người. Mã Khổ Tất bốn người đầu tiên là sững sờ tại nguyên chỗ, mấy giây sau, nghi ngờ trên mặt toàn bộ rút đi, thay vào đó là tràn đầy nỗi lòng tôn kính. Một người trong đó nhịn không được hạ giọng nói, vị thiếu niên này tiền bối, quả thật là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ a. Chúng ta lúc trước cầu hắn hỗ trợ lúc, hắn còn không nguyện dính líu, ta lúc ấy tưởng rằng hắn là thoái thác, bây giờ nghĩ lại, hắn rõ ràng là sợ chúng ta cùng đi theo có nguy hiểm a. Còn không phải sao? Một người khác đội vàng phụ họa, trong giọng nói tràn đầy kính nể, giải quyết đám này ác nhân, đổi lại người khác, sớm liền cầm lấy chỗ tốt rời đi, có thể tiền bối ngược lại tốt, còn băn khoăn mặt khác bị hạ độc gáp chế người. Hắn quả thực chính là cái thánh nhân. Mấy người chính cảm khái, ánh mắt đống nhiên bị cách đó không xa chạm gáp gì chỉ hấp dẫn. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy mấy đạo quận mình thân ảnh. Đến gần mới nhìn rõ, đúng là ba tên thân trần nữ tử. Ba người toàn thân đều dính đầy trong suốt chất lỏng sệt, ngay cả sợi tóc đều bị dính thành từng sợi, hôn tạp bùn đất cùng không biết tên dơ bẩn. Tiến vào di chỉ, một cỗ nồng đậm tanh trọc khí đập vào mặt, mang theo sinh lạnh trơn ướt dính cảm giác. Mã Khổ Tất tiến lên trước, nhìn kỹ một chút những cái kia dịch nhờn tính chất, lại ngửi ngửi hương vị, liếm liếm, quay đầu giải thích nói, cái này tựa như là rắn dịch nhờn. Nói xong, hắn không nhịn được yếu ớt thở dài. Ai, nhìn các nàng cái này dáng dấp, cũng là gặp đại tội người đáng thương. Các ngươi trước tìm mấy bộ y phục cho các nàng khoác lên, ta trước đi nói cho tiền bối tình huống nơi này. Mà lúc này Chu Thánh đang ngồi ở cách đó không xa xanh trên bệ đá, đầu ngón tay nắm một cái hiện ra vàng nhạt rực rỡ nhận chứa đồ. Đây là hắn từ Xí Dương Thánh Tử cầm trên tay đến. Chu Thánh đầu ngón tay tùy ý truyền vào một sợi linh lực, không có nghĩ rằng linh lực lại không trở ngại chút nào thấm vào trong nhẫn, cái này cái nhận chứa đồ vậy mà không có cấm chế. Chu Thánh đuôi lông mày trao lên, trong lòng nổi lên mấy phần kinh ngạc. Nếu biết rõ, phía trước từ Tinh Minh tuần sát sứ mộ Dung Khê nơi đó tịch thu được nhận chứa đồ, có thể là sắp đặt cường lực cấm chế. Không chỉ là thanh một cốc chủ thẩm ngọc hành mở không ra, liền Mã Khổ Tất bốn người cũng đồng dạng mở không ra. Tại bốn người nhất trí xem ra, cái kia cấm chế ba động cực kỳ cô đọng, 89/10 là chân quân cấp bậc cường giả tự tay bố trí. Muốn hủy hỏng không khó, nhưng muốn phá giải lời nói, nhất định phải chân quân xuất thủ mới được. Nguyên nhân chính là như vậy, Chu Thánh vốn cho rằng cái này đổ bước đi giáo đỉnh cũng không gì hơn cái này. Nhưng làm linh lực của hắn tại bên trong nhẫn chứa vật tìm kiếm lúc, phần này khinh thị rất nhanh liền bị kinh ngạc thay thế. Trong nhẫn không gian xa so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, không gian trống trải trung ương, lại có một chiếc thoạt nhìn liền rất cao cấp linh chu. Cái này linh chu cùng hắn phía trước thấy qua tất cả linh chu toàn bộ đều hoàn toàn khác biệt. Toàn thân có màu trắng bạc, thân thuyền không phải bằng gỗ, ngược lại giống như là dùng một loại nào đó bóng loáng kim loại chế tạo thành, mặt ngoài khắp đầy màu vàng đường vân. Mà trừ chiếc này linh chu, không gian còn lại nơi hẻo lánh còn chất đống ngũ hoa tám môn đồ vật, nhìn đến Chu Thánh có chút hoa mắt. Bên trái chất đống thành dương màu vàng kim nhạt thủy tinh, mỗi viên đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tinh thể tinh khiết không có tạp chất, linh khí dư thừa quả thực vô lý. Phía bên phải thì là bảy đầy các loại dược tề, chứa ở bằng bạc hoặc trong bình thủy tinh, nhan sắc khác nhau. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều điện tịch cùng quyển trục. Mà ở trong góc còn chất đống chút thiên tài địa bảo, có hiện ra thánh quang lâm vũ, có bọc lấy thánh văn gia thú, còn có mấy khối ẩn chứa đặc thù năng lượng khoáng thạch, mỗi một dạng đều lộ ra bất phàm. Tại những vật tư này bên trong, nhất làm cho Chu Thánh để ý là hai loại liền hắn thần thức đều không thể dò xét thấu đồ vật. Vật khác kiện cho dù lại đặc thù, thần thức đảo qua luôn có thể bắt được một tia năng lượng vết tích. Có thể hai thứ này lại giống bọc tầng bình chướng vô hình, đem hắn tra xét hoàn toàn ngăn cách tại bên ngoài. Một cái là lơ lửng giữa không trung thủy tinh cầu. Cái này thủy tinh cầu ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân có màu tím nhạt, nội bộ không có tạp chất, lại lơ lửng một sợi màu vàng kim nhàn nhạt sương mù. Một cái khác thì là một cái hình tròn huy chương, chủ thể là màu bạc trắng kim loại, chính diện khắc lấy mặt trời cùng tiên sứ cánh đan vào đồ án. Không đợi hắn trầm xuống tâm, suy tư hai thứ cụ thể hiệu lực và tác dụng, âm thanh của Mã Khổ Tất rất là không đúng lúc vang lên. Tiền bối, chúng ta tại trạm gác bên trong phát hiện ba tên nữ tử, cũng còn có khí, ngài nhìn có gì đáng xem? Chẳng lẽ còn có thể không mặc quần áo không được? Ách, mới vừa rồi là không có mặc, bất quá ta để sư muội bọn họ cho ba người mặc vào. Tiền bối nếu là nghĩ nhìn lăn, loại này sự tình không cần cùng ta nói, có thể cứu liền cứu, cứu không được liền tính, đừng đến phiền ta. Mã Khổ Tất bị cái này âm thanh lăn chẹn họ một cái, cũng không dám có nửa phần bất mãn, vội vàng ứng tiếng là quay người liền nghĩ thối lui. Có thể hắn mới vừa rời đi nửa bước, liền nghe nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một trận thanh âm xé gió. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hai thân ảnh giống như phi điệu từ đằng xa cướp đến. Chờ cái kia hai người tới phụ cận, ánh mắt đảo qua thi thể trên đất, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt tràn đầy hồi hộp cùng khó có thể tin. Mã Khổ Tất thấy thế, đuổi bước lên phía trước một bước nói: các ngươi là ai? Tới đây làm cái gì? Trong đó một cái vóc người cao gầy hán tử nuốt ngụm nước bọt. Chúng ta ngày hôm qua bị đám này xấu người hạ độc, bọn họ nói muốn tập hợp đủ 5 viên huyền châu mới có thể đổi giải dược. Chúng ta hôm nay thật vất vả góp đủ, là đến đổi giải dược ngay vậy. Mã Khổ Tất lúc này cười ha ha. Ha ha ha, các ngươi thật đúng là đi đại vận. Sau đó, hắn đưa tay hướng về Chu Thánh Phương hướng một dẫn, trong giọng nói tràn đầy cùng có vinh yên. Đám này kẻ xấu sớm đã bị Chu Tiền Bối giết, hiện đang thuốc giải liền trong tay Chu Tiền Bối, các ngươi không cần lại chịu những người này uy hiếp. Hai người nghe vậy, vẻ sợ hai trên mặt đầu tiên là đọc lại một lát, cho đến mấy giây sau đó, cái kia phần hồi hộp mới nháy mắt bị mừng như điên tách ra. Bọn họ đội vàng hướng về Chu Thánh Phương hướng bước nhanh đi hai bước, sâu sắc không người cúi đầu. Đa tạ Chu Tiền Bối vì bọn ta báo thù. Không cần khách khí, những người này tội ác ngập trời, đây là Chu Mỗ việc nghĩa chẳng từ sự tình. Cái này vừa nói, trong lòng hai người càng là ấm áp dễ chịu. Bọn họ nguyên bản còn lo lắng vị tiền bối này sẽ tự cao tự đại, không có nghĩ rằng lại như vậy thông tình đạt lý. Theo hắn đám đó nghĩ cái gì, tiếp xuống tiền bối nên lấy ra giải dược, chấm dứt cái này có sự tình. Có thể đợi trái đợi phải, hai người lại chậm chạp đợi không được đoạn dưới. Không khí dần dần yên tĩnh lại, bọn họ nụ cười trên mặt cũng chậm chậm cứng đờ. Cuối cùng, cái kia cao gầy chút hán tử kìm nén không được, mang theo vài phần thử thăm dò. Chu Tiền Bối, cái kia giải dược a, các ngươi là vì giải dược đến a, một người bốn cái huyền châu, chắc giá. Hai người trên mặt biểu lộ nháy mắt cứng đờ, liền Mã Khổ Tất cũng là một mặt ngạc nhiên. Chương 433, không được, nhất định phải tăng giá. Chương 433, không được, nhất định phải tăng giá. Chu Thánh nhìn xem hai người bộ dáng kiếp sợ, lơ đến nói: các ngươi cũng đừng cảm thấy thua thiệt. Những người này muốn các ngươi một người 5 viên huyền châu mới cho giải dược, hiện tại ta chỉ cần một cái, như vậy tính toán, mỗi người các ngươi còn thiếu giao một cái này không phải liền là kiếm được. Cao gầy hán tử há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại nuốt trở vào. Muốn nói trong lòng khó chịu, đó là khẳng định. Vốn cho rằng đụng phải cái chân thực nhiệt tình người tốt, nhưng mà ai biết, nguyên lai hắn đồng dạng cũng là đang có ý đồ xấu với huyền châu. Mặc dù xác thực muốn so trước đó ít thanh toán một cái, có thể mấu chốt là những này huyền châu tất cả đều là bọn họ bước lên nguy hiểm tính mạng mới góp đủ a. Nhưng cái này thiếu niên vậy mà có thể giết như thế nhiều người, mặc dù mặt ngoài nhìn khí tức bất quá cửu giai, ai nào biết hắn có hay không ẩn giấu thực lực. Nghĩ thông suốt tầng này mấu chốt, cao gầy hán tử kéo ra cái hơi có vẻ nụ cười miễn cưỡng, ha ha cười nói: tiền bối nói là chúng ta tầm mắt đông, không có tính toán minh bạch bút chứng này, có thể ít giao một cái huyền châu, đây đúng là chúng ta kiếm được. Bên cạnh hắn đồng bạn cũng liền bận rộn phụ họa, đi theo gật đầu. Đúng đúng đúng, Chu tiền bối nói đến có lý. Nói xong, hai người góp đủ 8 cái huyền châu, đưa tới trước mặt Chu Thánh. Chu Thánh đầu ngón tay khẽ nhúc đích, 8 cái huyền châu liền tự động bay vào hắn trong nhận chứa đồ. Sau đó hắn mới từ trong ngực lấy ra sứ men xanh bình, đổ ra 2 viên giải dược, ném cho hai người. Đa tạ Chu tiền bối ban thuốc. Hai người lại đối Chu Thánh sâu sắc túi đầu, cái này mới phi thân rời đi. Chờ bay ra vài dặm phía sau, đi ở phía trước cao gầy hán tử lại đột nhiên dừng lại, ngừng lại. Theo ở phía sau mập lùn hán tử nghi ngờ nói: ca, làm sao không đi? Cao gầy hán tử không có ứng thanh, chỉ là quay đầu ngắm nhìn doanh địa phương hướng. Trong ánh mắt của hắn dần dần rút đi phía trước cung kính, nhiều hơn mấy phần tham lam cùng che lấp. Ngươi có muốn hay không qua, cái kia trong tay họ sở đến cùng có bao nhiêu huyền châu? Mập lùn hán tử ngẩn người, ý gì? Ngươi ngốc ca. Cao gầy hán tử chọc chọc đầu của hắn, hắn có thể giết nhiều người như vậy, còn có thể lấy ra giải dược, nói rõ hắn đã sớm đem những người kia đổ vật tịch thu. Những người kia thấp xuống độc, không biết bức bao nhiêu người giao Huyền Châu, cái này nếu là đoạt tới tay, chúng ta đạo cơ nhất định có thể trực tiếp bù đắp. Mập lùn hán tử ánh mắt sáng lên, lập tức lại ảm đạm đi. Nói thì nói như thế, có thể hắn có thể giết như thế nhiều người, thực lực khẳng định rất mạnh, chúng ta căn bản đánh không lại a. Cao gầy hán tử nghe vậy, chỉ là cười lạnh một tiếng. Ai bảo ngươi cùng hắn đánh đơn, tốt hổ không chịu nổi đàn sói. Nhiều người như vậy đều bị hạ độc, bọn họ khẳng định cũng tại góp Huyền Châu, chờ lấy đến đổi giải dược. Chúng ta liền ở đây chờ, nói cái kia họ Sở muốn thu Huyền Châu mới cho giải dược, mà còn trong tay hắn có đại lượng Huyền Châu. Chỉ cần chúng ta có thể đem những người kia tập hợp, liền tính họ Sở lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể đánh được mấy chục người. Mập lùn hán tử nghe đến trong lòng khẽ động, trên mặt cũng lộ ra thần sắc tham lam, có thể hắn trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không đúng vị. Có thể chúng ta làm là như vậy không phải không quá tốt, đây không phải là lấy bán trả ơn sao? Cầu thị ân, hắn nếu thật là miễn phí đem giải dược cho chúng ta quỳ xuống đất cho hắn đập 10 cái đầu cũng được, có thể hắn đây là ân sao? Đây chính là một tràng giao dịch. Nhưng mà cũng liền tại mập lùn hán tử cuối cùng quyết định chơi hắn một phiếu thời điểm. Huyền sát gốc chạm gác gì chỉ bên ngoài. Chu Thánh chắp tay đứng ở loang lổ tường đá bên cạnh, ánh mắt rơi vào hai cái kia hán tử phương hướng, trong cổ tràn ra một tiếng cực kỳ nhạt cười nhạo. A, ngược lại là sẽ vong ân phụ nghĩa. Hắn mặc dù không biết hai người cụ thể thương lượng cái gì, nhưng bọn họ sát ý nhưng là thực sự. Tuy nói hắn cũng thu Huyền Châu, có thể hắn lòng từ bi chỉ lấy 4 cái, này làm sao liền không tính là cứu hai người này mệnh đâu. Mà còn, Chu Thánh một lần hoài nghi, Triệu Hạc Sơn một đám từ đầu tới đuôi không có ý định thật cho những người này giải dược. So sánh với nhau, hắn quả thực nhân từ vô lý. Nhưng cho dù là làm đến loại này trình độ, hai người này lại còn là lên lòng xấu xa. Cũng được, ta ngược lại muốn xem, còn có bao nhiêu người sẽ vong ân phụ nghĩa. Dù sao hai người này cũng không rời đi, còn tại hắn trong phạm vi của thiên giáng chính nghĩa, liền lại từ lấy bọn hắn tại cái kiêm lưu đồ am mà một bên mã khổ tất, tại sững sờ chỉ chốc lát phía sau, nhịn không được cau mày nói. Tiền bối, ngài là nói hai cái kia cầm giải dược người. Bọn họ chẳng lẽ còn muốn đánh ngài chủ ý? Không phải vậy đâu. Chu Thánh thu về ánh mắt, trong giọng nói không có gì gợn sóng. Mã khổ tất mới vừa muốn tiếp tục mở miệng, nói những người kia không biết tốt xấu. Có thể lời đến khoe miệng, một tiếng bén nhọn kinh hô đột nhiên từ trạm gác gì chỉ phương hướng truyền đến. Là sư muội hắn Đông Thanh, mang theo rõ ràng bối rối. Cẩn thận, có huyền thú. Thân hình Chu Thánh nháy mắt cướp đi ra, Mã khổ tất cũng theo sát phía sau. Chờ bọn hắn lúc chạy đến, chỉ thấy trạm gác nơi hẻo lánh bên trong, đang có hai cái toàn thân bao trùm lấy vảy đen huyền thú nhe răng. Đều đừng cùng ta cướp. Dứt lời, Chu Thánh đưa tay chính là một đao. Hai cái huyền thú ầm vang nổ tung, thi thể rất nhanh ngưng kết ra một viên lớn chừng hột đảo Huyền Châu. Chu Thánh phản tay vồ lấy, liền đem Huyền Châu thu vào nhận chứa đồ. Mấy người đã sớm biết thực lực của Chu Thánh, bởi vậy cũng không lộ ra quá mức ngoài ý muốn. Ngược lại là Mã khổ tất lại cho mày, tràn đầy nghi hoặc thầm nói. Thật sự là kỳ quái. Thật tốt, cái này hai cái huyền thú từ chỗ nào chạy tới? Hắn vừa dứt lời, một bên sư muội liền sắc mặt trắng bệch lắc đầu, âm thanh còn mang theo chưa tản hồi hộp. Không phải từ địa phương khác chạy tới. Bọn họ chính là đột nhiên liền xuất hiện ở đó. Đột nhiên xuất hiện. Có như thế đúng dịp. Mã khổ tất càng bối rối. Nếu biết rõ, huyền thú tạo ra điều kiện rất hà khắc. Phải là bí cảnh bên trong nồng đậm sát khí, độ thượng vũ giả sau khi chết lưu lại chấp niệm. Cả hai dung hợp, ít nhất cũng phải nhiều năm mới có thể ngưng ra một cái huyền thú, nào có dễ dàng như vậy liền xuất hiện. Chớ nói chi là còn một lần tạo ra hai cái. Cũng đúng lúc này, nơi hẻo lánh bên trong đống nhiên truyền đến một tiếng cực nhẹ tiếng nức nở. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước được cứu ba tên nữ tử bên trong, cái kia hất lên màu xanh áo vải nữ tử chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Nàng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, có thể ánh mắt đã thanh minh chút. Ánh mắt đảo qua Chu Thánh, nhất là cùng hắn liếc nhau một cái phía sau. Nữ tử ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, sau đó lại đống nhiên nhắm mắt lại. Mã khổ tất giật nảy mình, vội vàng hét lớn. Cô nương đừng, chúng ta là người tốt. Là tới cứu ngươi. Nữ tử toàn thân run lên bần bật, đang nhắm mắt cũng phút chốc mở ra, trong con mắt tràn đầy khó có thể tin. Cứu ta. Các ngươi giết Xích Huyết Chân Quân. Xích Huyết Chân Quân. Mã khổ tất lặp lại một lần, nghi hoặc nhìn về phía Chu Thánh. Nhìn ta làm lông gà, Chân Quân nếu thật là giống các ngươi nói lợi hại như vậy, ta cũng phải có thể dây à. Sau đó, Mã khổ tất hướng cô gái lắc đầu, không có, chúng ta đến thời điểm. Nơi này không có gì Chân Quân. Nữ tử nghe nói như thế, trên mặt khiếp sợ dần dần rút đi, thay vào đó là nồng đậm nghi hoặc cùng bất an. Nàng dãy rủa lấy liền muốn đứng dậy. Cháy mau, đợi chút nữa nếu là Xích Huyết Chân Quân trở về, chúng ta tất cả đều phải chết. Không cần, hắn đã chạy, tỷ lệ lớn là sẽ không trở về. Chu Thánh nhớ tới Huy Diệu Giáo Đình Sĩ Dương Thánh Tử. Chỉ từ hắn nhận chứa đồ đến xem, con hàng này thân phận thật rất không bình thường. Rất rõ ràng, cái này cái gì Xích Huyết Chân Quân chính là không nghĩ lội cái này tranh vào vũng nước đục, cái này mới chạy, dám trở về liền có quỷ. Sau đó Chu Thánh lời nói xoay chuyển, hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Ngươi biết cái này huyền thú là chuyện gì xảy ra sao? Lời này đâm trúng nữ tử ký ức, nàng ánh mắt nháy mắt ngưng trọng lên. Biết, đều là những cái kia xuất sinh dở cho quỷ. Bọn họ chuyên môn bắt người đến, dùng cực hình tươi sống ngược sát, chính là muốn để những người này trước khi chết tích lũy đầy không cam lòng cùng oán hận, đem chấp niệm bước đến mạnh liệt nhất. Chờ người đã chết, những này chấp niệm liền sẽ cùng bí cảnh bên trong sát khí quấn cùng một chỗ, không bao lâu nữa, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra huyền thú đến. Không những như vậy, ta còn nghe được bọn họ nói qua muốn đem những cái kia tới lấy giải dược người, cũng toàn bộ đều giết ngay vậy. Mã khổ tất mấy người sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi, bọn họ không có nghĩ tới những người này vậy mà như thế hung ác. sắc mặt Chu Thánh cũng không quá tốt nhìn. Bởi vì, hắn cảm thấy chỉ cần 4 cái huyền châu thực sự là thua thiệt. Hắn đây chính là tiện thể lại cứu những người này một mạng. Không được, nhất định phải tăng giá. Chương 434, Kim Cương Bá Thể Quyết đúng không? Chương 434, Kim Cương Bá Thể Quyết đúng không? Thua thiệt ta còn tưởng rằng các ngươi là người tốt lành gì, nguyên lai cùng bọn họ đồng dạng là cá mẹ một lứa. Trước mặt Mã Khổ Tất 4 người đầy mặt xanh xám. Trong đó tên kia nữ tử áo tím càng là hai mắt trợn lên, ngực kịch liệt chập trùng. Mới đầu, biết được có người chém giết Triệu Hạc Sơn đám người, trong lòng bọn họ đừng đề cập nhiều cao hứng, chỉ coi là gặp cứu tinh. Có thể ai có thể nghĩ tới, vừa quay đầu, cứu tinh lại muốn cầu mỗi người cầm 5 viên huyền châu đến đổi giải dược. Tin tức này tựa như một chậu nước đá từ đỉnh đầu dội xuống, nháy mắt tới diệt bọn hắn tất cả chờ mong. Nữ tử áo tím trong giọng nói tràn đầy thất vọng, chúng ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt lành gì, nguyên lai chỉ là biến thành người khác, tiếp tục nghiền ép chúng ta. Bên cạnh nàng hán tử áo xanh cũng đi theo phụ họa. Chính là, chúng ta góp đủ 5 viên huyền châu có nhiều khó, ngươi làm như vậy cùng những người kia có cái gì khác nhau? Các ngươi hiểu lầm. Mã Khổ Tất giải thích nói, những người này căn bản không có ý định cho các ngươi giải dược, liền coi như các ngươi góp đủ huyền châu, cuối cùng vẫn là phải chết, bọn họ căn bản không có ý định buông tha các ngươi. Chu Tiền Bối không những cứu các ngươi, còn nguyện ý cho các ngươi giải dược, chỉ cần 5 viên huyền châu mà thôi, các ngươi còn có cái gì tốt không bỏ được. Nghe vậy, 4 người sắc mặt nháy mắt thay đổi, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ cùng do dự. Thấy bọn họ đầy mặt không tin, Mã Khổ Tất liền đem thúc đẩy sinh trưởng huyền thú sự tình nói ra. Lui một vạn bước đến nói, liền tính ngươi nói là sự thật, có thể 5 viên huyền châu vẫn là quá nhiều, ngươi để vị kia Chu Tiền Bối đi ra, chúng ta cùng hắn thương lượng một chút, có thể hay không ít đi 2 cái. Chu Tiền Bối ngay tại luyện hóa huyền châu, hiện tại không có thời gian, mà còn các ngươi nói cũng vô ích. Tiền Bối nói, ít tại 5 viên huyền châu, trực tiếp lăn. Lời này để 4 người rơi vào trầm mặc, bọn họ liếc nhau một cái. Cuối cùng, cầm đầu hán tử áo xanh cắn răng. Không cho liền không cho. Nếu không được chúng ta không muốn giải dược, đi. Dứt lời, hắn quay người liền mang mọi người rời đi. Mà hắn xoay người nháy mắt, trong mắt cũng lóe lên một tia ý lạnh. Là ngươi bất nhân trước, nhất định muốn công phu sư tử ngoạn, đây cũng là đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Trên thực tế, bọn họ cũng không phải là thật không có lựa chọn. Sớm tại vào trước huyền sắc cốc, bọn họ liền tại lối vào thung lũng đụng phải tốt hơn một chút đồng dạng bị hạ độc võ giả. Đối phương nói, những cái kia hạ độc người đã bị người giết, nhưng mà giết bọn hắn người kia xoay đầu lại dùng giải dược bắt chẹt lên huyền châu. Mới đầu, bọn họ còn không quá tin tưởng. Dù sao giết những cái kia kẻ xấu, thấy thế nào cũng nên là chính đạo nghĩa sĩ, làm sao làm bắt chẹt sự tình. Cho nên đặc biệt chạy đến muốn tự mình xác nhận một chút. Nhưng mà ai biết, kết quả thật sự như đối phương nói tới, mở miệng liền muốn 5 viên huyền châu, nửa điểm thương lượng chỗ trống đều không có. Làm sao bây giờ? Giữa không trung, sau lưng một người hạ giọng hỏi, thật cùng cốc khẩu những người kia cùng nhau tới cướp. Hán tử áo xanh âm thanh lạnh mấy phần. Không phải vậy còn có thể làm sao? Những này huyền châu là chúng ta thật vất vả góp đủ, muốn để chúng ta bạch bạch giao ra, hắn dựa vào cái gì? Có thể là chúng ta lúc đầu cũng liền định dùng huyền châu đổi giải dược a, mà còn giá cả cũng không có thay đổi, đều là 5 viên huyền châu, làm sao lại không thể cho? Nữ tử áo tím lập tức trừng mắt liếc hắn một cái kia có thể giống nhau nha. Nghe vậy, người kia khẽ giật mình, nhưng mà chờ tốt hơn một chút giây, lại chậm chạp không thấy nữ tử có đoạn ở dưới. Hắn cái này mới nghi hoặc hỏi, vì cái gì không giống? Chính là không giống. Dù sao ta là không quen nhìn loại người này, giả nhân giả nghĩa, buồn nôn chết. Hán tử áo xanh ở một bên nghe đến liên tục gật đầu, nói bổ sung. Không sai, chính là giả nhân giả nghĩa, rõ ràng giết những người kia, xem như là làm chuyện tốt, kết quả còn phải để chúng ta cầm huyền châu đổi giải dược, đây chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mấy người đi tới ngoài cốc lúc, tụ tập tại chỗ này chờ đợi mọi người tất cả đều là một mặt không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ. Thế nào, bọn họ có phải là không chịu nhà ra? Hán tử áo xanh trong mắt hàn quang lóe lên, nên đón tiếp lấy, không sai, lúc nào động thủ. Người kia hiện tại ngay tại luyện hóa huyền châu, chúng ta có thể đánh hắn một trở tay không kịp, trước tiên đem hắn những cái kia giúp đỡ toàn bộ làm thịt. Trong những người này cầm đầu chính là trước hết nhất dùng 4 cái huyền châu đổi lấy giải dược cao gầy hán tử. Nghe hán tử áo xanh nói tới, ánh mắt của hắn nháy mắt sáng lên. Hắn lập tức phất phất tay. Tất cả mọi người bây tới. Nghe ta an bài. 30 hơn người cấp tốc tụ lại, trong đó có hơn phân nửa là cầm tới giải dược, nguyên bản đều tính toán rời đi. Có thể không chịu nổi cao gầy hán tử nói quá mê người, không có người có thể không động tâm. Cao gầy hán tử quét mắt mọi người, hạ giọng sắp xếp. Cái kia họ Sở ngay tại luyện hóa huyền châu, trong thời gian ngắn không có cách nào phân tâm. Chúng ta tranh thủ tốc độ nhanh nhất đem trợ thủ của hắn toàn bộ giải quyết, đến lúc đó hắn cô ra quả nhân một cái, liền tính mạnh hơn, cũng không chịu nổi chúng ta như thế nhiều người. Sau đó, hắn lại tiếp tục an bài nói: "Trương huynh đệ, ngươi Kim Cương Bá Thể Quyết đã luyện đến đệ thất trọng, nhục thân là chúng ta trong những người này tối cường, đợi chút nữa liền từ ngươi đến kiểm chế cái kia họ Sở." Tề cô đương, Lý cô đương, hai người các ngươi đều tu tập Thanh Nguyên thuật, Trương huynh đệ một khi thụ thương, các ngươi liền lập tức ổn định thương thế của hắn. Tôn huynh đệ, ngươi ảnh độn thuật có thể tránh thoát thần thức của vạn tượng cảnh điên phong tra xét, chờ Trương huynh đệ cuốn lấy họ người kia, ngươi liền Mã lao đệ, ngươi cùng ngươi huynh đệ chủ yếu phụ trách. Cao gầy hán tử như vậy phân tích cặn kẽ an bài, mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn dần dần thay đổi. Vừa rồi chẳng qua là đơn giản hỏi một lần mỗi người công pháp cùng am hiểu, hắn có thể nhớ tới không sai chút nào, còn có thể đem nhiệm vụ phân phối đến như vậy tinh chuẩn, phần tâm tư này cùng trí nhớ, quả thực là trời sinh người lãnh đạo. Chờ tất cả nhiệm vụ an bài thỏa đáng, cao gầy hán tử quét mắt mọi người, trầm giọng hỏi: "Còn có vấn đề hay không?" Nếu là không có vấn đề, chúng ta liền chuẩn bị động thủ. đám người một mảnh trầm mặc. Cao gầy hán tử kế hoạch sát thực chu toàn, cơ hồ đem có thể nghĩ tới nguy hiểm đều cân nhắc đến, nói là không có sơ hở nào cũng không đủ. Bất quá phần này trầm mặc cũng không duy trì liên tục quá lâu. Thiếu niên âm thanh trong trẻo đột nhiên từ đám người phía sau truyền đến. Ta có vấn đề, các ngươi cái này là chuẩn bị đi đánh thế giới bộ sao? Cao gầy hán tử trong lòng hơi hồi hộp một chút, thanh âm này hắn quá quen thuộc. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện đống nhiên quay đầu. Chỉ thấy cách đó không xa, Chu Thánh Chính thẳng tắp đứng, cặp kia hiện ra lánh quang mắt vàng chậm rãi đảo qua mọi người. Sở, Chu tiền bối, cái này đều tập kết như thế nhiều người, chuẩn bị cùng nhau công lực ta, còn kêu ta tiền bối à? Cao gầy hán tử cố giả bộ chấn định nói, chúng ta cũng không phải là nhất định muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý đem giải dược cùng Huyền Châu còn cho chúng ta, chuyện hôm nay chúng ta liền làm chưa từng xảy ra. Chu Thánh Sủy cười một tiếng, ngu xuẩn, các ngươi muốn giết ta, còn cái gì các ngươi khi sự tình chưa từng xảy ra. Đang lúc nói chuyện, một đạo đen nhánh lưu quang đột nhiên từ hắn trong nhận chứa đồ bắn ra. Kim cương bá thể quyết đúng không? Vạn binh phệ uyên tốc độ nhanh đến chỉ còn một đạo tàn ảnh, thẳng bắn thẳng về phía đám người phía trước nhất cao gầy hán tử. Cao gầy hán tử con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt nháy mắt tạm đạo. Hán cuốn quít thôi động toàn thân linh lực, màu xanh nhạt hộ thể linh quang nháy mắt trước người ngưng tụ, tính toán ngăn lại cái này một kích. Phốc phốc, vạn binh phệ uyên không trở ngại chút nào địa động xuyên vào màu xanh nhạt linh quang, ngay sau đó liền chui vào cao gầy hán tử lồng ngực. Chu Thánh tiếp tục cười nhạo nói, kiềm chế ta đúng không? Cao gầy hán tử con mắt chừng đến căng tròn. Ta không phải kim cương bá thể quyết. A nói xong, đầu của hắn vô lực nghiêng về một bên, thân thể mềm mềm ngã xuống.